Chương 266, thẳng hướng Linh Sơn. Dương Tiễn Ngộ Đạo chương 266, thẳng hướng Linh Sơn. Dương Tiễn Ngộ Đạo như Lai Phật Tổ tê, Tây Phương Nhị Thánh cũng tê. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Kim Thiền Tử chẳng những không có đi lợi kiếp, còn đánh nổ một đám Phật môn đệ tử, hiện tại càng là muốn giết tới Linh Sơn. Ngu xuẩn, ta cảm giác Quan Thế Âm người này có vấn đề, năm đó hắn nhập ta Phật môn sợ là có ý khác, nói không chừng là huyền môn xếp vào tới nội ứng. Vô Tận Hỗn Độn bên trong, Chuẩn Đề đối với sư minh tiếp dẫn nói như thế. Quan Thế Âm tiền thân là xiển giáo đệ tử đời hai, Nguyên Thủy môn hạ tử hàng đạo nhân. Chưa chừng chính là Nguyên Thủy an bài đến bọn hắn Phật môn tới, vì chính là xáo trộn kế hoạch của bọn hắn, âm thầm cản trở. Tiếp dẫn trên khuôn mặt vẫn như cũng là chiêu bài biểu lộ, nghe Chuẩn Đề lời nói sau, khẽ nhíu mày. Việc này còn có đợi quan sát, có lẽ chỉ là đơn thuần vô năng cũng có nói. Nói ở đây, trong lòng của hắn đã có chút độc khí. Sư đệ Chuẩn Đề lời nói xác thực vô cùng có đạo lý. Cẩn thận như vậy tưởng tượng, từ khi Quan Thế Âm chủ trì Tây Du chi hành mà đến, giống như liền không có hoàn thành một kiện hoàn chỉnh sự tình. Cho đến bây giờ, một cái người thỉnh kinh còn không có chứng thực, những người khác cũng là có thể thông cảm được, miễn cưỡng nói còn nghe được. Hiện tại ngay cả người mình Kim Thiền Tử đều bị nàng làm phản Phật môn. Nói nàng không phải huyền môn phái tới nội ứng, ai mà tin? Chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Quan Thế Âm chân linh chạy về, không bằng trực tiếp đưa nàng đi đầu thai chuyển thế, khi một cái người thỉnh kinh đi. Chuẩn Đề cái kia khó coi mặt mướp đáng nổi lên hiện ra một tia lanh ý Quan Thế Âm thỉnh kinh. Tiếp dẫn nhìn sư đệ một chút, bị hắn bất thình lình ý nghĩ cho kinh ngạc một chút. Sau một khắc, hắn chậm rãi lắc đầu, nói tốt nhất người thỉnh kinh hay là Kim Thiền Tử, dùng Quan Thế Âm cũng quá lãng phí. Kim Thiền Tử nếu là đánh lên Linh Sơn, vậy thì thật là tốt đưa hắn đi lịch kiếp, đời sau trực tiếp đem hắn ký ức phong ấn, cũng hoặc là xóa đi, miễn lại sinh biến cố. Tiếp dẫn sắc mặt càng phát ra khó coi. Bọn hắn Phật môn mặt đều nhanh mất hết. Những cái kia xem náo nhiệt tồn tại, sợ là đều muốn cười đến rụng răng. Hắn đột nhiên phát hiện, lão sư không để cho bọn hắn ra mặt, thật đúng là rất tốt. Quyền đương làm cái gì đều không có trông thấy, không liên quan gì tới ta dáng vẻ. Các ngươi rất người cùng chúng ta thánh nhân có quan hệ gì? Chuẩn Đề gật đầu, biểu hiện rất đồng ý đúng rồi, không tiên chạy trốn tới hỗn độn bên trong, đến nay không có tin tức, việc này nên làm thế nào cho phải? Hỗn độn vô tận, liền xem như bọn hắn thánh nhân cũng vô pháp đều tìm kiếm. Ha ha, không tiên nhất định là ta Phật môn người, hắn không trốn khỏi. Tiếp dẫn trong hai con người lóe ra không hiểu quan mang, phi thường tự tin. Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, đối với sư minh lòng tin không chút nghi ngờ. Tiếp lấy tiếp tục chú ý tới Kim Tiền Tử sự tình. Sư Đà Lĩnh, Ngộ Đạo Thụ. Dương Tiễn ngồi xếp bằng dưới cây, Ngộ Đạo Thụ vạn lá chập chờn, vang xào xạc, giống như đang chuyển động cổ kinh, tụng ra cắn cổ không đổi pháp và đạo, vượt qua cổ kim tương lai, vang lên không ngừng. Hắn tại Ngộ Đạo, lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hưng cấp từng cục Ngộ Đạo Thụ thân, đường vân thần dị, có một loại không hiểu đạo vận, ẩn thiên địa chí lý. Khắp cây xanh biết, chập chờn hào quang, từng chiếc lá cây bóng ánh tựa như bảo ngọc thần kim. Ngột, Dương Tiễn mở rộng hai tay, bắt đầu diễn hóa một loại đáng sợ đạo pháp, vẹn vẹn thức thứ nhất, liền để hư không ai minh. Hai tay của hắn vạch ra không hiểu quy tích, phong lôi đất hai, sấm sét vang dội giống như là đang khai thiên tích địa. Giờ phút này, Dương Tiễn diễn hóa chính là lục đạo luân hồi quyền thăng cấp bản, Thiên Đế quyền. Từ lần trước nhìn vị kia Thiên Đế hư ảnh sử dụng sau, vẫn nhớ mãi không quên. Hắn nhìn vô số lần nhất diệp giả thiên nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình thử cảm ngộ. Đường tắt đi không thông, vậy liền tay làm hàng ngay. Bây giờ rốt cục bị hắn mò tới một sợi manh mối, mượn nhờ Ngộ Đạo Thụ trắng trợn thôi diễn. Hai tay của hắn huy động, động tác càng ngày càng chậm, nhưng lại cũng càng phát rườm rà, uy tích phức tạp, nhìn như rất chậm, nhưng lại để cho người ta hoa mắt, theo không kịp tiết tấu. Theo hắn thôi diễn, thiên địa đang run sợ, giống như là có không hiểu đạo âm tại gào thét, chư thiên vạn đạo tận nằm dưới chân. Không hề nghi ngờ, Thiên Đế quyền là một loại cùng giá đạo, cái thế vô song, thoát sinh tại lục đạo luân hồi quyền, tăng thêm rất nhiều thần thông, đem cương mãnh ba đạo diễn hóa đến cực hạn. Một quyền phá vật pháp. Oanh! Thiên địa chấn động. Dương Tiễn hai tay không ngừng diễn hóa rất nhiều thần hồn, đem nó dung hợp đến Thiên Đế quyền bên trong. Cả người hắn khí huyết sôi trào, tản mát ra một loại khí thế không tên, thánh thể dị tượng đều đang không ngừng diễn hóa hiện hiện. Không xa dưới cây Tam Yêu đều kinh động, một mặt giật mình. Lúc này Dương Tiễn vô cùng khủng bố, bá khí vô biên, cái thế tuyệt luân, toàn thân đều có một loại khí thế điên cuồng, giống như là muốn quét ngang thiên địa bát hoang, nội chiến cửu thiên thập địa. Giá hỏa này tại Ngộ Đạo. Tam Yêu trong nháy mắt liền hiểu, kinh ngạc nhỏ giọng trao đổi. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, tiên sư tại sao muốn thu Dương Tiễn làm đồ đệ. Hắn xác thực có chỗ hơn người. Có sẵn thần thư không nhìn tới, nhất định phải chính mình ngộ. Như thế đại nghị lực sát thực mạnh hơn bọn hắn sẽ chỉ nhặt có sẵn. Nổi lên lớn nằm. Dương Tiễn động tác lại chậm lại, diễn hóa thần thông, phá giải bí thuật, tinh nghiên đạo nghĩa. Vừa rồi giống như là sông lớn trào lên, mà lúc này như biển cả yên tĩnh, nguồn khí quyển vạn giảm chi sóng cả, trầm ngưng mà đại khí. Nhanh hắn có thể cảm giác được, thuật này sắp đạt đến đại thành. Ngộ Đạo Thụ bên dưới, Dương Tiễn một lần lại một lần diễn hóa Thiên Đế quyển. Đương nhiên, một cỗ khí thôn thiên địa, cái thế vô song, có ta vô địch quyền ý tản ra. Dương Tiễn sợi tóc có ánh điểm điểm, ánh mắt sắc bén, mỗi một cái động tác đều là cực điểm chi đạo, có được cái thế thần lực, phá diệt vĩnh hằng, ở lâu thế gian. Hắn như là thiên đế, phảng phất vạn chiến bất bại chiến thần, giơ tay nhấc chân, vô tận dị tượng hiện hiện, sấm sét vang rội, thiên vũ nổ tung, giống như là muốn thập phương câu diện. Mỗi một lần dương ra hai tay, đều giống như tại đẩy chư thiên vũ trụ mà đi, vang lên ầm ầm, kinh diệm thế gian. Đạo của ta pháp, khí thôn vũ trụ, quét sạch hồng hoang. Dương Tiễn ánh mắt như điện như huyễn, chiến ý kinh thiên. quyền pháp cuối cùng thành. Quyền pháp này chẳng những có vô địch thiên đế ý chí, còn có chiến khắp chư thiên vạn giới, vạn chiến bất diệt chí cường chiến ý. Một bên Tam Yêu lẫn nhau thần sắc kinh hãi, chỉ là cỗ chiến ý này đều để bọn hắn tê cả da đầu. Nói là chiến ý, kỳ thật càng giống là một loại cực hạn trăm bước. Không hắn tại đối mặt loại đối thủ này lúc, ngươi căn bản cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, nói không chừng chưa chiến trước e sợ trên khí thế liền rơi xuống hạ phong. Nói đơn giản chính là chạm mặt thua một nửa, trừ phi ngươi chiến ý mạnh hơn hắn. Nhưng là mạnh như thế chiến ý không phải tốt như vậy ngưng tụ. Tốt quyền pháp. Một đạo có chút tán thưởng thanh âm vang lên. Tô Huyền đứng tại cửa tiệm, trên mặt ý cười nói ra. Hắn nhìn ra Dương Tiễn diễn hóa chính là Thiên Đế Quyền, nhưng là tại Thiên Đế Quyền trên cơ sở lại tăng thêm đồ vật của mình. Sư phụ chê cười. Dương Tiễn thu liễm khí tức, cung kính thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó chính là Linh Sơn phương hướng. Chương 267, theo ta một trận chiến. Tu Di Vương Phật chương 267, theo ta một trận chiến. Tu Di Vương Phật Dương Tiễn nhìn xem Tây Thiên Linh Sơn phương hướng. Người cũng đã nhận ra. Tô Huyền bình tĩnh hỏi, đã phát hiện chiến đấu động tĩnh. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Doanh Chính sư huynh nhi tử lại là Kim Tiền tử sư huynh, nếu là biết việc này, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Dương Tiễn nói tiếp, ánh mắt biến có chút phức tạp. Hắn không phải tu luyện chính là chiến đấu, bây giờ đột nhiên biết việc này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Kim Tiền tử thân phận quá mức đặc thù, mà Doanh Chính lại cùng Phật môn không đối phó, có cực lớn thù hận. Tô Huyền thần sắc không hiểu, nói có lẽ ngươi Doanh Chính sư huynh đã sớm phát hiện bí ẩn này. Phật tổ nhị đệ tử Kim Tiền tử thành con của mình, như vậy gút mắc cùng ràng buộc, chỉ có thể nói thiên ý treo người. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Dương Tiễn dò hỏi. Tô Huyền dừng một chút, nói ngươi đi ngăn chặn Như Lai, những chuyện khác giao cho sư minh của ngươi Doanh Chính đi xử lý. Loại chuyện này vẫn là phải Doanh Chính chính mình đi giải quyết, cha con bọn họ ở giữa sự tình, người bên ngoài không tốt đi quyết đoán. Lúc này Doanh Chính ngay tại lĩnh hội luân hồi, đúc lại nhục thân. Chờ hắn sau khi xuất quan, tự mình hóa giải đoạn ân oán này là tốt nhất. Dương Tiễn nặng nề gật đầu, hai con ngươi lấp lóe tinh quang, đáy lòng chiến ý lần nữa sôi trào lên. Hắn đang lo không có đối thủ thử một chút mới diễn hóa quyền pháp đâu. Đối thủ cũ Như Lai sẽ đưa lên cửa. Một bên khác, Liệt Thiên Chân Đạp Vô Tận Kiếm mang đi vào Linh Sơn, cường thế xuất thủ, Đại La Kiếm Thai tản mát ra sáng chói tiên quang oanh sát xuống. Kim Thiền Tử, ngươi muốn làm gì? Không nên quên thân phận của mình. Như Lai Phật Tổ pháp thân hùng vĩ, chiếu rọi tại Linh Sơn phía trên, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, vô lượng Phật quang hạ xuống. Hắn chỉ là nâng lên lớn không thể gặp Phật thủ, liền đem ức vạn giảm dáng dấp kiếm khí đánh tan. Phật âm vang dội quá lớn, Liệt Thiên quanh thân bao phủ tại hủy diệt chi khí ở trong, nghịch chuyển âm dương, thái cực bất diệt chi đạo bỏ hết thảy phòng thủ tư thái, đem công phạt chi thuật thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Máu của hắn đang sôi trào, thiếu đốt, con người đã bị hỗn độn chi khí chiếm cứ, diễn hóa lấy âm dương sinh tử. Tại trong lúc này, hắn không có tận cùng đang thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên, không ngừng gõ đánh chuẩn thánh cảnh giới. Hắn muốn đánh phá kiếp trước gông cùng xiềng xích, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Trên đời đã mất Kim Thiền Tử, ai cản ta thì phải chết. Chanh! Một tiếng kiếm minh, Đại La Kiếm Thai thẳng tiến không lùi chém ra. Mây đen dày đặc, tinh không sụp ra, bên mông kiếm ý phá toái cả khôn. Ta cái này huyết nhục chi thân là ngươi cho, hôm nay coi như hao hết hết thảy, ta cũng đều vì ngươi báo thù giết. Âm ầm từng đạo tiếng vang, thiên địa phá toái bình thường, che trời Phật thủ nắm giữ chư thiên, dễ như trở bàn tay bình thường ma diệt kinh thiên kiếm khí. Kim Thiền Tử, ngươi vậy mà đối với vi sư xuất thủ, xem ra ngươi thật sự là nhập ma. Như Lai Phật Tổ Phật âm minh ngông, lù lù bất động xếp bằng ở Linh Sơn phía trên, 3000 Phật Đà pháp tướng vẩn quanh nó thân, không ngừng tụng kinh. Vi sư chỉ có thể đưa ngươi siêu độ, ngày khác lại lần nữa trở về, ngươi vẫn như cũng là đệ tử ta. Tương hòa, từ bi, vang động tam giới. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên Phật thủ, lòng bàn tay diễn hóa vô tận hàng xa Phật quốc, sáng chói vô lượng chi quang bên trong, đều là từng phương Phật quốc thế giới. Ước vạn Phật quốc chi lực trấn áp thiên địa, một trường này không thể ngăn cản. Tại rất nhiều tiên trong thần nhãn, Kim Thiền Tử đã là cử chỉ chịu chết, vì báo thủ, không để ý hậu quả muốn đánh lên Linh Sơn. Đương nhiên, có lẽ từ hắn tới một khắc này, liền không có tính toán trở về. Che khuất bầu trời Phật thủ trấn áp xuống, tránh cũng không thể tránh, bao trùm hết thảy. Đúng lúc này, một vệt kim quang tại trong chốc lát mà đến, trong thoáng chốc, có thể nhìn thấy một thân ảnh, phản phất từ một thời không khác mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí thôn bát hoàng, đại khai đại hợp. Âm ầm lại mở ra đất trời giống như khí tức khủng bố tản ra, vô tận hư không phản phất phát sinh đại phá diệt bình thường bốn chỗ sụp đổ. Đây là một loại đại khủng bố, muôn vàn pháp tắc áo nghĩa, trời sắp khóc, các loại đạo âm, chống trời lôi phá, âm vang không dứt, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đó là Dương Tiễn. Chư thần tâm thần quấy động, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa giống như thân ảnh, cuồn cuộn huyết khí và nóng, chấn vỡ tinh hà, rất nhiều kinh khủng dị tượng nhao nhao thần phục triều bái. Tựa như thiên đế xuất hành, lại như bất bại chiến thần. Dương Tiễn, ngươi muốn nhúng tay việc này? Như Lai Phật Tổ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Trong thoáng chốc, hắn hơi có phát giác, Dương Tiễn giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta Dương Tiễn làm việc, không cần ngươi đã tới hỏi, nhúng tay liền nhúng tay. Nói nhảm không cần nhiều lời, là muốn ta đem ngươi Linh Sơn đánh chìm, tốt hơn theo ta đến đánh một trận ở ngoài không gian. Dương Tiễn lạnh giọng quát, hình như có đạo âm của mình. Lời vừa nói ra, Như Lai Phật Tổ ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn. Ngày xưa Linh Sơn một trận chiến, hắn để Dương Tiễn cùng hắn đi vượt ngoại chiến đấu đều không muốn. Hôm nay thế mà chủ động muốn cùng hắn đi đánh một trận ở ngoài không gian, có vấn đề. Như Lai Phật Tổ ánh mắt chớp động, tâm tư thông minh, lập tức liền kịp phản ứng, đây là muốn đem hắn dẫn đi, để Kim Thiền Tử đánh lên Linh Sơn. Ngây thơ, coi như không có hắn tọa chấn, Kim Thiền Tử cũng không có khả năng lại khoe bay. Phật môn lại không chỉ hắn một tôn đại Phật. Lúc này, Như Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, nói có gì không dám. Bần tăng hàng yêu trừ ma, chính là địa ngục cũng có thể bên dưới đến. Lời này vừa nói ra, chư thần nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Cái này bức trang bọn hắn cho điểm tối đa. Sau một khắc, Dương Tiễn cùng Như Lai Phật Tổ đi vào vực ngoại, đại chiến bùng phát. Liệt Tiên hét dài một tiếng, cầm trong tay đại la kiếm thai thẳng hướng Linh Sơn. Muốn chết? Coi là Phật Tổ không tại, chính mình liền vô địch thiên hạ sao? Giết! Phật Tổ pháp chỉ, đưa Kim Tiền Tử xuống dưới liệt kiếp. Linh Sơn phía trên, từng đạo Phật quang phóng lên tận trời, tiếng la giết rung trời. Trước đây Dương Tiễn đánh lên Linh Sơn, bọn hắn không thể làm gì, con khỉ đánh lên Linh Sơn, không thể làm gì. Hôm nay, ngay cả chuẩn thánh đều không có Kim Tiền Tử cũng muốn đánh Linh Sơn. Quá tam ba bận. Lần này, bọn hắn rốt cục có đất dụng võ. Ầm ầm chư Phật xuất thủ, vô lượng Phật quang chiếu rọi thiên địa. Liệt Thiên chân đạp thái cực đồ, thẳng tiến không lùi trùng sát mà đi, âm dương nhị sắc quét sạch ra, tựa như thiên địa cương phong, không gì sánh được của bá, quét sạch trên trời dưới đất. Như là cuồng phong quá cảnh, phía trước từng cái tu vi yếu nhỏ Phật môn đệ tử bay ngang ra, trên không trung nổ thành huyết vụ. Toàn bộ Linh Sơn đều tại run run rẩy rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phật môn thánh địa, há có thể dung ngươi làm cản? Thánh huy hạ xuống, một cỗ hùng vĩ vô biên Phật pháp vút lên cương phong. Chuẩn thánh khí tức tràn ngập ra, một tôn lão tăng từ Linh Sơn chỗ sâu đi tới. Phật này tên là Tu Di Vương Phật, từ khi cực lạc thế giới bị đánh nát đằng sau, hắn liền vào ở Linh Sơn, vì chính là thủ hộ Linh Sơn. Dù sao trong khoảng thời gian này, Linh Sơn bị đánh nát số lần nhiều lắm. Chuẩn thánh cấp bậc khí thế hướng về Liệt Thiên chân áp tới, lão tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Kim Thiền Tử, bỏ xuống trong lòng mối hận, chuyển thế đầu thai đi thôi. Hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo, chỉ có Phật pháp mới là chân lý. Chương 268, đánh nổ vương Phật. Vạn Phật đại trận chương 268, đánh nổ vương Phật. Vạn Phật đại trận Tu Di Vương Phật giống một vị lão tăng, chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, cả người tản ra một loại thương xót tường hóa chi khí. A Di Đà Phật. Bốn phía Phật môn đệ tử đều cùng kêu lên niệm Phật, hoàn toàn yên tâm. Phật này là bọn hắn Phật môn một tôn phi thường tồn tại cổ lão, thành tựu chuẩn thánh rất nhiều năm tháng, thực lực cường hãnh phi thường. Xoẹt. Liệt Thiên mắt điếc hai ngơ, trong tay đại la kiếm thai phát ra ánh sáng hừng hực, bao phủ tinh không. Một kiếm này quá mức sáng chói, kiếm khí xuyên qua tinh hà, mênh mông vô biên, chém giết hết thảy trở ngại. Ngu xuẩn mất khôn. Tu Di Vương Phật sắc mặt lạnh lùng, hám nhiên xuất thủ. Hắn nói một tràng, Kim Thiền Tử thế mà không có một câu biểu thị liền xuất thủ, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Khi một tiếng vang vọng, lão tăng trong tay xuất hiện một cây thiền trượng màu vàng, đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hắn chính là uy tín lâu năm chuẩn thánh, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải quan thế âm loại kia mới vừa vào chuẩn thánh có thể so sánh. Tiếp lấy, hắn huy động thiền trượng, trực tiếp đánh tới, toàn bộ Linh Sơn đều đi theo trầm xuống, sóng lớn vô bờ bình thường thần uy quét sạch mà đi. Liệt Thiên hét dài một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đen trắng, thể nội huyết dịch đi ngược dòng nước, sôi trào thiêu đốt. Một đầu cuồn vũ tóc đen dựng thẳng mà lên, khí tức kinh khủng ngập trời mà ra, tầng tầng tiến dần lên, tựa hồ đã siêu việt đại La Kim Tiên Phật chú. Hắn tự tuyệt đường lui, ngưng luyện trong thân thể tất cả tinh huyết bản nguyên. Lão hòa thượng này so Quan Thế Âm cường đại quá nhiều, nếu không như vậy, hắn căn bản không có một tia phần thắng. Vô tận tiên mang chém ra, Liệt Thiên nhất tâm đa dụng, kinh thế chi quyền đảo loạn hết thể chuẩn mực, chấn sát xuống, tự tìm đường chết. Tu Di Vương Phật ánh mắt khẽ động, hơi có chút kinh ngạc. Kim Thiền Tử đây đã là không muốn mạng đấu pháp, thậm chí không cần hắn xuất thủ, trạng thái này tiếp tục kéo dài, không bao lâu liền sẽ hao hết thể bản nguyên mà chết. Liệt Thiên khí thế như hồng, cả người lâm vào một loại gần như điên cuồng cảnh giới. Đây là cựu bí một trong chữ Lâm Bí lĩnh vực cấm kỵ. Danh xưng có thể cùng giai vô địch, vượt cấp cũng vô địch bí thuật cấm kỵ. Điên cuồng phía dưới Liệt Thiên bước vào cái này kỳ diệu lĩnh vực. Mặc dù không có khả năng thật để hắn tại chuẩn thánh cảnh giới vô địch, nhưng cái này ngắn ngủi cảnh giới gia trì, để hắn đối mặt Tu Di Vương Phật cũng có sức đánh một trận. Theo hắn cất bước, thiên địa run rẩy, Linh Sơn đều muốn vỡ nát, toàn bộ hư không đều giống như dung không được chân thân của hắn, đỉnh đầu hắn diễn hóa bao kiếm sát, hai tay đại khai đại hợp, nâng quyền hoành sát. Toàn thân huyết quang sáng chói, giống như là hỏa diễm đang tiêu đốt. Đó là huyết khí của hắn cùng bản nguyên đang tiêu hao, gia trì chiến lực. Tu Di Vương Phật sắc mặt dần dần khó coi, không còn có vừa rồi nắm giữ chân lý thản nhiên chi sắc. Chân lý tự nhiên là nắm giữ tại trong tay cường giả, bây giờ Kim Thiền Tử đã có cùng hắn khiêu chiến tư cách. Người này hoàn toàn không muốn sống nữa, dù cho trên thân thể bị hắn đánh ra huyết động, bạch cốt sâm sâm, vẫn như cũ toàn lực chém giết. Hắn đã bỏ phòng ngự chi đạo, dùng giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Ngay cả hắn đều bị đánh bị thương, tăng bào nhuốm máu. Tu Di Vương Phật rất không rõ, đến cùng lớn bao nhiêu hận ý mới có thể dạng này? Cớ gì như vậy? Chẳng lẽ liền vì tên phàm nhân kia mẹ đẻ? Chính hắn đã từng nhiều lần chuyển thế đầu thai, nhưng là đối với thác sinh chính mình mẹ đẻ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm, bất cứ ba động gì. Không, hắn, hắn chính là Phật môn cao cao tại thượng Phật Đà, trải qua cái này vô số tuế nguyệt đến nay đã sớm không có loại kia buồn cười phàm tục chi tình. Kim Thiền Tử, ngươi coi thật muốn vì cái kia ngu xuẩn phàm tục chi tình hủy chính mình sao? Tu Di Vương Phật nghiêm nghị hét lớn, nhìn như giản mua thân thể lại có được vô tận vĩ lực, đem đối thủ chấn không ngừng ho ra máu. Không cần nói nhảm, trong nội tâm của ta hận ý, khó mà đền bù. Như ngươi loại này mục nát chi đồ có thể nào trải nghiệm? Liệt Thiên một tiếng quát lạnh, trong lời nói toát ra vô tận hận ý cùng niệm ai chi ý mục nát chi đồ. Tu Di Vương Phật sửng sốt một chút, cất tiếng cười to. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, vạn cổ luân hồi chuyển thế, hắn đã trải qua quá nhiều. Mỗi một sinh đều tận mắt nhìn thấy sinh dưỡng cha mẹ của hắn già đi chết đi, càng có tại thiên địa đại loạn thời điểm, mẹ đẻ đem hắn bảo hộ ở dưới thân, bảo toàn tính mạng của hắn. Ngay cả như vậy, hắn đều chưa từng có một tia bi thống. Hắn là Phật môn cao tăng, chỉ là mượn các nàng bụng thác sinh mà thôi. Song phương căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn không có cầu các nàng cứu mình, lịch kiếp nhập thế, tiếp qua ngắn ngủi đều là cả đời. Hắn căn bản liền sẽ không chết, vì sao những thứ ngu xuẩn kia muốn cứu hắn? Quá mức buồn cười. Những cái kia phàm tục chi tình chẳng qua là qua lại mây khói. Trên đời này, chỉ có tu vi cường đại cùng sinh mệnh vĩnh hằng mới là chân lý. Tu Di Vương Phật cất tiếng cười to, lại có một tia tự rêu chi ý hắn lại bị Kim Thiền Tử ảnh hưởng, có một chút không nên có suy nghĩ. Vâng. Ngay tại hắn ngây người trong chốc lát, bao kiếm sắt cùng kinh thế chi quyền đồng thời đánh tới. Vô tận pháp lực áp sập linh sơn, đánh nát hư không, càng đánh nổ Tu Di Vương Phật. Liệt thiên giết tới sôi trào, tại trong chốc lát chém ra ngàn vạn chi kiếm, không cho Tu Di Vương Phật cơ hội thở dốc. Đối với hắn mà nói, mỗi một hơi thở đều ngoài định mức chân quý, bởi vì trước mắt trạng thái hắn tiếp tục không được bao lâu. À, gào thét thảm thiết, đó là thần hồn cùng pháp thân bị ma diệt, tại liệt thiên mãnh liệt thế công phía dưới, Tu Di Vương Phật ngay cả cơ hội khôi phục đều không có. Nhanh cứu Vương Phật. Có Phật môn cao tăng hét lớn, chúng Phật tử như ở trong mộng mới tỉnh. Sự tình phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt, nguyên bản chiếm hết thượng phong Tu Di Vương Phật liền bị Kim Thiền Tử đánh cơ hồ bất lạc. Quá mức đột nhiên. Ở trong đây, Tu Di Vương Phật tu vi mạnh nhất, nếu là có ngại, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Bố vạn Phật đại trận, trấn áp ma đầu. Một tôn Bồ Tát phẫn nộ quát, đằng đằng sát khí, đã thất thố. Tiếp lấy, đầy trời Phật đà cao tăng phát ra Phật giống, kinh thiên động địa. Bọn hắn trải rộng bốn phía chi thiên, đem liệt thiên xuống lại ở trong đó. Vạn Phật đại trận là Tây Phương Nhị Thánh bắt trước Vạn Tiên trận sáng tạo, mặc dù so Vạn Tiên trận kém xa, nhưng cũng là cửa trận pháp cường đại. Chân chính Vạn Tiên trận bên trong bao hàm có Thái Cực trận, Lưỡng Nghi trận, Tứ Tượng trận. Nhưng Vạn Phật đại trận hiển nhiên không có bao hàm nhiều như vậy. Tây Phương Nhị Thánh có thể đem Vạn Tiên trận hình thức ban đầu bắt trước tới đã đúng là không dễ. Một tôn cường đại Phật đà làm trận nhãn, rất nhiều Phật môn đệ tử xúm lại nó thân, chiếm cứ phương vị, tầng tầng lớp lớp. Vạn Tiên trận trận nhãn là thông thiên giáo chủ. Đây là một cái lấy người vì trận nhãn trận pháp, cương mãnh bá đạo, hung hiểm trùng điệp. Người bày trận càng nhiều, thực lực càng mạnh, trận pháp uy năng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đây trời Phật tử, cao tăng đem toàn bộ linh sơn trên đỉnh, thậm chí toàn bộ phương Tây tiên giới đều cho bá phủ. Vạn Phật đại trận trấn áp xuống, sơn hà chấn động, tinh đấu lệch vị trí. Trong nháy mắt, Liệt Thiên liền cảm giác được một cỗ cường đại uy thế đem hắn bao phủ, các loại hung hiểm sát cơ cũng theo đó mà đến. Cũng liền tại lúc này, Tu Di Vương Phật chân linh có thể giải thoát, hóa thành một đạo thánh quang xông vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Liệt Thiên vị trí, vô lượng Phật quang cùng sát cơ bao phủ, một mảnh hủy diệt chi khí. Chương 269, hai thế mà chết. Thiên Đế Quyền Chi Uy chương 269, hai thế mà chết. Thiên Đế Quyền Chi Uy to lớn vô biên vạn Phật trận chi địa, tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có kịch liệt chém giết vận động, rất nhiều pháp bảo nở rộ hào quang. Chư thần quần tiên nhìn run như cây sấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Thiền Tử thế mà đem Phật môn dồn đến một bước này, ly kỳ hơn chính là, hắn thế mà có thể đem Tu Di Vương Phật liều chết. Tôn này Vương Phật từng tại một thời kỳ nào đó, rực rỡ hào quang, mặc dù bây giờ lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng Tu Vi vẫn như cũ không thể khinh thường. Không nghĩ tới lần nữa xuất thế liền bị đại nạn này, bị người đánh chỉ còn lại có chân linh, sợ là tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế đi. Kim Thiền Tử cũng coi là Phật môn bên trong các loại, trước đây ta liền đã nói trước, bằng tâm trí của hắn, tại Phật môn nhất định ăn thiệt thòi. Đáng tiếc, hắn thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu, đã chú định kết cục, cuối cùng vẫn chạy không khỏi vừa chết. Lần nữa luân hồi lịch tiếp đằng sau, khi đó Kim Thiền Tử sợ là đã cảnh còn người mất, mãi mãi cũng sẽ không nhớ lại, vì trong lòng chân ngã, hắn từng không màng sống chết, huyết chiến linh sơn. Nghĩ như thế, đại tần cũng thật là thảm, nhân hoàng băng hà, tùy theo mà đến, duy nhất hoàng vị người thừa kế là Phật môn bên trong người không nói, còn sắp chết đi. Đại tần triệt để phế đi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, hai thế mà chết. Trải qua huy hoàng, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ sụp dốc, tại máu và lửa bên trong, trở thành một đoạn truyền thuyết. Chư thần thổn thức cảm thán, đang nhìn náo nhiệt đồng thời, bọn hắn cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Vô tận hỗn độn, Tây Phương Nhị Thánh đã đứng dậy. Trước đây không lâu còn dự định việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bây giờ, bọn hắn thậm chí nhịn không được muốn xuất thủ. Phật môn một tôn đại Phật bị đánh chỉ còn chân linh đầu thai chuyển thế đi. Tổn thất quá nặng, chuẩn thánh cấp bậc đại Phật, đến rất nhiều tuế nguyệt mới có thể sinh ra một tôn. Đều là Như Lai dạy hảo đồ đệ, coi như liều chết cũng muốn giết ta Phật môn người, tại sao lại có như thế lớn hận ý? Chuẩn Đề sắc mặt đau khổ nói, hai mắt hiện lên hỗn độn giống như sát khí. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, Như Lai có phải hay không cũng là huyền môn phái tới nội ứng, dù sao Như Lai đã từng là Thiệt Giáo đại sư mình. Thân phận bản thân liền có vấn đề. Tiếp dẫn sắc mặt như thường, dừng một chút, nói việc này cùng Như Lai không quan hệ. Kim Thiền Tử tu vi quá nhỏ bé, không có lĩnh hội Phật pháp chân nghĩa, dẫn đến hắn ở cùng nhau, lâm vào vũng bùn. Lần này liên tiếp, đem hắn đoạn ký ức này xóa đi, liền có thể hết thể như thường. Chuẩn Đề gật đầu, sắp đặt lại hỗn loạn suy nghĩ, vừa rồi một khắc này hắn vậy mà hoài nghi lên Như Lai, thực sự không nên. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía vô tận tinh hà chỗ sâu, nơi đó chiến đấu ba động, kinh thiên động địa, dị tượng xuất hiện. Dương Tiễn người này thật sự là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Bình tĩnh lời nói, rất có chủng cắn răng nghiến lợi ý vị. Trấn áp 18 tầng địa ngục bị hắn đánh ra, nghiệp lực quấn thân lại bị hắn gắng gượng vượt qua. Một lần lại một lần trở ngại bọn hắn Phật môn đại kế. Vốn là muốn đem hắn độ hóa đến Phật môn, không nghĩ tới toàn bộ thất bại. Dương Tiễn biểu hiện càng là cường hãn, Chuẩn Đề càng là cảm thấy đáng tiếc. Hắn muốn có cơ hội trở thành Phật môn chiến Phật. Hắn bây giờ gieo xuống bởi vì trong tương lai đều sẽ kết thành quả. Tiếp dẫn bỗng nhiên cười một tiếng ngàn vạn cùng nhau, cũng không phải là rất hoảng, lòng có khe rãnh. Cũng chính là bọn hắn hiện tại không thể ra tay, nếu là có thể xuất thủ, chỉ cần trong khi hô hấp, liền có thể đem nó đè chết. Cương đại tới đâu chuẩn thánh cuối cùng vẫn là cái chuẩn thánh thôi. Hiện tại Dương Tiễn nhảy vui mừng, chờ hắn thanh toán thời điểm, tất để nó gấp trăm lần hoàn lại. Ầm ầm Dương Tiễn chấn chỉ, 10 ngón ở giữa thần mang nổ bắn ra, giống như là từng đạo tiên hồng xuyên qua trên trời dưới đất, bộc phát ra hóng ánh nhất thần mang. Hắn luân động thiên đế quyền, phách tuyệt thiên địa, quanh thân quần quần thần lực, giống như là có mấy triệu ngọn núi lửa nổ tung, nham tương loạn không, lại như là mấy chục cái thái dương phân nát, tàn phá bừa bãi vũ trụ. Một cỗ cường đại khí cơ quét sạch thập phương, rung động lòng người, quét ngang thiên địa bát hoang. Tại hắn đối diện, Như Lai Phật tổ trưởng lục kim thân đều bị chấn vỡ ra, màu vàng Phật huyết nhỏ vào hư không, san bằng cái này đến cái khác tinh vực. Hắn lúc này, ánh mắt nghiêm trọng, Phật diện giận dữ, hắn có cảm giác Dương Tiễn mạnh lên, nhưng không nghĩ tới cường đại nhiều như thế. Hắn đánh giá đến đánh giá đi, còn đánh giá thấp. Lúc này Dương Tiễn chẳng những diễn hóa ra thiên đế quyền, tu vi phương diện cũng rất có tiến bộ, khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cũng không xa. Sức chiến đấu tự nhiên cùng hắn lúc trước mới vừa vào chuẩn thánh lúc xưa đâu bằng nay. Giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần ra chỉ bên dưới, thần uy cái thế. Thiên vũ chấn động, bị đánh có chút gấp như lai tế ra pháp bảo. Một cái cự đại bát vu bay ra, toàn thân phong cách cổ xưa, giống như là tử kim bức thành, hóa thành một viên cổ tinh thần đại nhỏ, hướng về phía trước chấn áp mà đến. Thương vũ run rẩy, ầm vang sụp ra, vô lượng Phật quang phun ra ngoài, phản phất là một thế giới đang phun ra nuốt vào. Dương Tiễn hám nhiên xuất thủ, giống như là một tôn khai thiên thần ma bình thường, một quyền đánh ra, đánh vào từ trên trời giáng xuống tử kim bát vu phía trên. Khi tử kim bát vu phát ra thiên trung bình thường vận động, bị đánh bay đến sâu trong tinh không. Dương Tiễn một cái không gian nhảy bọn, quỷ thần khó lường. Cương manh ba khí, dũng tuyệt thiên hạ chân thân từ tại chỗ biến mất, bỏ qua bát vu, trực tiếp đánh giết chính chủ. Như Lai Phật tổ hơi biến sắc mặt, Phật kinh sáng chói, niệm đạt bát hoàng, tử kim bát vu chớp mắt quay đầu mà quay về, chấn áp xuống. Khi Dương Tiễn lạnh nhạt, nâng quyền đánh sát, không sợ Phật bảo, khẩn thiết đánh vào bát vu bên trên, âm vang rung động đình thai nhức óc. Mỗi một quyền rơi xuống, đều tại bát thể bên trên lưu lại một cái quyền ấn, khủng bố tuyệt luân, làm theo xuống dưới chính là đánh xuyên qua cũng không thành vấn đề. Một tiếng ầm vang, mênh mông Phật quang bạo khởi, giống như một vùng biển mênh mông. Như Lai Phật tổ tức giận, trợ lục kim thân xí quang nở rộ, cùng lúc đó, bát vu đảo ngược, miệng hướng phía dưới không ngừng phóng đại, để ép đầy bầu trời, thôn nạp vạn vật. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng, bát vu vì thiên địa đồng lô, muốn dung luyện thế gian vạn vật, hủy đi ở trong hết thể có hay không. Tại bát thể bên trên, có các loại Phật giáo điển cố hình, như Phật Đà ngồi tại Bồ Đề thụ bên dưới ngộ đạo, cắt thịt nuôi chim ưng, cắt cánh tay tự hổ, hành tẩu nhân giới, phổ độ chúng sinh. Dương Tiễn chiến ý trùng thiên, dị tượng hiển hiện không chỉ, thần uy to lớn. Cất bước mà động, công sát không chỉ. Đường đường chính chính, không có quỷ kế, không có âm mưu, Dương Tiễn như thiên đế giáng thế, chiến thần trở về, vô cùng uy nghiêm. Bị vạn trượng tiên quang bao phủ, một quyền đánh ra, thập phương câu diện. Thiên vũ nổ tung, hỗn độn bành trướng, nơi này không còn hình dáng. Chấn. Như Lai Phật tổ kim thân nhuốm máu, phun ra vạn đạo kinh văn, hắn mi tâm Phật quang vạn đạo, đan dệt ra một cái tiểu vũ trụ, lần nữa chấn áp xuống, viết nguyệt tinh thần chuyển động hỗn độn khí mông lung, đây là một cái chân thực tiểu thế giới lồng giam. Dương Tiễn không có tranh né, chân thân đi vào, quang mang vạn trượng, trực tiếp vỡ nát thiên địa, đem chân thực tiểu vũ trụ hủy đi. Phúc. Hắn diệu thế mà ra, vọt tới Như Lai phụ cận, tam nhãn trọng đồng vừa mở, mi tâm con mắt thứ ba bắn ra từng đạo ô quang, như là diệt thế đại kiếp bình thường, đem Như Lai trượng lục kim thân đều cho xuyên thủng, đánh thành cái sàng bình thường. Chương 270, không người dám địch. Dung động lời thề chương 270, không người dám địch. Dung động lời thề đây là một bộ kinh người hình ảnh. Như Lai Phật tổ bị xuyên thủng, đánh thành cái sàng, Phật thân thông thấu không gì sánh được. Nghiệt chướng, coi là thật muốn bức ta sao? Như Lai Phật tổ tức giận, tại trong chốc lát liền khôi phục hết thể thương thế, vô cùng nhục nhã. Hắn lại bị ngay trước tam giới vô số tiên thần mặt, bị người đánh xuyên qua kim thân. Trượng lục kim thân không gì hơn cái này. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, sắc mặt ngạo nghễ. Mặc dù hắn cũng có bị thương, nhưng cùng hôm đó đại chiến nhiên đang cùng côn bằng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cuồng vọng. Như Lai Phật tổ một tiếng gầm thét. Đại chiến lại lên. Dương Tiễn cùng Như Lai Phật tổ đại chiến kinh thiên động địa, có thể xưng chuẩn thánh cấp bậc hiếm thấy một trận chiến. Nhất là Dương Tiễn trưởng thành, càng là làm cho chư thần kinh ngạc. Một bên khác, bao phủ phương Tây Thiên Vũ vạn Phật đại trận bộc phát ra vô lượng Phật quang. Trong trận phong lôi trận trận, sát cơ vô hạn. Liệt Thiên chân đạp thái cực đồ, cầm trong tay đại la kiếm thai, vung chém mà đi, tuyệt thế kiếm mang đâm rách đại trận, thỉnh thoảng có Phật tử vỡ lạc, trực tiếp bị chấn nát, làm hao mòn ở bên trong đại trận. Hắn như là không thể địch nổi chiến thần, thẳng tiến không lùi đánh tới, tại dọc theo con đường này liên tiếp vây sát, bên ngoài cơ thể tiền quang lượn lờ, thần lực sôi trào. Đại trận hạ xuống vô tận sát cơ, không có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn không ngừng huy kiếm, mỗi một lần đều có tại thu hoạch, mà hắn tự thân cũng bị trọng thương, nhục thân đều bị đánh nát mấy lần, đến mức đến cuối cùng, trên người huyết động đều khô cạn. Tiêu hao quá nhiều bản nguyên, khó khôi phục. Bất kể đại giới, đem hắn đánh giết, trung tâm trận pháp Phật Đà Bồ Tát quát. Bọn hắn có chút luống cuống, sợ Kim Thiền Tử lật bàn, rõ ràng đều nhanh hao hết bản nguyên người, thế mà còn có thần uy như vậy. Kim Thiền Tử biểu hiện quá kinh người, thực lực mạnh để cho người ta sợ hãi. Cùng tiền thế so sánh hoàn toàn là một trời một vực. Trận chiến này nên kết thúc. Liệt Tiên mở miệng, không có cô đơn, cũng không bi sắc, chỉ có tiếc hận. Hắn từng không chỉ một lần hận chính mình tu vi yếu nhỏ. Ngày xưa, đối mặt ta tu La đại quân lúc, cũng là như vậy, kẹp lại đại cảnh giới. Hôm nay, cuối cùng vẫn là không có bước qua chuẩn thánh bậc cửa, bằng không mà nói, kết quả có lẽ sẽ khác biệt. Cùng A Tu La chiến dịch bên trong, hắn sớm phóng thích đạo quả, lấy thân bị trọng thương cưỡng ép trùng kích đại la. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Dưới trọng thương, cưỡng ép phá cảnh, cuối cùng vẫn là thương tổn tới căn cơ, hoa nở bát phẩm, dẫn đến hắn bây giờ cưỡng ép trùng kích chuẩn thánh thời điểm, kém một chút nội tình. Niệm này, Liệt Thiên thu hồi cái này thoáng qua tức thì suy nghĩ. Hắn không muốn mặc khác, dưới mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu vậy liền giết. Phật pháp vô biên, phản âm gióng lên, rất nhiều Phật môn cao thủ liên thủ, đại trận lật úp, thiên băng địa liệt, quần quần bát hoang. Liệt Thiên hét dài một tiếng, bộc phát ra ánh sáng hùng hực, toàn lực công sát. Ầm ầm. Long trời lở đất bình thường vang động bộc phát, toàn bộ vạn Phật đại trận anh minh, bị vô số thần thông pháp lực đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đạo đạo gào thét rung trời, gào thét kêu giết không ngừng. Đại chiến đã tiến vào gay cấn, toàn bộ phương Tây thiên giới tựa hồ cũng bị giật một khối xuống tới, ngạnh sinh sinh bị đánh đến mất diệt. Vạn Phật đại trận rốt cục không chịu nổi cái này vô tận tàn phá, bộc phát ra chói lọi hào quang, phá toái ra. Từng tôn Phật đà cao tăng bốn chỗ rút đi, liên tiếp bỏ chạy, không muốn tái chiến. Bọn hắn không phải sợ chết, mà là cảm thấy dạng này đánh xuống không có ý nghĩa, cùng một kẻ hấp hối sắp chết liều mạng, căn bản không đáng. Linh Sơn trên phế tích, tử khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Thật lâu tàn ra. Liệt Thiên một mình đứng đấy, trên bầu trời rơi xuống mưa máu tầm tã, mặt đất còn có cao vạn trượng hỏa diễm tại đốt cháy, hóa thành óng ánh ánh sáng. Những cái kia đều là Phật pháp tinh thâm cao tăng Phật đã lưu lại máu. Chư thần rung động, tất cả nhìn thấy trận chiến này tiên thần đều có chút tâm thần chấn động. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là Kim Thiền Tử lúc này trạng thái. Một đầu thương nhiên tóc dài, khuôn mặt tiểu thụy, thân hình gầy còm, trên người có rất nhiều lỗ máu đã sớm chảy khô. Chỉ có một đôi mắt còn vẫn như cũ lóe lên, chỗ sâu trong con ngươi có một sợi sinh mệnh chi hỏa đang tiêu đốt, đó là hắn sau cùng bản nguyên, nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hiện tại, một mình hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lên trong bầu trời rơi xuống vật huyết, hóa thành khói dáng, trôi qua vu trường không. Một người tại Linh Sơn giết không người dám chiến, Phật môn đại năng chạy trốn từ phía. Cuối cùng, chỉ còn lại có hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, huyết quang rơi xuống, xích hà điểm điểm, để thiên địa này đều lộ ra phi thường thế diễm. Có tiên trong thần tâm thở dài, là Kim Thiền Tử mà buồn bã, cho hắn cảm giác không gì sánh được đáng tiếc, dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm người. Sau trận chiến này, khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Coi như lần nữa nhìn thấy, sợ là đã cảnh còn người mất. Liệt Thiên không nhúc nhích đứng đấy, một điêu bình thường nhìn qua vô tận hư không. Hắn cái kia đã dần dần u ám hai con ngươi hiện lên một tia mê mang, còn có vô tận tử ý trong thoáng chốc. Hắn phảng phất lại nhìn thấy mẫu thân thân ảnh tại đối với hắn cười, dáng tươi cười đau khổ, tựa hồ đang trách cứ hắn lỗ mãng. Liệt Thiên sắc mặt rắc mỉm cười, có thể từng hối hận? Không có. Nếu có thông thiên tu vi, ta chắc chắn huyết đổ 3000 vạn quốc. Liệt Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm vang lời nói vang vọng đất trời ở giữa, làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng lên một tay, đầu ngón tay tách ra điểm điểm huỳnh quang. Ta không xứng làm con của ngươi, là ta hại ngươi. Nương theo lấy thấp giọng ngôn ngữ, cái kia tràn ngập huỳnh quang đầu ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Tiếp lấy, hắn cái kia khô gầy thân thể đống nhiên nổ tung. Nhìn thấy một màn này, xa xa chư Phật thở dài một hơi, nhiều lần đảo ngược, Kim Thiền Tử rốt cục đi lịch kiếp. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chỉ gặp Kim Thiền Tử thân thể nổ tung đằng sau, thân hồn của hắn cùng chân linh cũng tại từ từ tiêu tán. Hắn không chỉ tự sát, còn muốn đem chân linh cũng cùng một chỗ cho hủy diệt. Cơ hội đầu thai chuyển thế cùng một chỗ ngăn chặn. Ngoan nhân, đây trời thần Phật đều trợn tròn mắt. Kim Thiền Tử quyết tâm quá mạnh, cứ như vậy cũng liền không tồn tại lịch kiếp. Đã từng Phật tổ nhị đệ tử, tại sao lại như vậy thống hận Phật môn? Chúng thần có chút không hiểu, nhưng cũng có cái hiểu cái không đại thần giải hoặc. Trong mắt của ta, Kim Thiền Tử là Phật môn nam nhân duy nhất, hoặc là nói là duy nhất đúng nghĩa Phật. Cùng nói Kim Thiền Tử phản bội Phật môn, không bằng nói là Phật môn phản bội Kim Thiền Tử, đồng thời cũng bởi vì tầm thân phận này để hắn không cách nào đối mặt đại thần, gián tiếp tính lại hại chết chính mình mẹ đẻ. Hiện tại Kim Thiền Tử không thuộc về Phật môn, nhưng cũng đối mặt không được đại thần. Mẹ đẻ chết, triệt để phá hủy hắn sau cùng đạo tâm, thật sự là một người lớn như vậy Phật môn, duy nhất có Phật tính đệ tử bị người một nhà tự tay hủy. Không có Kim Thiền Tử, ta cảm thấy gọi hắn là Liệt Thiên Thái Tử càng thêm phù hợp. Một chút tiên thần nhẫn nhị dạ không nổi phát ra cảm thán, vô tận thổ thức. Dù cho thân là một ngoại nhân, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Kim Thiền Tử vì thương sinh làm hết thảy. Một thân một mình, dùng huyết phân chiến, không để ý sinh tử ngăn chặn A Tu La đại quân bước chân. Cái này đủ để chứng minh, hắn có một viên chân chính Phật tâm, một viên đại ái chi tâm. Nhưng bây giờ đi đến một bước này, có thể nào không làm cho người cảm thấy tiếc nuối? Đáng chết a. Một tôn Phật đã mắt thấy Kim Thiền Tử chân linh sắp tiêu tán, nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến, ý đồ cứu vãn. Bành. Đột nhiên, hắn Phật thân nổ tung. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, đầy trời thần Phật đều choáng tại chỗ, một bộ như là thấy quỷ biểu lộ. Chương 271, Nhân Hoàng trở về. Luân hồi chi thuật chương 271, Nhân Hoàng trở về. Luân hồi chi thuật đột nhiên xuất hiện ở trong sân thân ảnh, để Mạn Thiên thần Phật đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Cái này, đây là Nhân Hoàng doanh chính. Có thần tiên kinh ngạc mồm mép đều đang đánh run rẩy. Quá rung động, không thể tin được. Hôm đó Đại Tần cùng Thiên Đình đại chiến, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt, cuối cùng thời khắc, Nhân Hoàng doanh chính bỏ sinh mệnh của mình, vì nhân tộc con đường phía trước, cũng không động ấn đồng quy vu tận. Thời gian qua đi không lâu, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Nếu không phải giữa ban ngày, đều muốn coi là gặp quỷ. Doanh Chính đi vào giữa sân, không có đi quản mặt khác, hắn đưa tay khẽ bước, đem Liệt Thiên Chân Linh còn có sắp tiêu tán thần hồn thu hồi. Gần đây đoạn thời gian lĩnh hội, hắn đối với luân hồi áo nghĩa đã vô cùng có nghiên cứu, luân hồi giả thể chất đã bước vào tiểu thành chi cảnh. Loại thể chất này, một khi tu luyện tới cực sâu cảnh giới đằng sau, tự thân chính là luân hồi, trưởng người sinh tử cũng bất quá một ý niệm. Thiên Nhi, mẹ ngươi sẽ không chết. Doanh Chính nhìn xem cơ hồ đã tiêu tán chân linh, thấp giọng nói ra, trong hai con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Kỳ thật, tại A Tu La đại quân xâm lấn khi đó, hắn liền phát hiện bí ẩn này, chỉ bất quá một mực không có vạch trần mà thôi. Hắn công tham gia luân hồi, ủy thần khó lường, tại tới thời điểm, cũng đã đem Trịnh Nương Nương hồn phách thu vào. Nghe Doanh Chính lời nói sau, Liệt Thiên Chân Linh tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Doanh Chính, ngươi thế mà không chết? Một tôn Bồ Tát kinh ngạc hỏi, chính là Phổ Hiền Bồ Tát, hắn từng biết được, Phật môn liên hợp thiên đình cho địa phủ tạo áp lực, đem Doanh Chính hồn phách đánh nát, chia 10 phần trấn áp tại các tầng địa ngục. Bây giờ, Doanh Chính thế mà xuất hiện lần nữa, mà lại cả người biến đều có chút không giống với lúc trước, có một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Chẳng không chết, nhưng các ngươi sắp phải chết. Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng, một người đối mặt đầy trời chư Phật, vẫn như cũ lấy nhìn xuống tư thái. Doanh Chính, ngươi phải nhìn cho kỹ, ngươi cái gọi là nhi tử, đại tần thái tử, là ta Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền tử. Vừa dứt lời, một vị Phật Đà kiên trì nói ra, việc này là ta Phật môn nội bộ sự tình, còn xin thí chủ không nên nhúng tay. Hắn vô cùng từ tâm, chấm không biết Kim Thiền tử, chỉ biết là hắn là ta đại tần thái tử, chấm nhi tử. Doanh Chính thản nhiên nói, vừa dứt lời, hắn một tay nâng lên, nhẹ nhàng để ép, âm ầm tiên địa lại chấn, đạo âm nổi lên bốn phía, từng đạo thần linh giống như ngâm sướng vang vọng tứ cực bát hoang. Mạn Thiên thần Phật chấn kinh, trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, Doanh Chính trong hai con người, không gì sánh được thâm thúy, phản phất có thể đem người linh hồn đều cho hút vào, rất nhiều dị tượng, nhật nguyệt hủy diệt, tinh thần vẫn lạc, thiên địa sụp ra. Ầm ầm, tiếng vang càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Đúng lúc này, Doanh Chính nén đi xuống bàn tay bỗng nhiên nâng lên, tại đầu ngón tay của hắn cùng lòng bàn tay xuất hiện 6 cái vòng xoáy, xoay quanh không chỉ, cuối cùng hóa thành lỗ đen. Giờ khắc này, tại hắn đối diện đầy trời chư Phật không hiểu cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, thần hồn đều đang run sợ. Doanh Chính muốn làm gì? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, phong vân biến sắc, sắc trời lờ mờ, cả vùng đại địa đều đang lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đáng sợ một màn phát sinh. Doanh Chính trong bàn tay lỗ đen hóa thành luân hồi, vậy mà đem trong địa ngục rất nhiều hồn phách dẫn dắt tới, hút vào trong lòng bàn tay trong luân hồi, trực tiếp cho ma diệt. Những thần hồn này bọn hắn quá quen thuộc, chính là mới vừa rồi tại trong đại chiến bị Kim Thiền tử giết chết Phật môn người. Bọn hắn đang muốn xếp hàng đầu thai, ngóc đầu trở lại, không nghĩ tới, đột nhiên liền bị một cỗ không bị khống chế lực lượng cho hút đi. Từ cái này một cái luân hồi, đổi được xuống một cái luân hồi, nhưng là luân hồi này, chờ đợi bọn hắn chỉ có triệt để diệt vong. Một màn này đem tất cả tiên thần đều thấy choáng, dùng mình, tê cả da đầu. Đây là quỷ bí thuật gì, thế mà có thể cùng lục đạo luân hồi đoạn hồn phách? Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Doanh Chính cũng muốn thân hóa lục đạo luân hồi? Phật môn lần này thua thiệt lớn, nguyên bản đệ tử đã chết còn có thể chuyển thế chúng tu, không bao lâu liền có thể quay về Phật môn, nhưng bây giờ, triệt để không có. Nhân hoàng tử trong địa ngục trở về, vậy mà nắm giữ lớn như thế thuật, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Chư thần đang kinh ngạc ra đầu tê dại đồng thời, lại còn có chút hâm mộ. Nắm giữ như vậy luân hồi đại thuật đằng sau, có phải hay không mang ý nghĩa về sau đầu thai đều không cần đi địa ngục? Nghĩ tới đây, chư thần lại nghĩ tới một cái nghiêm trọng còn có thú vấn đề. Lục đạo luân hồi vẫn luôn là hậu thổ nương nương độc quyền, Doanh Chính cử động lần này, không khác đoạt thức ăn trước miệng vọng, nếu để cho hậu thổ nương nương biết được, thật không biết sẽ như thế nào xử trí hắn. Ha ha, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Doanh Chính đi luân hồi sự tình, đơn giản chính là tại tranh đoạt hậu thổ nương nương tạo hóa. Đoạt người tạo hóa như là giết người phụ mẫu nhất định phải truy đến cùng đứng lên, hậu thổ nương nương phụ mẫu là bản cổ đại thần đi. Địa ngục, trung trung điệp điệp, tựa như thiên thể vận hành lục đạo luân hồi bản trung tâm. Một đạo hư ảnh lặng yên không tiếng động hiện hiện, hóa thành một cái tập hết thể mỹ hảo, xảo đoạt thiên công giống như thần linh. Hắn hai con ngươi một mảnh hỗn độn, nhìn chăm chú một cái phương hướng. Sau một khắc, hỗn độn tối lui, chỉ còn lại có một đôi bao hàm toàn diện, sáng lạn như tinh hà con ngươi. Thú vị, không nghĩ tới ta ngủ say trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Hắn nhẹ giọng thì thầm, đã gần đoạn thời gian chuyện phát sinh thu hết vào mắt. Hắn trong hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang, lòng có gợn sóng, một chút nhỏ vụn thế mà thừa dịp nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem địa ngục biến thành cái dạng này. Bọn hắn tựa hồ đã quên, nơi này chân chính chủ nhân là ai. Rất nhiều hình ảnh, Vân Quỷ Bá Quất, nhất là một hình ảnh để hắn khắc sâu ấn tượng. Đó là một vị một tay cầm trường mâu, một tay nắm hạt châu nam tử tuổi trẻ, tự tin bay lên. Như vậy tùy ý làm vậy, chẳng lẽ liền không sợ Bình Tâm Nương Nương tỉnh lại, cùng ngươi thanh toán sao? Diêm La Vương quát, cứ việc để nàng tới tìm ta, chính là nam tử kia nói như thế, sắc mặt lãnh đạo, không gì kiêng kỵ. Đóng đinh Diêm La Vương, đổ nhào địa phủ, cứu đi Doanh Chính hồn phách. Cũng không lâu lắm, thiên đạo giáng lâm, hủy diệt hết thảy. Phản phất hết thảy đều biến mất. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, nam tử thần bí kia cũng chưa chết, nếu không, Doanh Chính hiện tại cũng sẽ không nên ngang tại ngoại giới khoe bay. Hắn chính là thân hóa lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương, cũng là Bình Tâm Nương Nương. Để cho ta đi tìm ngươi có đúng không? Hậu thổ nói một mình một tiếng, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt hiện ra một tia không hiểu ý cười. Đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng cái kia cầm trong tay trường mâu người thần bí có quan hệ. Doanh Chính bị hắn từ địa ngục mang đi đằng sau, cũng không lâu lắm liền lại lần nữa xuất thế, còn nắm giữ lục đạo luân hồi chi thuật. Người này ở sau lưng tính toán, tựa hồ đem nàng cũng tính kế ở bên trong. Đây là muốn đoạt đạo quả của nàng sao? Hậu thổ trong hai con ngươi bao hàm toàn diện, đang nỗ lực thôi diễn đây hết thảy. Chương 272, hậu thổ nương nương, cổ yêu nhân đăng. Chương 272, hậu thổ nương nương, cổ yêu nhân đăng. Hậu thổ trong hai con ngươi âm tình tiêu tan, nàng tại thôi diễn, muốn khám phá đây hết thảy bà vần quỷ quyệt. Nàng thân hợp địa đạo, trên lý luận tới nói, cùng thiên đạo là ngang hàng. Tại địa đạo bên trong, nàng chính là chúa tể, không ai có thể siêu việt nàng. Trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, thủ đoạn tự nhiên cũng là kinh người, khám phá cái này quỷ dị cục diện, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hậu thổ nghĩ như vậy đến, khuôn mặt cũng theo đó cứng ngắt lại, dần dần biến khó có thể tin đứng lên. Nàng vậy mà tính không ra nam tử thần bí kia lai lịch, cùng hắn hết thảy. Liên phảng phất hắn chưa bao giờ xuất hiện trên đời này, không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hậu thổ trên mặt ngọc toát ra một tia kinh sợ cùng ngưng trọng. Quá mức ly kỳ. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì là nàng tính không ra, sợ là chỉ có trên đỉnh đầu này. Chẳng lẽ hắn là thiên đạo hóa thân? Vậy tại sao thiên đạo lại phải tự mình đánh mình đâu? Chẳng lẽ nói người này không thuộc về thời không này, từ hỗn độn một chỗ khác mà đến? Nếu coi không ra, hậu thổ dứt khoát phát huy nữ tính thần linh, trời sinh tự mang thứ 6, 7, 8 cảm giác suy đoán. Đồng thời, nàng một lần lại một lần nhìn xem gần đây phát sinh cổ quái sự tình, khi dực có thể từ đó phát hiện điểm manh mối, nhìn ra một chút dấu vết để lại, lột tơ rút kén, khám phá đây hết thảy mê cục. Lăng Tiêu bảo điện, cái này sao có thể? Khi Ngọc Hoàng Đại Đế dùng Hạo Thiên kính nhìn thấy Doanh Chính thân ảnh lúc, khiếp sợ kém chút đánh ngã bảo tọa. Hắn phế đi lớn như vậy kình, toàn bộ thiên đỉnh đều nhanh góp đi vào mới giết chết người, lại xuất hiện. Ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Ngọc Hoàng Đại Đế liền tự cho là biết Doanh Chính phục sinh nguyên do. Doanh Chính vậy mà lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, cách thiên hạ to lớn phổ. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Doanh Chính từ trong địa ngục trở về, còn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, cái này rất ý vị sâu xa. Chẳng lẽ là hậu thổ dạy? Nhìn xem Hạo Thiên kính bên trong cái kia đạo bá khí thân ảnh, Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục lấp lóe, sắc ý phun trào, trong lòng giống nuốt mèo một dạng khó chịu. Doanh Chính không chết, hắn căn bản ngủ không được a. Doanh Chính đột nhiên xuất hiện, cường thế xuất thủ, không chỉ đem xem trò vui chư thần quần tiên thấy choáng mắt, liền ngay cả hỗn độn bên trong chư thánh cũng kinh ngạc không thôi. Doanh Chính chẳng những trở về, hơn nữa còn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí ngay cả luân hồi chi đạo đều nắm giữ. Cái này rất thao đản. Hôm đó thiên đạo giáng lâm địa ngục, bọn hắn đều có cảm nhận được, trực tiếp chính là chạy Doanh Chính và giải cứu người của hắn đi. Cái kia kinh khủng hủy diệt chi khí, để bọn hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Thì ra đây không phải là hủy diệt Doanh Chính, mà là tại giúp hắn. Không phải vậy giải thích thế nào, Doanh Chính chẳng những sống lại, hơn nữa còn nắm giữ luân hồi chi đạo. Lao tử cùng Nguyên Thủy kinh ngạc cờ đều không được. Bọn hắn không hiểu rõ, lão sư đến cùng muốn làm cái gì? Nhị Thánh Yên lặng liếc nhau một cái ly kỳ đáng sợ ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ lão sư là muốn mượn Doanh Chính chiếm đoạt địa đạo? Nói tới nói lui, Doanh Chính người sau lưng hay là lão sư? Hết thảy đều là lão sư tại tự biên tự diễn. Thật lạ như vậy phải không? Quá phức tạp đi a. Nhị Thánh nhìn nhau không nói gì, trầm mặc không nói. Một chỗ khác vô tận hỗn độn. Tây Phương Nhị Thánh mặt mo đã triệt để sụ xuống, không có mức đắng, cũng không có từ bi, liền vô cùng khó coi. Đáng chết. Hắn vậy mà đem ta Phật môn đệ tử chuyển thế chi lộ gây mất. Chuẩn Đề Thánh Nhân tức giận không thôi, sắc mặt có chút dữ tợn. Trước đó đệ tử chết thì chết, dù sao có thể chuyển thế đầu thai, bao nhiêu năm sau vẫn là hắn Phật môn người. Nhưng bây giờ không có. Nổ tận gốc. Từ trên căn bản phá hủy hắn Phật môn đệ tử cơ số. Trải qua cái này vô số tuyến nguyện, thật vất vả mới lấy tới nhiều đệ tử như vậy. Bọn hắn dễ dàng sao? Tiếp dẫn sắc mặt cũng trầm xuống, chưa bao giờ có khó coi, không còn có trí tuệ vững vàng đại hiện giả bộ dáng. Sự tình bắt đầu hỏng đi lên. Sự nghiêm trọng trình độ không thua kém một chút nào con khỉ sự kiện. Phật môn đệ tử bị giết còn chưa tính. Kim Thiền Tử mới là chủ yếu nhất. Làm thành như vậy, Kim Thiền Tử sống hay chết còn khó nói, nhưng muốn đi lịch kiếp sợ là có chút khó khăn. Linh Minh Thạch Hầu không thể dùng Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế. Kim Thiền Tử không có dùng ai thay thế. Nghĩ đến đây, tiếp dẫn mau đem cái này bất tranh khí ý nghĩ vung ra náo hải. Vận dụng hết thảy, đem Doanh Chính chân sát, chỉ cần hắn vừa chết, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiếp dẫn sắc mặt lạnh lùng nói, nếu không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem chế tạo vấn đề người giải quyết. Để Di Lặc, Nhiên Đăng các loại Phật xuất động đi. Ngọc Đế bên kia cũng có thể thích hợp sách đời miệng, Doanh Chính phục sinh, hắn sợ là so với chúng ta còn ngồi không yên. Tiếp dẫn một trận an bài, đâu vào đấy. Chuẩn Đề gật đầu, ngầm hiểu. Sư Minh đây là muốn đem Ngọc Đế cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Trên thực tế, Ngọc Đế sợ là so với bọn hắn còn muốn Doanh Chính đi chết. Tự nhiên không cần người khác nhiều lời. Sư Minh, không biết sao, Nhiên Đăng liên lạc không được. Sau một lúc lâu, Chuẩn Đề sắc mặt hồ nghi mở miệng nói ra, hắn cho Nhiên Đăng truyền đi thần niệm tựa như đá chìm đáy biển, kinh không dậy nổi một tia gợn sóng. A. Nhiên Đăng trước đây cùng Dương Tiễn chiến đấu đến hỗn độn bên trong, vẫn chưa về. Tiếp dẫn sắc mặt hơi kinh hãi. Chuẩn Đề khẽ gật đầu một cái, nói chẳng lẽ bị Dương Tiễn đánh chết đi. Tiếp dẫn yên lặng cười một tiếng, nói điều đó không có khả năng, Nhiên Đăng tu vi không tầm thường, kinh nghiệm lão đạo, làm sao có thể chết bởi Dương Tiễn chi thủ. Sư Minh nói cực phải. Chuẩn Đề gật đầu, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói, căn bản không có coi là thật. Nhiên Đăng trải qua vạn cổ, tại Phong Thần thời kỳ cũng đã là xiển giáo phó giáo chủ. Loại tồn tại này nào có dễ dàng chết như vậy. càng đừng đề cập chết tại một cái hậu bối trong tay. Ân, Nhiên Đăng có tin tức, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đột nhiên, Chuẩn Đề sắc mặt khẽ động, mặt mướp đắng bên trên nổi lên ý cười. Vậy là tốt rồi. Tiếp dẫn gật đầu. Bắc Cầu Lư Châu, một tòa cung điện khổng lồ. Cùng cái kia hai lão hòa thượng nói đi. Lục Áp xếp bằng ở trên bồ đoàn, đối với một bên Nhiên Đăng cổ Phật nói ra. Nhiên Đăng cổ Phật gật đầu, toát ra một chút ý cười hiền lành. Bẩm bệ hạ, đều dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Lục Áp hài lòng nhẹ gật đầu, nói nếu hai lão hòa thượng tìm ngươi, như vậy cũng không thể không đi, nếu không chắc chắn sẽ gây nên hoài nghi. Dứt khoát liền đem kế liền kế, đi qua đi một lần. Nhiên Đăng gật đầu, vô ý thức liền muốn chắp tay trước ngực, nhưng rất nhanh liền khống chế được, hắn hiện tại đã không còn là Phật môn cổ Phật, đã trở thành yêu tộc cổ yêu. Lục Áp đem Nhiên Đăng cử động nhìn ở trong mắt, âm thầm cười một tiếng, nói tiếp, lần này không phải cho ngươi đi qua đánh nhau, ngươi muốn phát huy tài năng của ngươi, xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà, vì ta yêu tộc giành chỗ tốt. Lời vừa nói ra, Nhiên Đăng sửng sốt một chút, nói bệ hạ, thần một thanh lão có đầu, có thể có cái gì mới có thể vào bệ hạ pháp nhãn. Lục Áp giống như cười mà không phải cười, nói cùng ta cũng không cần giả ngu, ngươi hữu duyên một đạo toàn bộ tam giới bát hoang ai không biết, ai không hiểu. Ta yêu tộc hiện tại gấp thiếu nhân thủ, ngươi cho ta nghĩ biện pháp kéo chút nhân thủ tới. Đám kia con lửa chọc đã từng đem ta yêu tộc làm thú cưới, ta muốn để bọn hắn thể hội một chút bị yêu cưới tư vị. Chương 273, tương lai chi Phật. Ngươi muốn đi đâu? Chương 273, tương lai chi Phật. Ngươi muốn đi đâu? Lục Áp thần sắc yêu căng, tiền ngạo không bị trói buộc, nhưng lại lòng có khe rãnh. Nhiên Đăng giới ở, mặt mo đều có chút nhịn không được rồi. Cái này cũng gọi mới có thể. Đây chỉ là làm một cái người tu hành thiết yếu thủ đoạn mà thôi. Thế giới tàn khốc, không dạng này sao có thể đi xa, sống lâu. Sai không phải hắn, là thế giới này. Thần biết được dù cho trong lòng không muốn, Nhiên Đăng hay là thành thành thật thật lĩnh mệnh. Sinh tử điều khiển tay người khác, không hảo hảo làm chết như thế nào cũng không biết. Lục Áp tươi sáng cười một tiếng, thần mục sáng chói, nói buông tay đi làm đi, thánh nhân không qua lại người có thể bắt ngươi thế nào, có bản đế tại, tự nhiên cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Lời nói kiên định, cường đại tự tin. Nhiên Đăng không phải rất tin, Lục Áp nhân phẩm tại hắn nơi này không làm tốt. Gia hỏa này âm hiểm trình độ không kém chút nào hắn. Nhiên Đăng trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài mặt vẫn là cung cung kính kính lĩnh mệnh mà đi, chạy tới Tây Thiên Linh Sơn. Thế sự vô thường. Trước đây không lâu hắn hay là Phật môn cổ Phật, bây giờ lại thành yêu tộc cổ yêu. Niệm này lại bị Tây Thiên buộc phát ra sóng pháp lực trò kéo về thực tế. Là Di Lặc Nhiên Đăng ánh mắt chớp động, lập tức liền biết cố này kinh khủng pháp lực đến từ ai. Vị lai Phật đều xuất động, xem ra thật sự là gấp hắn cười ha ha, vượt qua vũ trụ tiến đến. Ầm ầm. Linh Sơn trên bầu trời, một tôn mập mạp vui thái đại Phật xếp bằng ở liên đài phía trên. Thí chủ, ngươi vọng tạo sát nghiệt, lại là không nên, đem kim tiền tử giao cho ta, bẩn tăng có thể mở một mặt lưới. Di Lặc Phật nâng cao bụng lớn, rất giống cái mét nó dừng lốp xe bình thường, mặc dù bề ngoài vui thái, nhưng là không ai dám xem nhẹ hắn. Thân là Phật môn ba thế Phật bên trong duy nhất vị lai Phật, thực lực sâu không lường được. Di Lặc Phật vừa ra, liền ngay cả Như Lai Phật tổ đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong khoảng thời gian này bị Dương Tiễn ngăn chặn, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy lại không thể thoát thân, đừng đề cập có bao nhiêu bị khuất. Bây giờ Di Lặc Phật xuất thế, hắn có thể yên lòng. Di Lặc Phật thân là Phật môn vị lai Phật, thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu, ổn định cục diện hay là không có vấn đề. Vâng. Thiên Đế quyền chấn áp xuống, chính giữa Như Lai Phật tổ trên khuôn mặt, Phật thủ đều bị đánh 365 độ xoay tròn. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm? Dương Tiễn công sát mà đến, dung chuyển tinh hà, thần uy chấn thế. Hô trướng. Như Lai Phật tổ tức giận, sát ý sôi trào, hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Di Lặc Phật ngồi cao tại liên đài phía trên, quanh thân vây quanh lớn nhỏ Phật Đà Bồ Tát các loại một đám Phật môn đệ tử, pháp tướng ngàn vạn. Hùng vĩ Phật âm chất vấn xuống. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thâm thúy mà uy nghiêm, quát lạnh nói, bằng ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách cùng chấm nói loại lời này. Hắn chắp hai tay sau lưng, một thân một mình đối mặt đầy trời chư Phật vẫn như cũ bệ nghệ, lấy nhìn xuống tư thái. Một chút tu vi không tầm thường nhân tộc thấy cảnh này, kích động tê cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí đã lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn nhân hoàng lại trở về, vẫn như cũng là như vậy thần võ ba khí, đối mặt đầy trời chư Phật tùy ý quát lớn. Ha ha, thí chủ khẩu khí thật lớn. Di Lặc Phật cười ha ha, vậy mà có vẻ hơi ngây thơ chân thành. Hắn tuyệt không đội vã xuất thủ, bởi vì còn có giúp đỡ không có đến. Lần này tất yếu vạn vô nhất thất đưa nhân hoàng Doanh Chính đi hướng diệt vong. Niệm này, Di Lặc Phật ánh mắt khẽ động, nhìn về phía phương xa, khóe miệng toát ra mỉm cười. Tới. Phật quang chiếu rọi thiên địa, phản âm nổi lên bốn phía, một tôn cổ Phật đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, hiển hóa tại thế, phản phất từ vô tận trong thời không mà đến. Nhìn thấy vị này cổ Phật đến, Phật môn bên trong người sống sót càng thêm an tâm, cảm giác cả an toàn mười phần. Gặp qua cổ Phật một đám Phật môn đệ tử nhao nhao chào, Nhiên Đăng treo cao vu thiên, Phật mục tại một đám đệ tử trên thân đánh giá, mang theo khác ý vị. Hắn tiến vào nhân vật quá nhanh, trong lúc bất chợt đã cảm thấy những này Phật môn đệ tử cùng yêu tộc hữu duyên. Một đám Phật môn đệ tử không hiểu cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác cả người đều bị lột sạch bình thường. Tình huống như thế nào đây là? Rất nhanh, loại này cảm giác không được tự nhiên biến mất. Nhiên Đăng cổ Phật thu hồi ánh mắt, đặt ở Di Lặc Phật trên thân. Làm viên cổ Phật. Di Lặc Phật nhẹ nhàng gật đầu, Phật diện tươi cười, con mắt đều ẩn giấu đi đứng lên. Khách khí, đây đều là bần tăng nên làm. Nhiên Đăng cổ Phật vẻ mặt tươi cười nói ra. Di Lặc Phật hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía Doanh Chính, Phật diện tươi cười nói thí chủ, hiện tại có thể có tư cách. Doanh Chính sắc mặt như thường, nhẹ nhàng lắc đầu, nói còn chưa đủ. Lời vừa nói ra, Di Lặc Phật sắc mặt dáng tươi cười phai nhạt mấy phần, nhưng cũng không có chút nào tức giận. Không đủ không quan hệ, còn có một vị viện thủ không có đến. Tại hắn tới thời điểm, Phật môn hai thánh liền đã sắp xếp xong xuôi. Một vị khác tự nhiên chính là Tam Giới Cộng Chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Doanh Chính Cục Sinh, hiển hóa tại thế, hắn không có khả năng thờ ơ hao phí cái giá cực lớn mới giết chết người, trong lúc bất chợt lại xuống lại, dù ai có thể chịu được. Đây là chém giết Doanh Chính cơ hội thật tốt. Có bọn hắn Phật môn hai vị Phật đã tại, Ngọc Hoàng Đại Đế tất nhiên sẽ đáp ứng liên thủ đối phó Doanh Chính. Cho nên, Di Lặc Phật căn bản không hoảng hốt, nếu Doanh Chính cuồng vọng tự đại, nguyện ý chờ hắn gọi người, vậy thì chờ lấy tốt. Bọn người đến đông đủ đằng sau, chính là tận thế giáng lâm. Cổ Phật, chờ một lát một lát. Di Lặc Phật đối với một bên Nhiên Đăng nói ra. Nhiên Đăng tùy ý khoát khoát tay, cười nói, không nổi, không nổi, hết thể nghe vị Lai Phật tán bài. Hắn ước gì các loại đâu? Dù sao lại không có dự định xuất thủ. Các loại thời cơ chín muồi, hắn liền muốn bắt đầu hành động. Di Lặc Phật kỳ quái nhìn thoáng qua Nhiên Đăng, trong lúc bất chợt cảm giác hôm nay Nhiên Đăng cổ Phật có chút là lạ. Quá nhiệt tình. Kết quả là, nguyên bản đối chọi gay gắt tràn diện, không hiểu liền yên tĩnh trở lại. Song phương không nóng không nổi, đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Phật môn người càng là trong lòng cười lạnh. Bọn hắn không động thủ là đang đợi viện thủ. Ngươi Doanh Chính lại đang chờ cái gì? Liền ngay cả quan chiến Tam Giới chư thần quần tiên đều cảm thấy Doanh Chính quá tự tin. Không nên hành động theo cảm tính, lên Phật môn phép khích tướng. Sau nửa ngày, Di Lặc Phật nhìn về phía Thiên Đình phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, không sai biệt lắm nên tới đi. Doanh Chính đem chư Phật phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Các ngươi đang đợi viện thủ, ta làm sao cũng không phải đâu. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế một thân một mình ngồi tại trên đế tọa, nhìn xem Hạo Thiên Kính bên trong hình ảnh, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nên hắn áp chụp ra sân. Lần trước đại náo Thiên Cung hắn chịu đả thương, cảnh giới rơi xuống, bây giờ còn không có khôi phục, chỉ có thể cùng Phật môn người liên thủ. Mặc dù hắn đáp ứng cùng Phật môn liên thủ, triệt để diện sát Doanh Chính, nhưng cũng phải áp chụp ra sân, lấy Tam Giới Cộng Chủ tư thái giáng lâm, mới có thể thể hiện Thiên Đình địa vị cùng uy nghiêm. Doanh Chính, ngươi không nên trở về tới. Đã ngươi trở về, cái kia chấm liền để ngươi lại chết một lần. Triệt để mẫn diệt Ngọc Hoàng Đại Đế trên khuôn mặt nổi lên một tia lanh ý, quay một chút từ trên đế tọa đứng lên. Ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tại lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lộ ra là như thế vang dội. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức giật mình, dùng mình. Chẳng biết lúc nào, một vị nam tử trẻ tuổi đang đứng tại nơi hẻo lánh, dáng tươi cười sán lạn nhìn xem hắn. Chương 274, thiếp ta một chiêu. Chết Tiên Chú chương 274, thiếp ta một chiêu. Chết Tiên Chú Ngọc Hoàng Đại Đế một mặt cảnh giác, khắp cả người phát lạnh, không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Quá đột nhiên, hắn không có chút nào phát giác, người này cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, không có dấu hiệu nào, không có cảm giác được một tia khí tức. Điều này có ý vị gì? Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngọc Hoàng Đại Đế ổn định lại tâm thần, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, trong lòng cảnh giác không gì sánh được. Quá đột ngột, quá ly kỳ. Nhìn cho kỹ, ngươi nói ta là ai? Người tới cười đạo, hai con ngươi sáng chói, khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khẽ giật mình, xem xét cẩn thận một phen người tới. Rất quen thuộc, quá quen thuộc, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui về sau một bước. Ngươi là Đại Tần pho tượng kia? Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ vào Tô Huyền, một bộ gặp quỷ bộ dáng, lưng phát lạnh, sắc mặt triệt để trầm xuống. Khó trách hắn cảm thấy quen thuộc. Đây là Doanh Chính phía sau vị kia. Hắn tới nơi này làm gì? Không cần suy nghĩ nhiều, dù sao không phải chuyện tốt. Khó trách hắn không phát hiện được người này khí tức. Có thể phát giác được đều do. Như thế tồn tại, tới vô ảnh đi vô tung, không quá bình thường. Ta rất hiếu kỳ tâm, ngươi cùng đạo hắc ảnh kia ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Phân thân, tốt thì, lại hoặc là độc lập đi ra cá thể. Tô Huyền cất bước mà động, đáp phi sở vấn nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi biến sắc mặt, nói ngươi tới nơi này làm cái gì? Muốn giết ta? Đồng dạng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong lòng ý đồ cho đạo tổ lao ra truyền âm. Kêu gọi lao ra. Đối phó người thần bí này. Nhưng là bất luận hắn làm sao truyền âm kêu gọi, đều không có chút nào tin tức, phản phất đá chìm đáy biển. Tô Huyền dừng bước, nhìn thẳng Ngọc Hoàng Đại Đế, nói ta nếu là ra tay với ngươi, hắn sẽ ra tay sao? Các hạ đến cùng muốn biết cái gì? Chẳng không phải rất rõ ràng. Ngọc Hoàng Đại Đế ổn ổn tâm thần, thản nhiên nói. Đó chính là sẽ không. Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, nói ta hiểu được, ngươi cùng hắn không liên hệ chút nào. Làm càn. Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, lạnh lùng quát, trên thân nhấc lên một cỗ ngang ngược khí tức. Chuẩn thánh khí thế bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn trực tiếp xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường, người này tuyệt đối không phải chạy tới hỏi vấn đề đơn giản như vậy, tất nhiên là tới giết hắn. Cùng ngồi chờ chết, không bằng vượt lên trước độc thủ. Tô Huyền đưa tay nhấn một cái, vô số thần thông chạy tại giữa chỉ trường, các loại bí pháp ra thân, một cái bao hàm toàn diện đại thủ chụp tới. Đại thủ này quá mức huyền diệu, bao hàm toàn diện, cơ hồ có thể nhìn thấy bất luận thần thông nào bóng dáng. Xoẹt. Pháp lực tàn phá bừa bãi, làm hao mòn hết thảy, toàn bộ trong bảo điện các loại bảo cụ tất cả đều hóa thành một biển. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện tựa hồ cũng không chịu nổi, muốn bị xung phá. Một chiêu qua đi, phản phất vô sự phát sinh. Nhưng song phương đều có phản ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt lộ vẻ kỳ dị, trong lòng không hiểu. Doanh Chính phía sau người thần bí giống như không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy a. Hắn vừa mới vội vàng xuất thủ, tăng thêm lại chịu đạp đường, tu vi lùi lại không ít. Dù cho dạng này, hắn đều có thể cùng người thần bí này làm cái cân sức ngang tài. Là hắn quá mạnh, hay là người này đang nháo lấy chơi, không có chăm chú. Tô Huyền chăm chú, không có đùa giỡn. Hắn chỉ có đại la kim tiên trung kỳ tu vi, kém Ngọc Hoàng đại đế một cái đoạn lớn còn chưa hết. Cũng liền hiện tại Ngọc đế thụ thương, thực lực giảm mạnh, thực lực khả năng chỉ có chuẩn thánh trung kỳ tả hữu tu vi, bằng không mà nói, muốn đánh cái ngang tay cũng khó khăn. Trên thực tế xem như ngang tay, nhưng là mặt ngoài cũng tuyệt không thừa nhận. Không sai, không hổ là tam giới cộng chủ Ngọc Hoàng đại đế, thế mà có thể đón lấy ta một trường, mặc dù một trường này ta chỉ dùng một phần vạn không đến thực lực. Tô Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng đại đế toát ra một tia quả là thế biểu lộ. Cái này đúng rồi, có thể nuôi dưỡng được doanh chính tồn tại, làm sao có thể còn không đánh lại hắn? Cho ngươi một cái cơ hội. Tô Huyền nhìn xem Ngọc Hoàng đại đế, sắc mặt bình tĩnh nói. Cơ hội gì? Ngọc Hoàng đại đế dừng một chút hỏi. Tô Huyền dựng thẳng lên một chỉ, lần này không phải ngón giữa. Một chiêu, ta chỉ xuất một chiêu, nếu là ngươi có thể ngăn cản, ta liền rời đi, cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Ngươi là muốn tiếp ta một chiêu đâu, hay là muốn tiếp vô số chiêu? Cái này, Ngọc Hoàng đại đế ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Thần sắc của hắn biến ảo chập chờn, đang suy tư. Tiếp một chiêu, cùng vô số chiêu, đương nhiên là lựa chọn tiếp một chiêu. Bất quá, hắn ngửi được một tia đồ vật không tầm thường. Nói không chừng người này thật đang trang thần dở trò. Muốn che giấu cái gì? Nếu dạng này, hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp một chiêu. Như người này thật có một chiêu diện sát thực lực của hắn, cái kia mặc kệ hắn làm thế nào đều không dùng. Nếu là một chiêu không giết được hắn, vậy đã nói rõ người này đang trang thần dở trò. Đến lúc đó hắn lại phản công cũng không muộn. Ngọc đế nghĩ như vậy đến, âm thầm cảm thán chính mình đại trí tuệ. Cũng được, liền để ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, một chiêu liền có thể. Quyết tâm đã định, Ngọc Hoàng đại đế cao giọng nói ra. Mặc dù hắn có tổn thương lại thân, nhưng cũng không trở thành một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ cần có một hơi tại, vậy hắn sẽ không phải chết. Tô Huyền âm thầm cười một tiếng, đang cùng ý hắn, tiếp lấy, thản nhiên nói, cho ngươi thời gian chuẩn bị. Ngọc Hoàng đại đế tự nhiên cũng không có khách khí cùng trăm bước. Thân thể chấn động, một tầng màn sáng bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn, như là một cái sáng chói thần hoàn, chiếu rọi hắn toàn thân óng ánh, một mảnh chói lọi. Thấy vậy, Tô Huyền cười một tiếng, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền ngân quang đại thịnh, chiếu sáng cả Lăng Tiêu bảo điện, sáng chói tiên quang bao phủ thiên đình, rung động tiên địa. Bàng bạc ba động lưu chuyển, rất nhanh lại nội liêm chỉ có một đạo lưu quang màu bạc, hướng về Ngọc đế mà đi, muốn phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn. Bang! Ngọc đế bên ngoài cơ thể, hộ thể màn sáng lập lòe, phát ra ầm ầm thanh âm, sắc mặt hắn thay đổi, lúc này mới bắt đầu mà thôi, bên ngoài cơ thể thủ hộ màn sáng liền bị đánh xuyên. Ầm ầm. Sau một khắc, Ngọc Hoàng đại đế bên ngoài cơ thể sáng chói thần hoàn run rẩy dữ dội, phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, nó tại bị không ngừng ăn mòn bên trong. Bất quá, kết quả là màn sáng kia cũng không có sụp ra. Để Ngọc Hoàng đại đế thở dài một hơi, nhưng rất nhanh hắn ngây mẩn cả người. Đờ ra một lúc, ngay tại vừa rồi, có một sợi ngân quang đột phá vào tới, căn bản không phòng được. Một sợi u quang, lặng yên không tiếng động chui vào thể nội, để hắn kịch chấn không thôi. Một cố dự cảm không tốt lan tràn toàn thân, mặc dù không có loại kia kinh thiên động địa độc tính, nhưng hoàn toàn là cố này không giống bình thường bình tĩnh để hắn luống cuống. Ngươi đối với chấm xử cái gì yêu pháp? Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt khó coi, trong lòng kinh nghi không chừng. Nói ngươi cũng không hiểu, bất quá một chiêu này tính ngươi tiếp nhận. Tô Huyền vừa cười vừa nói, trong hai con ngươi hiện lên một tia không hiểu ý vị. Hắn sử dụng môn thần thông này rất có lai lịch, đến từ hoàn mỹ vũ trụ bên trong. Tên là chiết tiên chú thuật này vô cùng khủng bố, một khi chúng, đơn giản không có cách nào hóa giải, mười phần ác độc. Chúng chú này đằng sau, một thân đạo hạnh đều muốn bị chém dụng, pháp lực từ từ dùng từ trong vô hình. Chương 275, ăn ngon uống ngon. Thiên đạo lại đến chương 275, ăn ngon uống ngon. Thiên đạo lại đến gãy tiên chú. Đã từng vị kia độc đoán vạn cổ thiên đế đều bị thiệt lớn, kém chút không có. Đồng dạng pháp, người khác nhau sử xuất, uy năng cũng có khác biệt lớn. Trải qua hắn đại la cảnh giới tu vi, cùng rất nhiều thần thông pháp lực gia trì, hao tổn một tôn chuẩn thánh vấn đề không lớn. Cũng liền Ngọc Hoàng đại đế tại cái kia đần độn ngăn cản, thuật này không nhìn pháp lực, xuyên qua hết thảy, chỉ có thể tránh, không thể ngăn. Tô Huyền vốn là muốn vận dụng hết thảy thủ đoạn, đem Ngọc Hoàng đại đế đánh giết, nhưng nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn cải biến ý nghĩ. Ngọc Hoàng đại đế hiện tại còn không thể chết. Nếu là hiện tại vừa chết, sau lưng của hắn bóng đen trực tiếp giáng lâm, vậy tương đương tự dưng dựng lên địch nhân cường đại hơn. Tạm thời để hắn sống tạm một đoạn thời gian, tranh thủ phát dục không gian. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngọc Hoàng đại đế dùng mình, trong lòng bất an càng phát ra cường thịnh. Loại này không biết sợ hãi, quá làm cho người ta khó chịu. Không có gì, cuộc sống sau này. Ăn ngon uống ngon, Tô Huyền tùy ý khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Ăn ngon uống ngon. Ngọc Hoàng đại đế càng luống cuống. Đây là ý gì? Vì cái gì để hắn ăn ngon uống ngon? Hắn đều cảnh giới này, đâu còn cần phải ăn uống. Ngọc Hoàng đại đế vô cùng bất an. Hắn đột nhiên cảm thấy, tu vi của mình giống như đang trôi qua. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Âm âm một đạo kinh thiên phích lịch, nổ vang tại vô tận hư không, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện một trận lắc lư, có không hiểu ý áp bao phủ xuống. Tiếp lấy, Lăng Tiêu bảo điện một trận hư hóa, phản phất thành trong suốt, lại hình như bị cố uy áp này cho mẫn diệt. Đây là thiên đạo ý chí giáng lâm. Toàn bộ thiên đình thần tiên đều luống cuống, ngồi liệt trên mặt đất, thân thể như là run rẩy, không bị khống chế run rẩy. Tiếp quang chiếu sáng tam thập tam trọng thiên, không xa không giới, toàn bộ thiên địa đều đang run sợ. Trong chốc lát, hết thảy đều muốn hủy diệt, vạn vật tan lùi. Giờ khắc này, mặc kệ cách xa nhau bao xa, toàn bộ sinh linh đều run rẩy một hồi, trong lòng sợ hãi. Tại phía xa Linh Sơn chư Phật đều ngây ngẩn cả người, nhất là Di Lặc Phật, một mặt kinh nghi bất định, không nghĩ ra Ngọc Hoàng Đại Đế đang làm cái gì, liên thủ đối phó cái doanh chính đến mức như thế đại trận chiến sao, ngay cả thiên đạo đều cho lấy ra. Tại hắn đối diện doanh chính thì là một bộ quả là thế biểu lộ, xem ra là sư phụ xuất thủ không ra tay thì thôi, vừa ra tay đem thiên đạo đều ép ra ngoài, quá kinh khủng. Dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, hắn đều có thể cảm nhận được nơi đó diệt thế chi uy, vô tận kiếp quang để hết thảy đều đã mất đi hào quang, toàn bộ thiên đỉnh, tam thập tam trọng thiên đều bị hỗn độn khí bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một bộ giống như diệt thế sử thi bức tranh. Tam giới chư thiên, rất nhiều đại thần thông giả đều kinh hãi không thôi, thần sắc nghiêm trọng. Thiên đạo xuất hiện tần suất quá cao. Trước đây không lâu giáng lâm qua địa ngục, sau đó lại bao phủ tam giới một trận chiến loạn, hiện tại lại đi đến thiên đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện 3 lần. Cái này thiên đạo có vấn đề a? Quá không đẹp đẽ. Rất nhiều đại thần thông giả người được không tầm thường khí tức, cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Một cái đáng sợ ý nghĩ sôi nổi tại tâm đầu. Nếu là có một ngày, thiên đạo đột nhiên giáng lâm đến bọn hắn trên đầu đâu? Có hay không loại khả năng này? Vô cùng có khả năng. Nghĩ đến đây, một chút đại thần thông giả nhao nhao nặc, che giấu. Thật là đáng sợ. Hoa hoàng cung. Nữ hoa thánh nhân ngóng nhìn thiên đình phương hướng, mắt vượng có dị tượng chìm nổi, thấy không rõ suy nghĩ. Bị thiên đạo bao phủ thiên đình, một mảnh hỗn độn, thiên cơ tối nghĩa, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá. Có thể đoán được. Có thể làm cho thiên đạo tự mình giáng lâm, nhất định là đại khủng bố đồ vật, có thể uy hiếp được thiên đỉnh tồn tại. Hẳn là vị kia đi, nàng thấp giọng ngôn ngữ một tiếng, nhìn về phía hoa hoàng cùng một chỗ. Nơi đó có một con khỉ con, chính nằm nghiêng trên mặt đất, nghiêm túc đang đọc sách. Nhìn thấy cái này, nữ hoa cười một tiếng, thiên địa thất sắc. Nàng mỗi lần nhìn con khỉ kia, hắn đều thành thành thật thật đang đọc sách, coi là thật ly kỳ. Lấy con khỉ tính tình, thế mà có thể thành thành thật thật đọc sách. Cái này thế mà còn là chỉ thích học tập khỉ a. Nữ hoa khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Xem ra vị người thần bí kia vẫn hầu có một tay, như vậy ngang bướng con khỉ thế mà nguyện ý đọc sách. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, con khỉ đang nhìn cái gì sách, có thể như vậy mê muội. Địa ngục. Hậu thổ ngồi ngay ngắn ở lục đạo luân hồi, thân mục nhìn xem thiên đình chỗ, sắc mặt có loại không hiểu ý cười. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc. Cùng hôm đó thiên đạo giáng lâm địa ngục không có sai biệt. Quá giống. Đây cũng là mang ý nghĩa, có thể là cái kia cầm trường mâu đến nam tử đi thiên đình. Hậu thổ mặc dù thức tỉnh muộn, nhưng là nàng biết đến lượng tin tức tuyệt không so người khác thiếu. U Minh huyết hải. Minh Hà giáo chủ thành thành thật thật ẩn nút tại đáy biển, không dám có một tia vọng động. Nguyên bản khoái hoạt cùng tự do đột nhiên liền không có. Hậu thổ thức tỉnh, trong địa ngục, chủ nhân chân chính trở về. Nhớ tới lúc trước hắn cùng Phật môn cấu kết với nhau làm việc xấu, tại địa ngục làm sàng làm bậy, Minh Hà giáo chủ liền hoảng so sánh. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem Minh Hà cho dọn đi. Ở chỗ này quá nguy hiểm, không chừng ngày nào liền bị hậu thổ thanh toán. Thiên đình. Vô tận kiếp quang che đậy toàn bộ thiên đình, uy áp kinh khủng hội tụ tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Không nhìn hết thảy trở ngại, trực tiếp giáng lâm. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt tươi cười. Lao ra hay là thu đến hắn nhờ giúp đỡ, trực tiếp giáng lâm mà đến. Thông Thiên Triệt Địa kiếp quang cùng diệt thế lôi đỉnh tự dưng hạ xuống, trong khi lấp lóe, liền đem hư không đánh chìm, dư ba đem vừa xây xong thiên đỉnh đều thổi tràn ngập nguy hiểm. Diệt thế kiếp quang bên trong, một cái cự đại con ngươi như ẩn như hiện, chúa tể chìm nổi, ẩn vô tận hủy diệt chi khí. Con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới đứng đấy nam tử. Dị Đoan, nhân tính hóa toát ra một tia tức giận cùng vẻ không hiểu. Tựa hồ muốn nói Dị Đoan không phải là bị hắn hủy diệt sao? Tại sao lại xuất hiện lần nữa? Tô Huyền sắc mặt như thường, khoe miệng mỉm cười, nhìn thẳng cái kia to lớn con ngươi. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Hình ảnh quen thuộc này cùng động tác, để Thiên Đạo chi nhãn ngơ ngác một chút, sau đó tức giận. Vô tận hủy diệt chi quang hạ xuống, long trời lở đất, hết thảy đều bị dìm ngập, kinh khủng nhất cái khe lớn cùng diệt thế ánh sáng bắn tung tóe, quét sạch thiên địa bát hoang. Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh tay lại mắt, đã sớm không biết chạy tới đâu, nhìn xem bị kiếp quang thôn tính tiêu diệt thiên đỉnh, khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới trùng kiến tốt thiên đỉnh, trên cơ bản lại không. Cũng may vị người thần bí kia cũng bị lôi kiếp nuốt sống, một đổi một không tính thua thiệt. Ngọc Hoàng Đại Đế âm thầm thở dài một hơi, đột nhiên biến sắc, trong cơ thể hắn tu vi tại dần dần trôi qua, tựa như phá một cái hố, liên tục không ngừng, dừng đều ngăn không được. Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng đến một nhóm. Một bên khác, Tô Huyền bình yên vô sự xếp bằng ở tiệm sách không gian độc lập, không sai, vừa mới đạo kia lại là phân thân, nhất khí hóa tam thanh. Chương 276 thần bí mây đen. Hòa Thiện Nhiên đăng chương 276, thần bí mây đen. Hòa Thiện Nhiên đăng Tô Huyền thần sắc không hiểu, an tĩnh ngồi xếp bằng. Một chút đằng sau, hắn đứng người lên, đang muốn ra ngoài, đột nhiên, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc sát thái. Từ hắn trên người, một cỗ màu đen khí cơ chậm rãi hiện hiện, như là một đóa mây đen bình thường, tựa như vật sống, không thể miêu tả. Xoẹt. Đoàn này màu đen vật thể vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại uy thế, nào về phía Tô Huyền, loan thoáng còn phát ra không hiểu đạo âm cùng gào thét. Đây là Tô Huyền trên mặt thần sắc biến hóa khó lường, đưa tay một chảo, vô số thần thông hóa thành đại thủ, đúc thành một cái lồng giam. Thập phương lồng giam hoàn toàn là do thần văn tạo dựng, mỗi một cái phụ triện đều hừng hực không gì sánh được, giống như là đang thiêu đốt, không gì sánh được rừng già, không có khả năng ước đoán, đều là lưu động trí cường pháp tắc lực lượng. Đám mây đen kia chạm khí thể kịch liệt dãy rủa, tản mát ra không gì sánh được mãnh liệt uy áp, muốn xông ra lồng giam, chém giết Tô Huyền. Tô Huyền ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. hắn cảm giác đến một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Hệ thống, thứ này là hắn trong đầu kêu gọi, rốt cục nhớ tới mình còn có một cái hệ thống. Nếu là ta đoán không lầm, đây cũng là một sợi thiên đạo ý chí. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Tô Huyền cũng không có quá lớn kinh ngạc, bởi vì hắn cũng là như vậy đoán. Bởi vì hắn từ bản này khí thể màu đen phía trên cảm nhận được cùng thiên đạo đồng dạng khí tức. Chỉ bất quá một cái giống như vũ trụ mênh mông, một cái lại hơi như hạt bụi. Niệm này, Tô Huyền càng thêm không hiểu, thứ này lúc nào cùng hắn đến đây? Chẳng lẽ là thiên đạo hàng phạt thời điểm đến rơi xuống? Hay là nói cố ý phái tới theo dõi hắn? Hệ thống, thiên đạo có thể hay không đã phát hiện vị trí của ta? Tô Huyền sắc mặt ngưng trọng hỏi. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Có ta ở đây, thiên đạo muốn phát hiện vị trí của ngươi không có khả năng này. Hệ thống có chút tự tin thanh âm vang lên. Nghe ra, nó tựa hồ rất tự hào. Tô Huyền nhẹ gật đầu, hoàn toàn yên tâm, nhìn xem bị cầm tù đám mây màu đen, trong lòng suy tư, làm như thế nào xử trí thứ này. Một chút đằng sau. Hệ thống, có hay không biện pháp giúp ta đem cái này đồ vật luyện hóa? Hắn đột nhiên hỏi, trong đôi mắt lóe ra không hiểu ý vị. Lời vừa nói ra, tựa hồ đem hệ thống đều cho đang hỏi. Ký chủ, ngươi luyện hóa cái này làm cái gì? Trầm mặc nửa ngày, hệ thống thanh âm mới chậm rãi vang lên. Luyện hóa không phải là không có biện pháp, chỉ là quá mức nguy hiểm, không đề nghị làm như vậy. Tô Huyền gật đầu, cười cười nói, vậy chính là có biện pháp. Về phần tại sao luyện hóa nó, ta tự có tác dụng. Có lẽ có thể dùng tiên này tiên đạo ý chí, biết tam hoàng hồn phách chỗ. Tặng không tới cửa tới, không lợi dụng nó làm chút gì, Tô Huyền luôn cảm giác có chút thua lỗ. Là một cái tu sĩ, có đôi khi đột nhiên thông suốt, tâm huyết dâng trào, sẽ diễn sinh một chút kinh người suy nghĩ, từ đó đưa đến không tưởng tượng được kết quả. Như là hồng hoang thời kỳ nữ hoa tạo ra con người, cũng hoặc là hậu thổ thân hóa luân hồi. Những này thường thường đều là ngẫu nhiên phát lên suy nghĩ, cũng là tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, chỗ đạt tới huyền diệu khó giải thích tình trạng. Tô Huyền lời nói lại để cho hệ thống trầm mặc. Ký chủ trưởng thành, học được giấu giếm hệ thống, ta có thể giúp ngươi luyện hóa, bất quá có nguy hiểm nào đó cần lập tức kết thúc. Không có vấn đề. Tô Huyền trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu. Bị cầm tù tại trong lồng giam mây đen tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, dãy rủa càng thêm kịch liệt. Nó ở chỗ này cảm giác không đến ngoại giới, tựa như tiến vào một thời không khác. Phong, không gian độc lập, tựa như tiến biến, hệ thống phát lực, trợ Tô Huyền bắt đầu luyện hóa mây đen. Ngoại giới, thiên đạo anh minh, tiếp quang chiếu phá tam giới chư thiên, đột nhiên liền bạo động lên. Vô tận kinh lôi nối liền trời đất, quần quần vô tận vũ trụ, vỡ vụn từng mảnh tinh vực. Chư thần đều tê, nhao nhao biến mất thân hình, dấu kín khí tức, sợ ấn đường biến thành màu đen, bị diệt thế lôi đỉnh cho đến một chút. Vô tận hỗn độn bên trong, Tây Phương Nhị Thánh cũng tê, hoài nghi nhân sinh. Vì sao vừa đến thời khắc mấu chốt, thiên đạo đều sẽ giáng lâm? Lần trước trấn áp con khỉ thời điểm là như thế này, hôm nay vì trấn áp doanh chính cùng kim thiền tử lại là như vậy. Đây là đang cảnh cáo bọn hắn Phật môn sao? Sư minh, làm sao bây giờ? Kết thúc độc thủ. Chuẩn Đề sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không, sự tình có lẽ cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy. Lần này thiên đạo giáng lâm địa phương là thiên đỉnh, rõ ràng là hướng về phía thiên đỉnh đi. Tiếp dẫn đầu góc đột nhiên thay đổi, rốt cục đột nhiên thông suốt, khám phá mê cục. Chuẩn Đề gật đầu, nói sư minh nói có lý. Kỳ thật cũng là bọn hắn quan tâm sẽ bị loạn, quá nhạy cảm, phát sinh vài việc gì đó đều cảm thấy cùng chính mình có quan hệ. Linh Sơn, một đám Phật Đà, Bồ Tát, cao tăng hoảng loạn nhìn xem tựa như lúc nào cũng sẽ bổ xuống kinh lôi. Liền ngay cả Di Lặc Phật cũng sắc mặt khó coi. Ngọc Hoàng Đại Đế sợ là tới không được. Nói không chừng bọn hắn đều muốn đi ăn tiệc. Thiên Định Vương hướng uy thế khủng bố, như là diệt thế bình thường. Ngọc Đế có thể không chết đều thắp nhang cầu nguyện, đâu còn có thể đến cùng bọn hắn liên thủ. Nếu không đến, vậy liền không đợi. Niệm này, Di Lặc Phật nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật, sắc mặt trịnh trọng nói: "Cổ Phật, cùng ta cùng nhau liên thủ, hàng phục ma đầu đi." Nhiên Đăng mặt lộ mỉm cười, nói không có vấn đề. Bất quá, như vậy dưới lôi kiếp, môn hạ đệ tử sợ là sẽ phải gặp hai bay vạ gió, không bằng trước hết để cho Bần Tăng đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn đi thôi. Lời vừa nói ra, một đám hoảng loạn đệ tử đều toát ra vẻ cảm kích. Hay là cổ Phật biết thương người? Di Lặc Phật mặt phì nộn thượng lưu lộ ra một tia vẻ kính nể. Trong lòng có chút mặc cảm. Luận cảnh giới, còn phải là quá khứ Phật. Mặc dù Nhiên Đăng ở bên ngoài thanh danh không tốt lắm, nhưng là đối với Phật môn đó là tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết. Lúc này, Di Lặc Phật nặng nề gật đầu, nói vậy liền phiền phức cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật tươi sáng cười một tiếng, đầy mặt Phật còn nói, khách khí, vị lai Phật chờ một lát, Bần Tăng đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Nhiên Đăng một mặt hiền lành nhìn xem chúng Phật môn đệ tử, thanh âm tường hòa nói, tất cả vào đi. Hắn rộng mở ống tay áo, hóa thành một phương tiểu thế giới. Một đám Phật môn đệ tử đều cảm kích, nô nước tấp nập báo danh, giành trước đoạt sau chui vào trong. Tại cái này diệt thế thiên uy phía dưới, sơ ý một chút liền sẽ bị đánh đến thần hình câu diện. Có Nhiên Đăng cổ Phật bảo hộ, vậy là tốt rồi nhiều. Trong khi hô hấp, một đám Phật môn đệ tử liền toàn bộ chui vào ống tay áo, chỉ còn Di Lặc Phật lẻ loi trơ trọi xếp bằng ở hư không. Nhiên Đăng cổ Phật thu nạp ống tay áo, niệm tụng một câu Phật hiệu. Tiếp lấy, quay người rời đi, hóa thành một đạo thần hồng, trong chốc lát liền biến mất không thấy. A Di Đà Phật, Di Lặc Phật chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. Hắn tại Nhiên Đăng bóng lưng bên trong cảm nhận được một tia bất thiết. Đoán chừng là muốn nhanh lên em kết nghĩa con đưa đến an toàn địa phương, sau đó trở về cùng hắn cùng một chỗ trấn áp ma đầu. Không đối. Nhiên Đăng rời đi phương hướng có điểm gì là lạ, đây là muốn đi nơi nào? Di Lặc Phật thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chương 277, cùng ta yêu tộc hữu duyên. Đặc thù tẩy lễ chương 277, cùng ta yêu tộc hữu duyên. Đặc thù tẩy lễ Di Lạc Phật gặp Nhiên Đăng cổ Phật chậm chạp chưa có trở về, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, không rõ dấu hiệu. Trợ thủ của ngươi sợ là không về được. Doanh Chính khẽ cười một tiếng nói ra, phi thường ngoài ý muốn. Di Lạc Phật hơi biến sắc mặt, thoáng qua tức thì, nói đừng muốn nói bậy. Nhiên Đăng cổ Phật vì đệ tử an nguy, đem bọn hắn đưa xa một chút thế nào? Hắn tại bản thân an ủi, trong lòng không rõ càng ngày càng mạnh. Sau một khắc, hắn Phật mục sáng chói, vận dụng thần thông truy tung Nhiên Đăng hướng đi. Rất nhanh, hắn ngây mẩn cả người. Nhiên Đăng cổ Phật đi đến Bắc Câu Lô Châu, sau đó rơi xuống. Nơi đó yêu khí trùng thiên, tất cả đều là yêu quái nơi tụ tập. Nhiên Đăng đi yêu tộc làm cái gì? Di Lạc Phật sắc mặt nghiêm trọng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn vận dụng thần thông, muốn xem xét đến tận cùng. Đột nhiên, một cái vàng óng ánh hung cầm pháp tướng xuất thế, vỗ cánh kích thiên, uy áp thế gian, so trên trời đại nhật còn chói mắt hơn, càng đem pháp nhãn của hắn đâm đều không mở ra được. Lục Áp. Di Lạc Phật lạnh giọng quát, sắc mặt âm trầm. Nhiên Đăng lúc nào cùng Lục Áp thông đồng ở cùng một chỗ? Doanh Chính Yên lặng cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Chấm không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, nếu là muốn chiến, cứ việc xuất thủ. Cười to một tiếng, thân ảnh của hắn từ từ đi xa. Trận chiến đấu này không cần thiết đánh rơi xuống. Di Lạc Phật tu vi so như lai không kém là bao nhiêu, lại thế nào đánh xuống cũng rất khó giết chết. Hắn còn muốn chạy trở về phục sinh thái tử. Di Lạc Phật mắt thấy Doanh Chính đi xa bóng lưng, do dự, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn không có nắm chắc lưu lại Doanh Chính. Một bên khác, theo Doanh Chính rút đi, Dương Tiễn cũng tiếp lấy rút đi. Như Lai, ngày khác tái chiến. Để lại một câu nói sau, tiêu sái rời đi, mặc dù áo bào nhuốm máu, nhưng phong thái vẫn như cũ. Như Lai Phật tổ sắc mặt không gì sánh được khó coi, không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Vốn là muốn về Linh Sơn, nhưng đột nhiên phát hiện, nhà sớm mất, rơi vào đường cùng. Như Lai Phật tổ trực tiếp tiến đến Hỗn Độn tìm hai thánh. Nhiên Đăng trở lại Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Lúc này liền đem một đám Phật môn đệ tử phóng ra. Lốt buốt, sủi cảo vào nồi bình thường. Phật tổ, nơi này là địa phương nào? Vì sao có như thế nồng đậm yêu khí? Một vị đệ tử kinh nghi bất định hỏi, cảm nhận được bốn phía không giống bình thường. Nơi này tự nhiên là yêu quốc, ta quan nhị các loại cùng yêu tộc hữu duyên, cố ý đem các ngươi mang đến đầu nhập vào yêu tộc, tiến công lập nghiệp. Nhiên Đăng cổ Phật cười ha hà nói, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, không muốn giả bộ. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử nghe ngộng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cảm giác mình nghe lầm. Phật tổ, ngươi đang nói đùa với chúng ta à? Một vị đệ tử kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Đệ tử khác cũng đều lấy lại tinh thần, đi theo gật đầu, tán đồng vị đệ tử này thuyết pháp. Nhiên Đăng xa sầm nét mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra, một đám ngu xuẩn, đều lúc này, đâu còn có thời gian nói đùa. Phật tổ ta vì cho các ngươi giành tốt địa vị, phế đi rất lớn kình, các ngươi cần phải học được chân quý. Dứt lời, tất cả Phật môn đệ tử đều luôn cuống, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Đây không phải nói đùa, đây là sự thật. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trên mặt của mỗi người đều thiên biến vạn hóa, có càng là giống ăn như cất khó có thể tin. Phật tổ, chúng ta không cần khi yêu tộc, ngươi hay là đưa chúng ta trở về đi. Một vị đệ tử giới vừa cười vừa nói, khóe miệng đều tại run rẩy. Ngu xuẩn mới nguyện ý làm kêu đánh kêu giết yêu quái đâu? Tại Phật môn hưởng thụ cung phụng, bị người chiều bái, chẳng lẽ không tâm sao? Nhiên Đăng nghe vị đệ tử này lời nói, vẻ mặt tươi cười khoát tay áo, nói ai? Đến đều tới, sốt ruột trở về làm gì? Dứt lời, bốn phía bát phương truyền đến vang động, kinh thiên động địa. Chúng Phật môn đệ tử nhìn lại, trên mặt biểu lộ dần dần đặc sắc. Một mảnh đen kịt, mây đen che lại đỉnh, yêu khí trùng thiên. Rất nhiều yêu quái xuống lại mà đến, thiên hình vạn trạng. Có còn cưỡi thiên mã, vung đẩy đại kỳ. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí, thế mà bị thiên mã cưỡi trên người, băng băng mà tới, trên mặt vẫn còn có vui vẻ chi sắc. Cái này mẹ nó đều là cái gì? Có đệ tử đã lên tiếng kinh hô, thực sự khó có thể lý giải được. Nhưng ngay sau đó, một vòng đại nhật từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất, hóa thành một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh, chính là Lục Áp. Hắn nhìn chung quanh một tuần, cười lạnh nói, hoan nên các vị gia nhập yêu tộc. Bất quá, gia nhập tộc ta chuyện thứ nhất liền là mau chóng thích ứng xuống tới, hòa mình. Cho nên, phải đi qua một lần tẩy lễ Lục Áp nói cho hết lời đằng sau. Đưa tay cách làm, nhất thời, Phật môn đệ tử đều thân thể chấn động, tu vi của bọn hắn bị áp chế. Chúng Phật môn đệ tử trực tiếp mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời cũng còn không có làm rõ ràng tình huống gì. Tất cả yêu quái liền lao đến, bắt được liền cưới. Ngay cả thiên mã đều đi theo tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhiên Đăng cổ Phật tự nguyện gia nhập yêu tộc, trở thành yêu tộc một phần tử. Hiện đã thay đổi tuyến đường xưng là Nhiên Đăng cổ yêu. Đây là Nhiên Đăng sau cùng kiên trì, Lục Áp ban cho hắn cái kia Nhiên Đăng yêu nhân xưng hào hắn thực sự không tiếp thụ được, không thuyết phục được chính mình. Nhiên Đăng phản bội Phật môn gia nhập yêu tộc, bất thình lình tin tức chấn động tam giới bát hoang. Quá mức ma huyễn. Cũng là lần này, Lục Áp danh hào triệt để bại lộ tại tam giới chư thiên trong mắt mọi người. Phật môn mấy vị đại lao đơn giản hoài nghi nhân sinh. Nhiên Đăng không những mình phản bội, còn bắt đi đông đảo đệ tử. Như vậy hợp lại kế, lần này bọn hắn Phật môn đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Kim Thiền Tử không có đưa tiễn không nói, còn đã mất đi một tôn cổ Phật, một tôn vương Phật, còn có đếm không hết đệ tử đã chết, cùng bị bắt cóc đệ tử. Bọn hắn Phật môn nội tình đều sắp bị móc giống. Đáng chết Lục Áp, lại đi ra làm dối. Chuẩn Đề mặt nạ sương lạnh, ngữ khí âm hàn nói, lần trước con chim chết này thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, đem Linh Sơn một đám yêu quái đều bắt đi, bây giờ cũng không biết dùng biện pháp gì, đem Nhiên Đăng cũng cho lừa dối tới. Tiếp dẫn sắc mặt bình tĩnh, dừng một chút, mới chậm rãi nói ra, ta xem Lục Áp dã tâm không nhỏ, có tranh bá thiên hạ chi ý, việc này tốt xấu trộn lẫn nữa, vừa vặn có thể mượn dùng hắn chi thủ đối phó Doanh Chính. Hắn không nhanh không chậm nói tiếp. Mặt khác, âm thầm liên hệ xuống Nhân Đăng, hắn lần này phản bội tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có lẽ có khác nói ý cũng có nói. Chuẩn Đề cùng một bên không chen lời vào như lai gật đầu. Tiếp lấy, ba người liền thỉnh kinh công việc thương lượng đối sách. Hiện tại Phật môn một chút thiếu đi nhiều như vậy đệ tử, thỉnh kinh sự tình càng là phải nhanh nhanh phổ biến. Hoa Hoàng Cung, Nương Nương, ta liền nói Doanh Chính sư đệ không có việc gì. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt đối với nữ hoa cười nói. Nữ hoa cười một tiếng, nói xem ra ngươi đã sớm đã tính trước, là ngươi vị sư phụ kia xuất thủ đi. Nàng thuận miệng hỏi, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cười nói, ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua sư phụ. Con khỉ cười hát hát nói, một mặt đơn thuần. Chương 278, muốn nhìn cứ việc nói thẳng. Đại Mộng Tâm Kinh chương 278, muốn nhìn cứ việc nói thẳng. Đại Mộng Tâm Kinh Tôn Ngộ Không một mặt hàm thiếu, con mắt vô cùng ngây thơ, không hề đề cập tới sư phụ Tô Huyền sự tình, hoàn toàn xem như chưa thấy qua. Nữ hoa ánh mắt liếc qua con khỉ, toát ra vẻ hồ nghi. Nàng làm sao lại có chút không tin đâu? Ngộ Không, ta nhìn ngươi cả ngày đọc sách, không biết là sách gì có thể để ngươi mê mẩn như thế. Nàng mở miệng lần nữa, Vân Đạm Phong kinh hỏi. Có linh tính sẽ thúc ngựa lúc này đã đem sách đưa lên. Con khỉ hiển nhiên cũng có, nhưng là không cần thiết. Không có gì, không có gì. Hàng xích khoát khoát tay, không có biểu thị. Nữ hoa dừng một chút, bị con khỉ ngu dốt dẫn đến. Nàng đều nói rõ ràng như vậy, con khỉ làm sao còn cùng nghe không hiểu một dạng. Mấu chốt còn không tốt nói thẳng, tự mình mở miệng đi sẽ phải lộ ra thật mất mặt. Kết quả là, nàng vừa chuyển động ý nghĩ, nói tiếp, Ngộ Không, đọc sách tuy tốt, nhưng là không có khả năng nhiều tham. Ta xem ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma chi tướng, đem vài cuốn sách kia lấy ra cùng ta nhìn một cái, để cho ta kiểm tra một chút. Ta nếu đem ngươi mang đến, tự nhiên là muốn hộ ngươi chu toàn, không có khả năng ra một tia được rẽ. Nàng cảm thấy nói có chút ngay thẳng, lại gượng ép bổ sung một câu. Trong khoảng thời gian này nàng một mực nhìn ở trong mắt, con khỉ tính chất thường xuyên nhìn một chút liền cùng phát bệnh một dạng kích động vào đầu bứt tai, cũng không biết tại cao hứng cái gì, có thể đem con khỉ vui vẻ thành như vậy sách, nghĩ đến nhất định có kỳ huyền diệu chỗ. Nàng hôm nay nhất định phải tìm tòi hư thực. Nữ hoa đã từng nghĩ tới dùng thần thông len lén ngắm trộm liếc mắt một chút, nhưng dạng này là bị phát hiện vậy liền quá lung túng, còn không bằng quang minh chính đại yêu cầu. Nghe nữ hoa lời nói, con khỉ gãi đầu một cái, nói ngươi muốn nhìn ta sách thì cứ nói thẳng đi, ta cũng không phải không cho ngươi. Nữ hoa, cái này cái gì khỉ? Vẫn là câu nói kia, đây thật là từ nàng bổ thiên trong đá đụng tới cái kia sao? A, con khỉ trở tay một chiêu, ào ào xuất ra vài cuốn sách, đều ở nơi này. Hắn cũng không có dự định che lấp, nếu thánh nhân muốn nhìn, coi như không cho, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy, còn không bằng thoải mái lấy ra ra. Nữ hoa không nói, an tĩnh tiếp nhận sách vở. Nương nương, ngươi từ từ xem, ta sẽ không quấy rầy ngươi, xem hết nhớ kỹ còn ta. Con khỉ cười hát hát nói, nhanh như chớp chạy mất dạng. Nữ hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt phóng tới vài cuốn sách phía trên, từng cái nhìn lại, không nói những cái khác. Tên sách này lên liền thật có ý tứ. Động một chút lại đấu thương cùng, che thương tiên. Khí phách rất lớn. Niệm này. Nữ hoa tùy ý rút ra một bản, lật xem. Đây là một cái thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ tiên thuật, có, vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. A, không giống với hệ thống tu luyện. Nữ hoa trong mắt phượng mang theo một tia tò mò. Đến nàng cảnh giới này, nhìn đồ vật cùng người bình thường liền không giống với lúc trước. Nàng thậm chí còn thử diễn hóa bên trong đấu khí một đạo, nhưng lại không có kết quả. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, nữ hoa thấp giọng tự nói, lắc đầu cười khẽ, còn tưởng rằng có chỗ đặc biệt gì, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá, dứt bỏ những thứ không nói khác, nội dung trong sách xác thực thú vị. Mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng có chút mới lạ, có chút chỗ thích hợp. Khó trách con khỉ sẽ nhìn cao hứng như vậy. Xác thực thật có ý tứ. Nữ hoa khẽ cười một tiếng, chậm rãi khép lại sách vở. Đúng lúc này, tại nàng tuyệt thế thánh trên mặt, đột nhiên nổi lên một tia kinh ngạc chi sắc. Đây là nàng tay ngọc khẽ đảo, tối đen như mực hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay, đốt cháy hư không. Nữ hoa ngây ngẩn cả người, vì cái gì xem hết lời bạn, không hiểu thấu đem trong sách dị hỏa cho đã nhìn ra. Đoàn này dị hỏa nàng nhận biết, trong sách là xếp hạng thứ 2 hỏa diễm. Chẳng lẽ nữ hoa trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh sợ, liên tưởng tới con khỉ trước đó đọc sách lúc dáng vẻ. Trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, nàng tâm niệm vừa động, vài cuốn sách chỉnh tề sắp xếp ở trước mắt, nàng nhất tâm đa dụng, đồng thời quan sát đứng lên. Không gió mà bay, đồng loạt lật giấy. Dương Tiên Đại Thánh Truyện Thuyết Đấu Toái Thương Khung Nhất Diệp Giả Thiên. Từng quyển sách nội dung có thứ tự tại trong đầu của nàng sắp xếp. Rất nhiều pháp thuật, mọi loại thần thông, đủ loại phân tạp pháp bảo đều bị nữ hoa biết. Lấy nàng thánh nhân cảnh giới tới nói, trong này tuyệt đại bộ phận đồ vật đối với nàng tác dụng cũng không lớn. Nhưng cũng có chút đồ vật có chút thần dị, có khác cùng nàng hiện tại tiếp xúc đạo pháp, hoàn toàn chính là hai loại. Nữ hoa trong lòng rung động. Nếu thật là như nàng suy nghĩ, vậy cũng mang ý nghĩa những vật này đều tính có thể cảm ngộ đi ra. Không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, nữ hoa thánh trên mặt lại là khẽ giật mình. Trong đầu tràn vào một cỗ khổng lồ cảm ngộ. Tới. Nữ hoa trong lòng vui mừng, một bước phóng ra, đi ra hoa hoàng cung, đi vào vô tận hỗn độn. Hỗn độn bên trong, phong hỏa địa thủy vô tự, âm dương chi ý không rõ, thiên địa linh khí không còn. Nữ hoa lặng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm cỗ này khổng lồ cảm ngộ. Theo nàng cảm ngộ, trung quanh địa hỏa phong thủy bắt đầu có thứ tự trên dưới tung bay, âm dương chi khí đầu đuôi tương liên, rất nhiều dị tượng nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. chiếu ước vạn dặm bên trong hỗn độn cương khí chợt hiện, địa hỏa phong thủy sáng tắt không chỉ. Sau nửa ngày, hết thảy dị tượng, hết thảy náo động từ từ bình tĩnh lại. Hỗn loạn vô tự địa hỏa phong thủy nguyên tố, bốn chỗ bay loạn hỗn độn cương khí, đều giống như bị rút khô khí lực, dừng ở nguyên địa không tại loạn động. Nữ hoa thở phào một hơi, trong mắt vượng hiện lên một tia kinh dị. Đây là Đại Mộng Tâm Kinh. Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong, thần chí cao ngộng chi chủ công pháp. Danh xưng đánh đâu thắng đó đỉnh cấp công pháp. Một giấc chiêm bao phía dưới, thiên hạ đại đồng. Có thể đem hết thể hiện thực đưa vào một cảnh, trong một cảnh, nàng chính là vô địch tồn tại. Nữ hoa kinh hãi không thôi, môn công pháp này, vậy mà để nàng đều xúc động không thôi, có cảm giác ngộ. Phải biết, nàng thế nhưng là thánh nhân. Tu luyện môn công pháp này đằng sau, nàng dừng lại vô tận tuế nguyệt tu vi tựa hồ cũng tại bưng lỏng, phải có điều đột phá. Tự dưng, nàng đối với mộng chi nhất đạo cảm nộ cơ hồ đạt đến đại thành chi cảnh. Trong mộng, nàng đối với đầu đại đạo này cảm nộ không ngừng mà hoàn thiện, hồi lâu chưa từng biến qua cảnh giới tu vi, cũng đang chậm rãi thôi động. Hôn nguyên cảnh giới này, nếu muốn tăng lên, đó là không gì sánh được gian nan, chỉ dựa vào tu luyện là không có bao nhiêu tác dụng. Đối với đạo lý giải cùng cảm ngộ mới là mấu chốt, mà tới được thánh nhân cảnh giới cỡ này, nắm giữ một môn xa lạ công pháp, đơn giản vô cùng dễ dàng. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, nữ hoa liền đem Đại Mộng Tâm Kinh tu luyện đến đại thành. Bốn phía vô tận âm dương ngũ hành nguyên tố, hỗn độn cương phong trở nên đâu vào đấy, hóa thành đạo tắc nhau nhau hướng nữ hoa dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, nữ hoa đều hấp thu những pháp tắc này, lĩnh ngộ mộng chi nhất đạo chí lý. Cựu sắc hào quang, thiên địa đến cực điểm đến đẹp sắc thái quấn quanh tự thân, nàng tựa như ảo mộng, biến càng thêm siêu nhiên. Tỉnh lại đằng sau nữ hoa, nâng lên một đôi diệu thủ, nhẹ nhàng vung lên, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 279, Hồng Quân nổi giận. Thiếu niên cầu thẳng chương 279, Hồng Quân nổi giận. Thiếu niên cầu thẳng ngay tại nữ hoa ngộ đạo thời điểm, hỗn độn bên trong mấy vị khác thánh nhân tựa hồ lòng có cảm giác, nhao nhao nghi hoặc. Bọn hắn cảm giác được, có một đầu đại đạo tựa hồ đang cực tốc bành trướng. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, cơ hồ liền cùng cái khác đại đạo sánh vai cùng. Thiên cơ khó dò. Bọn hắn một phen suy tính, phát hiện sương mù nồng nặc, tựa hồ có người cố ý không để cho bọn hắn biết. Tính tới cái này chư vị thánh nhân liền hiểu, đây là mặt khác thánh nhân cách làm, không giống với bọn hắn thôi diễn đại tần người sau lưng, mặc dù kết quả đều là không biết, nhưng trong đó khác nhau lớn. Cùng cấp bậc ở giữa cách làm, từ nơi sâu xa vẫn là có cảm giác. Kết quả là, chư thánh bắt đầu hoài nghi, đến cùng là vị đạo hữu nào, trong lúc bất chợt liền mạnh mẽ lên. Tam thiên đại đạo chỉ là một cái cách gọi, mặc dù ở giữa có mạnh yếu, nhưng đại đạo số lượng cũng không phải là chỉ có 3000. Thử tiêu cung, tam thiên đại đạo cuồn cuộn, cùng loạn không chỉ, kinh thiên khí tức hủy diệt tựa như kỷ nguyên phá diệt, thiên địa mở lại. Thử tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân tán phát hủy diệt chi khí, đủ để khiến thánh nhân sợ hãi. Thân thể của hắn không ngừng đang biến hóa, diễn hóa rất nhiều pháp tướng, hư hư thật thật, bóng chồng trùng trùng điệp. Bốn phía có vô tận khủng bố dị tượng tại hiện hiện, long trời lở đất, chư thần vẫn lạc, thánh nhân đẫm máu, hết thảy đều mẫn diệt. Hồng Quân trong hai con ngươi âm tình bất định, khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn, cực kỳ phức tạp, phản phất có một vạn người nghiên cứu tại tranh đoạt quyền khống chế. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thiên đạo ý chí vì cái gì lại mạnh lên? Thanh tỉnh thời điểm, Hồng Quân tức giận nói ra, trong đôi mắt âm trầm tiêu tan, ngang ngược không chỉ. Trải qua nhiều ngày cố gắng, hắn đều muốn áp chế thiên đạo, chiếm thượng phong. Bây giờ, thiên đạo đột nhiên lại tăng cường, trực tiếp trái lại muốn đem hắn áp chế. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò? Lại là Dương Mi. Hắn sát mặt cực kỳ khó coi, mượn thanh tỉnh ngắn ngủi, một phen suy tính, liền biết đại khái nguyên do. Lại là nữ hoa lĩnh ngộ một đầu đại đạo mới, biến tướng đem thiên đạo cũng cho tăng cường. Hôn trướng, làm hỏng đại sự của ta. Hồng Quân tức giận, khí tê cả da đầu. Thời khắc mấu chốt, hắn thế mà bị nữ hoa cho đâm lưng. Sớm không lĩnh ngộ, muộn không lĩnh ngộ, hết lần này tới lần khác lúc này lĩnh ngộ. Bình thường nhìn ngươi thiên tư bình thường, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ giấu a. Thời khắc mấu chốt cho hắn tới này một tay. Ngươi là cố ý a? Hồng Quân khí muốn thổ huyết, nếu không phải hắn hiện tại không thể phân thần, tất nhiên muốn cho nữ hoa một chút nhan sắc nhìn xem. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ gặp Tử Tiêu cung cuồng loạn dị tượng, lắc đầu cười một tiếng. Lão sư sợ là nhanh không có, tùy thời chuẩn bị khai tiệc. Bất quá, như lão sư sau khi đi, kế tiếp có phải hay không liền đến phiên bọn hắn nữa nha. Niệm này, Thông Thiên giáo chủ ầm vang đứng dậy, hướng hỗn độn đi ra ngoài. Lão sư hiện tại tự thân khó đảm bảo, chính là đi ra thời cơ tốt. Cấm túc, cấm cái rắm. Một giấc chiêm bao và cổ. Ngọc chi nhất đạo cũng có thể mạnh như thế. Nữ hoa mắt phượng sáng chói, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thật không nghĩ tới, vị người thần bí kia lại có thủ đoạn như thế. Nàng nhìn xem hiện lên ở trước mặt vài cuốn sách, thầm nghĩ, đem thần thông biên soạn thành sách hình thức sâu chua đứng lên, để cho người ta đang nhìn thời điểm liền có cơ hội cảm ngộ, mà lại có chút bí pháp cường đại, ngay cả nàng đều cảm thấy quá mức khó được. Khó trách con khỉ sẽ như thế cường đại. Có mấy quyển sách này tại thân, lúc không có chuyện gì làm liền nhìn xem, muốn không mạnh cũng khó khăn. Nghĩ đến đây, nữ hoa yên lặng cười một tiếng. Chân quý như thế đồ vật, con khỉ thế mà tiện tay liền cho nàng. Con khỉ chính là con khỉ, tâm quá lớn, liền không sợ làm mất rồi sao? Nghĩ đến đây, nữ hoa cũng không nóng nảy còn. Nàng phải nhìn nhiều mấy lần, nhìn có thể hay không lại cảm ngộ ra đồ tốt. Tứ hải bước lên phong vân giận, cửu châu chấn động thiên địa kích. Nhân hoàng lại lần nữa trở về tin tức quét sạch toàn bộ nhân gian giới. Khi doanh chính thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đại tần lúc, tất cả trông thấy một màn này người đều kích động lệ nóng doanh trọng. Nhìn lại quá khứ, bọn hắn không có quên nhân hoàng là đại tần, là nhân tộc làm hết thảy. Tại thời khắc xuống còn, hiến tế sinh mệnh của mình là nhân tộc đã thông con đường phía trước. Bây giờ, nhân hoàng không có chết, lại lần nữa trở về, có thể nào không để cho bọn hắn kích động? Chấm trở về doanh chính không có nhiều lời, cứ như vậy nhẹ nhàng một câu nói, bao hàm rất nhiều cảm xúc. Đại Tần tiên triều, vạn thế vĩnh tồn. Đại Tần tiên triều, người người như rồng. Thời khắc thật lâu, Đại Tần bách tính lần nữa hô lên ngày đó lời thề. Bách quan và dân đều kích động cong xuống, đối với đứng ở trên không cái kia đạo duy ta độc tôn giống như thân ảnh. Doanh chính bung tay lên, mi tâm bắn ra một đạo kim quang lóe ánh. Tiếp lấy một chỉ, châm chi thần ấn hào quang vạn trượng, tựa như bắn nổ mặt trời nhỏ bình thường, từng đạo kim quang bắn ra, đi hướng Đại Tần tiên triều các nơi quan viên chỗ phương vị. Vô số lớn nhỏ quan viên toàn thân chấn động, phản phất điên cuồng bình thường, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khí tức trên thân bắt đầu bạo tăng. Đi. Doanh chính tiếp lấy một chỉ, từng đạo sáng chói mảnh vỡ bay múa mà ra, chui vào toàn bộ Đại Tần thổ địa. Lập tức, từng đạo trắng muốt tiên quang hiện đầy cả vùng đại địa. Đây là phương Tây cực lạc thế giới mảnh vỡ. Doanh chính dùng để mở thể nội thế giới thụ dùng còn lại, vừa vặn có thể dùng đến gia cố Đại Tần thổ địa, khiến cho kiên cố, vấn dưỡng sinh cơ. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiên linh khí trùng tiêu mà lên, Đại Tần các nơi nhân kiệt đang không ngừng tại phá cảnh, toàn bộ Đại Tần tiên triều bị vô tận tiên linh khí bao phủ. Nguyên bản mất tinh thần cảnh tượng theo Doanh chính một trận này thao tác, đã khôi phục ngày xưa hưng hưng hướng vinh chi sắc. Đại Tần tiên triều, vạn thế vĩnh tồn. Đại Tần tiên triều, người người như rồng. Đại Tần các nơi, tất cả nhân tộc đều kích động cong xuống. Bọn hắn một lần nữa thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng. Hôm đó, phong thiên ấn tàn khốc cảnh tượng bọn hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, vĩnh thân khó quên. Tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng. Trải qua lửa cùng máu tẩy lễ, bọn hắn càng có thể biết được cường giả vi tôn đạo lý. Từng đạo vui sướng cười to vang vọng tại Đại Tần thổ địa phía trên, nương theo lấy từng đạo đột phá lúc khí tức cường đại. Doanh chính vui mừng cười, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên dừng một chút. Một đạo đột phá lúc thân ảnh hấp dẫn lấy hắn, đây là một cái trai trai tiểu tử, mặc dù có chút non nớt, nhưng là khí thế lâm nhân, tự có một loại không phải tầm thường khí tức. Đây là Doanh chính ánh mắt khẽ động, vận chuyển luân hồi chi lực, điều tra mà đi. Bây giờ hắn đối với luân hồi chi đạo nắm giữ, xem thấu một người kiếp trước chi thân, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, một bộ tiếng kêu giết rầm trời chiến trường hình ảnh xuất hiện tại trong mắt. Một chút đằng sau, Doanh chính thu hồi ánh mắt, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Tiếp lấy, hắn đưa tay một chảo, liền đem cái kia tiểu tử trai trai cho cầm tới trước mặt. Tiểu hỏa tử sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh, lúc này con xuống giật đầu. Doanh chính đưa tay khẽ vỗ, tiểu tử trai trai liền đứng lên. Người tên là gì? Về. Bẩm bệ hạ, ta gọi cậu Thạm thiếu niên thật không tốt ý tứ gãi đầu một cái, náo cái mặt đỏ thẫm. Doanh chính yên lặng cười một tiếng, nói từ nay về sau, ngươi liền gọi Bạch Khởi đi. Chương 280, sát thần Bạch Khởi. Sát sinh vương kiếm chương 280, sát thần Bạch Khởi. Sát sinh vương kiếm cái này tên là cậu Thạm thiếu niên, chính là Bạch Khởi chuyển thế chi thân. Doanh chính không có nghĩ tới là, chuyển thế qua đi Bạch Khởi vẫn như cũng là Đại Tần người. Nếu không phải hắn tu có luân hồi chi đạo, thật đúng là không phát hiện được chuyển thế qua đi Bạch Khởi. Tráng. Bạch Khởi. Doanh chính lời nói xong đằng sau, thiếu niên cậu Thạm người đều choáng váng. Sát thần Bạch Khởi danh hào có thể nói là không ai không biết không người không hay. Chết đi nhiều năm, vẫn như cũ thanh danh hiển hách, lưu tại sử sách. Dù cho đặt ở bây giờ Đại Tần, ý nguyên nổi tiếng. Thiếu niên rất hoảng, người đều ngộng, vậy hạ thế mà để hắn gọi Bạch Khởi. Cái tên này là hắn có thể gọi sao? Hắn xứng sao? Vậy hạ, ta cảm thấy cậu Thạm danh tự này rất tốt chuyển thế Bạch Khởi gãi đầu nói ra, lung tung muốn tìm cái động chui vào. Hắn có thể phát giác bốn phía nhìn hắn ánh mắt đã không đúng. Chính như hắn suy nghĩ, người xung quanh cũng cảm thấy không hợp thói thường, không rõ bệ hạ vì sao muốn làm như vậy. Dù cho trong lòng không hiểu, cũng không ai đưa ra chất vấn. Bệ hạ hùng thao vũ lược, mặc kệ làm ra dạng gì quyết định đều là đúng. Bọn hắn không hiểu đó là bởi vì cảnh giới quá thấp, trải nghiệm không được bệ hạ thâm ý quyết định như vậy đi. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ý nghĩa của cái tên này. Doanh chính không có quá nhiều giải thích, hiểu rõ một phen sau mới biết được, Bạch Khởi một thế này sở dĩ sẽ gọi cầu thẳng danh tự, là bởi vì hắn khi còn bé người yếu nhiều bệnh, phụ mẫu cho lên tốt người sống danh tự. Về phần tại sao lại như vậy, đại khái cũng là Bạch Khởi kiếp trước giết quá nhiều người. Bất quá, một thế này, bọn hắn nhân tộc địch nhân chỉ có một cái, đó chính là cao cao tại thượng thần Phật bọn họ. Doanh chính rất muốn mở mang kiến thức một chút, sát thần lửa giết 400,000 thần Phật tràn diện. Có lẽ sau đó không lâu liền có thể nhìn thấy. Thiếu niên Bạch Khởi không dám phản bác, thành thành thật thật đáp ứng. Hắn vẫn không hiểu bệ hạ vì sao ban thưởng hắn cái tên này. Nhưng kỳ quái là, liền chỉ trong chốc lát này, hắn vậy mà cảm thấy cái tên này rất đồng. Thật rất thích hợp hắn. Ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị hắn cho vung ra náo hải. Bành trướng. Hắn vậy mà cảm thấy Bạch Khởi cái tên này thật phù hợp chính mình. Bạch Khởi, theo chấp tới. Sau đó, Doanh chính mang theo Bạch Khởi đi vào hoàng cung mật thất. Xuất ra vài cuốn sách đưa cho một mặt mê mang Bạch Khởi. Những sách này ngươi cũng nhìn qua sao? Doanh chính cười hỏi. Thiếu niên Bạch Khởi nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, bẩm bệ hạ, ta xem qua điểm, cũng học được điểm bản lĩnh. Doanh chính gật đầu, hắn có thể cảm giác được, thiếu niên Bạch Khởi tu vi không tầm thường, đều nhanh đụng chạm đến tiên cảnh ngưỡng cửa. Tại tất cả nhân tộc bên trong, tư chất xem như nhất lưu tiêu chuẩn. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Bên ngoài bây giờ lưu truyền thần thư đều là bản chép tay, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Đây cũng là ngăn chặn thần thư bị dị tộc cho đạt được. Doanh chính biết, làm như vậy sớm muộn cũng là giấy không thể gói được lửa. Nhưng hắn chính là muốn ngăn chặn. Thiếu niên Bạch Khởi sững sờ tiếp nhận vài cuốn sách, trong lúc nhất thời hoa mắt, không biết nên từ đâu nhìn lên. hắn nhờ và giống như nhìn về phía Doanh Chính. "Bệ hạ, nhiều như vậy sách, ta nên nhìn cái nào bản a?" Doanh Chính dừng một chút, sau đó vươn tay đem đấu toái thương khung đào thải. "Còn lại mấy quyển ngươi có thể an tâm nhìn, bên trong có lẽ có thích hợp ngươi bí pháp." Doanh Chính cười nhạt nói ra. Bạch Khởi nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định. "Yên tâm đi bệ hạ, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Doanh Chính khẽ gật đầu, rời đi mật thất, chuẩn bị phục sinh Liệt Thiên cùng Trịnh Phi đi. Chỉ để lại thiếu niên Bạch Khởi một người tại mật thất. Ánh mắt phóng tới vài cuốn sách bên trên, do dự một hồi, trực tiếp lướt qua Dương Tiên cùng Đại Thánh Truyện Thuyết cái này hai quyển hắn nhìn qua một chút, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Tiếp lấy, hắn trực tiếp cầm lấy Hoàn Mỹ Vũ Trụ nghiêm túc nhìn lại. Thiếu niên trạng thái Bạch Khởi như cái nghiện nét thiếu niên, nhìn gọi là một cái như si như say. Bất chi bất giác, một bản xem hết. Hậu chi hậu giác, Bạch Khởi cảm thấy hắn có chút quá loa. Không để ý, một quyển sách liền xem hết. Căn bản không có đi cẩn thận cảm ngộ. Nghĩ đến đây, thiếu niên Bạch Khởi đem vài cuốn sách dọn xong, bái ba bái. Bệ hạ phù hộ, đế sư phù hộ, ban cho ta thần thông đi, trên gương mặt non nớt toát ra thành tín thần sắc, như cái thần côn một dạng lẩm bẩm. Cách làm hoàn tất, hắn lại cầm lấy một bản. Thánh Vương Chi Vương lần này, hắn không gì sánh được chăm chú. Châm chữ rót câu nhìn lại, bất chi bất giác, lại đến hồi cuối. Thiếu niên Bạch Khởi có chút hoảng nhỏ, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Xong đời, muốn cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Bạch Khởi khổ hề hề nói, trên gương mặt non nớt tràn đầy ưu sầu. Nói tới nói lui, cái kia cuối cùng vẫn là cái bị bất đắc dĩ thiếu niên lang. Ngay tại Bạch Khởi sắp lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm hùng vĩ tại trong đầu hắn vang lên, phản phất từ cắn cổ thời không mà đến, cổ lão mà thần bí. Sát sinh linh này tiên thương thương, chạm thần chi này rầm rạp, ta diệt đạo này muốn đột phá, ngưng vương giả này tán hồng mông ngay sau đó. Một cố khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong đầu. Hắc hắc, ta cầu thạo. Phi, ta Bạch Khởi rốt cục làm được. Thiếu niên Bạch Khởi kích động gầm nhẹ một tiếng, sau đó cẩn thận tiếp nhận lên cảm ngộ. Cố này cảm ngộ phi thường khổng lồ, có thể xương rộng lượng. Căn cứ trước đây một chút kinh nghiệm, hắn biết, lần này bắt được lớn. Chỉ là cái này mở màn một văn, cũng đủ để chứng minh môn công phu này bức cách. Mên mông cảm ngộ liên tục không ngừng, nhiều để Bạch Khởi đều rung động. Cảm giác não dung lượng đều nhanh không đủ dùng. Sau nửa ngày, cố này cảm ngộ mới toàn bộ hấp thu xong. Bí pháp này tên là Sát Sinh Kiếm Đạo, chính là trong sách rất như bước một đội, 72 tổ vương xếp hạng thứ 3 sát sinh vương bản lĩnh giữ nhà. Kiếm đạo này chủ trương vô sinh vô diệt, ý dụ sống có gì vui, chết có gì khổ, hết thảy nếu không có tồn tại, liền sẽ không nhận hết trong hồng trần ngươi lừa ta gạt, liền không có khổ sở đau nhức, hết thảy quay về hư vô, vô sinh vô diệt. Đây cũng là Sát Sinh Vương kiếm đạo chi tinh túy, kiếm thuật tàn nhẫn và mệnh, vô địch diệt ý ẩm vàng tràn ngập, tu luyện đến đại thành, hủy thiên diệt địa, một kiếm sinh diệt. Thiếu niên Bạch Khởi hiểu rõ xong sau, kích động toàn thân run rẩy. Môn bí pháp này rất thích hợp hắn. Không, hẳn là rất thích hợp Bạch Khởi tiền bối. Hắn cũng không phải Bạch Khởi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lại kiên định. Bệ hạ ban tên cho Bạch Khởi, nhất định là hy vọng ta về sau giống Bạch Khởi tiền bối như thế. Yên tâm đi bệ hạ, chó. Bạch Khởi sẽ không để cho người thất vọng. Thiếu niên Bạch Khởi thầm hạ quyết tâm, ánh mắt càng phát kiên định. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, tu luyện lên Sát Sinh Kiếm Đạo. Tu luyện công pháp này cần ngưng luyện Sát Sinh Vương Kiếm, hết thảy cần 7,777 trôi. Khi tất cả Sát Sinh Vương Kiếm ngưng luyện xong thành, chính là đại thành thời điểm. 7,777 trôi vô thượng sát kiếm vừa ra, không có gì bất diệt, không có gì không giết, có thể xưng đệ nhất sát phạt chi kiếm đạo. Mượn nhờ khổng lồ cảm ngộ chi lực, từng trôi Sát Sinh Vương Kiếm ngưng luyện mà thành, Bạch Khởi tu vi cũng đang nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền bước vào tiên đạo chi cảnh. Chương 281, luân hồi một cảnh. Tỉnh lại chân ngã. Chương 281, luân hồi một cảnh. Tỉnh lại chân ngã hoàng cung. Liệt Thiên thần hồn chân linh tựa như ánh nến điểm điểm, lúc sáng lúc tối nổi lơ lửng. Đây là hắn còn sót lại chân linh, còn lại đã tiêu tán, hắn tự hủy chân linh, nếu không phải Doanh Chính kịp thời đổi tới, bộ phận này cũng sẽ không bảo lưu lại đến. Cùng Liệt Thiên khác biệt chính là, Chính Nương Nương mặc dù chết, nhưng là thần hồn bảo tồn tương đối hoàn hảo. Doanh Chính nhìn xem Liệt Thiên chân linh, ánh mắt có chút phức tạp, tiếp lấy, đưa tay một chỉ, trước mặt hư không nổi lên gợn sóng, luân hồi chi lực phản phất động đến cổ kim tương lai. Sau đó, hắn một bước phóng ra, mang theo Liệt Thiên chân linh bước vào trong luân hồi. Liệt Thiên chủ động muốn chết, trong lòng có tan không ra kết, không riêng gì hắn thần hồn chân linh thiếu thốn, càng nhiều hơn chính là một loại khúc mắc. Doanh Chính muốn dẫn lấy Liệt Thiên đi một lần luân hồi, tìm về Liệt Thiên mất đi chân ngã, tan ra chấp niệm, tỉnh lại không muốn tỉnh lại mộng. Sinh tử luân hồi, mỗi một cái luân hồi đều là một trận cũng không thức tỉnh mộng thôi. Đây là một chỗ xanh thẳm quốc gia, một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông Tiểu Sơn thôn, tới một đôi vợ chồng, mặc dù tuổi trẻ nhưng là vô biên quý khí, một mặc quần áo vẫn như cũ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Sau đó không lâu, bọn hắn sinh hạ một cái bé trai, vừa ra đời liền tập hợp thiên địa chi linh tú, phấn điêu ngọc trác. Chỉ trước mắt, mấy năm trôi qua, bầu trời xanh hẳm, tựa như tiệm tơ lụa dương, điểm điểm mây trắng tô điểm. Dãy núi nhìn như gọn, dòng sông từ đó ấn, kéo dài mà ra, nhìn không thấy cuối cùng. Dãy núi vờn quanh bên trong, có một chỗ thôn tràng, như là thế ngoại đảo nguyên. Ta nói với các ngươi a, ta thế nhưng là tương lai thái tử, cha ta thế nhưng là một cái vương triều đại vương, năm đó, hắn bốn chỗ chinh chiến, đặt xuống Cẩm Tú Giang Sơn cái gì? Ngươi hỏi chúng ta tại sao phải lại tới đây ẩn cư? Cái này gọi cùng dân cùng vui, ngươi biết hay không a? Yên tâm đi, về sau chờ ta trở về kế thừa vương vị, các ngươi đều là tướng quân của ta, mỗi người lấy 7 cái lao bà một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng rất có trưởng thành chi phong, đứng tại trên tảng đá đối với xuống lại ở bên cạnh hài đồng phát ngôn bừa bãi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười đắc ý Liệt Thiên, ngươi lại đang khoác lác, ngươi nói ta không có chút nào tin. Nghe nói khi đại vương ngừng lại đều có thịt ăn, có phải thật vậy hay không a? Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử béo một mặt không tin, nhưng lại tâm khẩu bất nhất mà hỏi, trên mặt tròn tràn đầy thèm nhỏ dãi, khỏe miệng đều nhanh chảy ra chảy nước miếng. Cái đề tài này vừa ra, đứng tại trên tảng đá hài đồng càng thêm đắc ý, khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ dương lên đứng lên. Đương nhiên là thật. Không muốn phỉ hổ ngươi còn có chút kiến thức. Khi đại vương không chỉ bữa bữa ăn thịt, hơn nữa còn đến ăn thịt trâu, hầm thịt trâu, đến hầm nát nát, vào miệng tan đi, từ bị kia. Chật chật phen này hình dung, đem dưới đáy hài đồng câu dẫn hai mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ cực kỳ. Ngay tại một đám hài đồng lao nhau thời điểm, một đạo dịu dàng âm thanh trong trẻo vang lên, "Thiên Nhi, về nhà ăn cơm đi, mẹ nấu ngươi thích ăn nhất thịt trâu." Cửa thôn đi tới một vị phụ nhân, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng vẫn như cụ khó nén đung dung hòa quý chi khí. "Có nghe hay không, ta không có lựa các ngươi đi." Khi đại vương trong nhà, ngừng lại đều muốn ăn thịt trâu. Trên tảng đá tiểu tử không để ý đến phụ nhân, mà là nhìn về phía một đám tiểu đồng bọn đang tìm kiếm tán đồng, có khoe khoang chi ý một đám tiểu tử choai choai liên tục gật đầu, không dám có một tia hoài nghi, hâm mộ nhìn xem trên tảng đá hài đồng. "Các ngươi cũng cùng đi ăn đi." Phụ nhân gặp một đám hài tử hâm mộ bộ dáng, không khỏi cười nói. Lời vừa nói ra, tên là Liệt Thiên Hải Đồng cũng liền gật đầu liên tục. "Dù sao ta cũng ăn không hết, các ngươi liền giúp ta cùng một chỗ ăn đi." "Ta nói với các ngươi à, mẹ ta tay nghề khá tốt, đáng tiếc là nàng sẽ chỉ làm hầm thịt trâu, ta đều nhanh ăn đủ." Hắn một ngựa đi đầu, dẫn đám tiểu đồng bọn hướng nhà mình chạy đi. Phụ nhân không nhanh không chậm đi theo ở đằng sau, trên mặt ý cười, trong mắt lộ ra nhu hòa sát thái. Liệt Thiên mang theo một đám bạn chơi, hướng trong nhà chạy đi. Không bao lâu, trong thôn sườn đông một chỗ phòng xá bên ngoài, mấy tên hải đồng cùng nhau chen vào. "Cha, ta trở về." "Chào đại thúc." "Chào đại thúc." Phòng xá bên trong, trốn đi một vị nam tử trẻ tuổi, tướng mạo oai hùng, không giận tự uy, nhìn thấy hắn, bọn nhỏ lập tức liền rất là biết điều. Nam tử hai con ngươi thâm thúy, có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng tăng thương, nhìn thấy bọn nhỏ, hắn gạt ra một tia nhu hòa mỉm cười. "Rửa tay một cái đi ăn đi." Gọi Liệt Thiên Hải Đồng một chút không đổi, mà là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, "Cha, ta lúc nào mới có thể trở về đi làm thái tử a?" Nam tử yên lặng cười một tiếng, trong đôi mắt toát ra không hiểu ý cười, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Nhanh." Một đôi này người ta chính là Doanh Chính, Chính Phi cùng Liệt Tiên. Đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi đại địa, trong sơn thôn tự dưng bao phủ lên một tầng ngân xa. Toàn bộ thôn một mảnh tường hòa, trừ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang, không còn có thanh âm khác. Phòng xá bên trong, Liệt Tiên đã sớm nằm ngủ, ngủ phi thường thơm ngọt, miệng hơi cười, hình như có ngộng đẹp tương bồi. Doanh Chính ngồi xếp bằng ở một bên, dẫn ra luân hồi chi lực, theo hắn vận hành, toàn bộ thiên địa phảng phất đều thành hư ảo, tại đè ép, đang lắc lư, thỉnh thoảng có quang vũ màu vàng hạ xuống, chui vào Liệt Tiên thân thể. Sau nửa ngày, hắn thu hồi pháp lực, đứng dậy đi ra phòng xá, trong sân, ánh trăng rơi vào trên người, Chính Phi đi lặng lẽ đến bên cạnh hắn, không nói một lời. Nàng đã bị Doanh Chính phục sinh, tìm về chân ngã. Tại sao khi chết đoạn ký ức kia cũng bị đều tìm về? Nàng không nghĩ tới, sau khi chết phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nhi tử bị nàng, một người đánh lên Linh Sơn, cuối cùng hao hết hết thể bản nguyên, tự tuyệt chân linh mà chết. Đồng dạng, nàng cũng không có nghĩ đến Doanh Chính sẽ trở về. Luân hồi qua đi, có lẽ Thiên Nhi liền sẽ trở về. Doanh Chính nhẹ giọng ngôn ngữ. Bây giờ Liệt Thiên chân linh thiếu thốn, trước khi chết lòng như cho nguội, không có sinh nghiệm, chỉ có thông qua luân hồi mới có cơ hội đem nó tỉnh lại. Một lần luân hồi chính là một giấc mộng, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, có lẽ cả một đời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Rời xa huyên áo, rời xa sát lục, tại vòng này về trong mộng cảnh, chỉ có bình tĩnh như nước sinh hoạt, từng thế luân hồi. Dưới ánh trăng, một bóng người dần dần kéo dài, thon dài mà mộng ảo, phảng phất từ một thế giới khác, không gian mà đến. Vô cùng đột ngột. Cứ như vậy đi ra. Tại trong luân hồi như vậy làm bậy, hỏi qua ta sao? Lạnh lẽo ngạo hàn, ngữ khí bất thiện. Người tới là một nữ tử, vô biên quý khí, cao cao tại thượng, tựa như ảo mộng, ngàn vạn mỹ hảo tập một thân, bất luận cái gì ngôn từ đều không đủ lấy hình dung. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong bao hàm toàn diện, động lòng người thần hồn, phảng phất liếc mắt nhìn liền biết lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Doanh Chính hơi biến sắc mặt, ánh mắt cảnh giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đoán được nữ tử thân phận. Có thể vô thanh vô tức phá giải hắn luân hồi chi đạo tồn tại, tam giới bát hoang, trong thiên hạ, trừ địa đạo hóa thân hậu thổ nương nương, còn có thể là ai? Chương 282, hậu thổ hỏi tội, tam thánh tề tụ. Chương 282, hậu thổ hỏi tội, tam thánh tề tụ. Hậu thổ đột nhiên xuất hiện, Doanh Chính không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại lục đạo luân hồi hay là người ta định đoạt, chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Chấm chỉ là muốn tỉnh lại con của mình, sao là làm bậy mà nói? Doanh Chính trầm mặc một chút, ánh mắt bình tĩnh, cao giọng nói ra. Hậu thổ ung dung cười một tiếng, thiên địa thất sắc, luân hồi chi đạo tự có nó định số, ngươi tự dưng quấy nhiễu, còn không tính làm bậy. Nàng liên đứng ở nơi đó so như hư ảo, lại có được vô tận uy thế, chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất có toàn bộ thiên địa chấn áp xuống. Doanh Chính trong lòng kinh dị, lại sắc mặt như thường, chậm rãi mở miệng, nếu như chấm cái này đều tính làm bậy, cái kia Phật môn đây tính toán là cái gì? Ngươi không thèm quan tâm bọn hắn, lại để ý tới chấm, là cảm thấy chấm dễ ước hiếp sao? Lời vừa nói ra, hậu thổ sắc mặt không hiểu cứng đờ, trầm mặc một chút, mới mở miệng nói ra, cương từ đoạn lý, Phật môn sự tình, ta tự sẽ tìm bọn hắn thanh toán, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể tại trong luân hồi làm sàng làm bậy. Doanh Chính cười nhạo một tiếng, nói đã ngươi nói như vậy, chấm đã không còn gì để nói. Tóm lại, ai cũng không có khả năng ngăn cản chấm phục sinh Thiên Nhi. Hậu thổ tiên nhan phía trên hiện ra mỉm cười, nói ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi dám không? Doanh Chính sắc mặt lạnh nhạt, lực lượng mười phần. Ta vì sao không dám? Đạo tổ có lời, thánh nhân không được xuất thủ, thuận miệng nói ra, cáo mượn oai hùng. Hậu thổ một tiếng cười khẽ, nói nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính thánh nhân. Thú hổ, đạo tổ pháp chỉ ước thúc không đến ta. Vẫn là câu nói kia, nàng thân hóa địa đạo, nghiêm chỉnh mà nói, cùng đạo tổ là một cái phương diện bên trên. Địa vị cùng thực lực cũng liền kém một chút như vậy. Doanh Chính cũng nói, cảm giác người này có chút cưỡng từ đoạt lý, không thèm nói đạo lý. Doanh Chính, ngươi như vậy là nhạt, nhất định còn có chỗ ỷ lại, để cho ngươi phía sau người kia ra đi. Hậu thổ nói tiếp, đôi mắt đẹp biến thâm thúy không gì sánh được, nhiếp nhân tâm phách. Hôm nay là cái cơ hội tốt, đúng lúc bước ra Doanh Chính người sau lưng, nàng ngược lại muốn xem người này đến cùng muốn làm cái gì. Bồi dưỡng được cả người cố luân hồi chi đạo người đi ra, muốn nói không có một chút mục đích, nàng là tuyệt đối không tin. Bát Thành là ở sau lưng tính toán nàng. Hôm nay vừa lúc ở trong luân hồi ngăn chặn Doanh Chính, thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng chiếm thượng phong. Không đợi Doanh Chính mở miệng, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để chủ nhân ra mặt. Một vệt ánh sáng lấy ngọc túc bao khỏa tại hỏa hồng bên trong thân ảnh xuất hiện, lặng lẽ không thân hơi thở, từ trong hư không đi ra, quanh thân hỏa diễm chiếu sáng, ánh trăng phai màu, thoáng như ban ngày. Nhìn thấy Nguyên Vượng, hậu thổ ánh mắt nao nao, nàng nhận ra người tới, đã từng đánh qua chuẩn đề, lực chiến Tây Phương Nhị Thánh. Ngươi muốn theo ta động thủ, không sợ đạo tổ hàn phạt? Hậu thổ cười một tiếng, dùng Doanh Chính mới vừa nói qua nói. Nguyên Vượng sắc mặt lãnh nạo, mắng trả lại, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính thánh nhân. Thú hổ, đạo tổ pháp chỉ ước thúc không được ta. Lời giống vậy, đồng dạng ngữ khí, nghe cực kỳ trào phúng. Hậu thổ sắc mặt có chút trầm xuống, nói chỉ bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta. Dứt lời, dị biến lại xảy ra, xa xa hư không chỗ sáng lên vô tận thanh quang, đâm rách hư không. Tiếp lấy, một đạo người khoác cựu thải hào quang thân ảnh một bước phóng ra, vô tận công đức chi quang cùng theo nhau mà tới. Nếu như lại thêm ta đây, người tới bao phủ tại thánh huy bên trong, là trong ba người sáng chói nhất xa hoa cái kia. Nữ hoa, ngươi cũng muốn nhúng tay việc này? Hậu thổ sắc mặt biến đến có chút khó coi, lạnh giọng quát. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp xuất hiện hai vị thánh cảnh cấp bậc chiến lực. Nàng chỉ là muốn tìm một cái Doanh Chính phía sau người thần bí mà thôi, không đến mức như thế đi. Đồ đệ của hắn, ngươi không có khả năng động. Nữ hoa không nói nhảm, thanh âm tường hòa nói. Nàng nhìn người ta sách, lĩnh ngộ rất nhiều chỗ tốt, không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Tuy nói thánh nhân không dính nhân quả, vậy cũng muốn nhìn là ai. Có chút tồn tại nhân quả vẫn là phải chú ý xuống. Hậu thổ cái kia tập ngàn vạn mỹ hảo tiên nhan, đã mất đi biểu lộ, biến thành một cái vô tình tuyệt thế thần linh. Ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là đạo thủ, đạo tổ trách phạt nên xử trí như thế nào? Nàng đang làm sau cùng cảnh cáo. Bao phủ tại thánh huy bên trong nữ hoa thấy không rõ biểu lộ, dừng một chút đằng sau, nàng truyền ra thanh âm. Đạo tổ có lời, không e rằng cho nên tranh đấu. Ta hôm nay đến chỉ là muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút, sao là vô cơ tranh đấu mà nói? Lời nói tường hòa, ngữ khí thản nhiên. Lời này vừa nói ra, giữ cửa ải chú nơi này thế cục chư thánh đều nghe sử sốt, tê cả da đầu. Cái này đều được sao? Không hổ là nữ bên trong thánh nhân, loại này không hợp thói thường lời nói đều nói cửa ra bảo. Người khoan hãy nói, mặc dù thái quá, nhưng cẩn thận như vậy tưởng tượng, có như vậy một tia đạo lý. Khủng bố như vậy? A, bọn hắn tại sao phải nghĩ đến khủng bố như vậy cái từ ngữ này? Trầm mặc đường này, hậu thổ hai con người sinh ra một tia cảnh giác chi ý, nữ hoa lại muốn đến ngay cả nàng đều không có phát hiện lỗ thủng. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Một bên Nguyên Phượng sắc mặt cổ quái, hai người này đang làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên có loại như lâm đại địch, đối chọi gay gắt cảm giác? Chẳng lẽ chỉ nàng một người cảm thấy không thích hợp sao? Coi như các ngươi đồng loạt ra tay, cũng không phải đối thủ của ta. Hậu thổ thu hồi tâm tư, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, trong hai con ngươi tự tin một mảnh. Thân ở địa đạo bên trong, nàng chính là vô địch biểu tượng. Chỉ dựa vào Nguyên Phượng cùng nữ hoa, còn không phải đối thủ của nàng. Không thử một chút làm sao biết? Nữ hoa bình tĩnh nói. Nàng đang luận bàn, thắng thua không trọng yếu. Nàng lại cường điệu một câu, các nàng là đang luận bàn, không phải vô cớ tranh đấu. Có thể nói là mạch não thanh kỳ. Đánh không lại ngươi, vậy liền đem ngươi lục đạo luân hồi đánh nát. Một bên Nguyên Phượng cũng gia nhập vào, nói lời kinh người, mắt phượng ngầm xương. Ân. Hậu thổ hơi biến sắc mặt, trong hai con ngươi lưu chuyển quang hoa, ngàn vạn cái suy nghĩ trong đầu hiện lên. Nàng tựa hồ mò tới một chút manh mối, tự biết khám phá ngay sau đó mê cục. Nàng hóa thành người đứng xem, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền đem sự tình thôi diễn ngàn vạn lần. Chỉ dựa vào Nguyên Phượng một câu, nàng liền nghĩ đến quá nhiều. Chẳng lẽ Doanh Chính phía sau người kia sớm có dự mưu? Vì chính là đánh nát nàng lục đạo luân hồi, để Doanh Chính tùy thời quật khởi, trở thành mới lục đạo luân hồi. Nguyên lai đây chính là các ngươi mục đích thực sự. Hậu thổ sắc mặt khó coi, nhìn thẳng Nguyên Phượng, thanh âm băng lãnh quát. Mục đích? Nguyên Phượng sửng sốt một chút, bị hỏi trực tiếp ngộng. Nàng nói cái gì nữa nha sao? Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều hóa thành luân hồi chất dinh dưỡng đi. Hậu thổ quát lạnh, hóa thành địa đạo vô thượng nữ hoàng, lục đạo luân hồi chí cao chúa tể. Hừ. Nguyên Phượng quát lạnh một tiếng, dẫn ra vô số cắn cổ chi môn tiên thiên lực lượng, khí thế của nàng nhanh chóng tăng vọt, trong chốc lát liền bước vào thánh vực. Một giấc chiêm bao và cổ, thiên hạ đại đồng. Nữ hoa một tiếng quát lạnh, chấn động vô tận thời không. Chương 283, đại mộng chi cảnh, cướp người độc quyền. Chương 283, đại mộng chi cảnh, cướp người độc quyền. Nữ hoa hét lớn một tiếng, thiên âm chấn động, nàng hai tay giang ra, đại mộng tâm kinh đại mộng chi lực giống một cái bọc khí, bao phủ hết thể có hay không. Mộng ảo, hư vô, nhìn không thấu, không thể diễn tả. Mọi thứ bị đại mộng nơi bao bọc chi thần, đều khuôn mặt cứng ngắc, tiếp lấy, bọn hắn thấy được vô số mộng ảo hùng vĩ hình ảnh. Một tôn sáng thế giống như thần linh, tại phong phú giấc mơ của bọn họ, nàng cười lúc, bọn hắn vui vẻ, nàng giận lúc, bọn hắn sợ hãi. Vô số tiên thần trở thành trong mộng cảnh một phân tử. Thậm chí cảm giác mình tu vi đều không bị khống chế. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ tan thành bọt nước, tựa như là một cái bong bóng bình thường, tan ra tiêu tán. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Hậu thổ sắc mặt nghiêm trọng, tại mộng cảnh bao trùm phía dưới, nàng cảm giác đối với lục đạo luân hồi khống chế đều không có vững như vậy. Cái này ở khắp mọi nơi mộng cảnh, phản phất có thể ngăn cách hiện thực cùng hư ảo. Nữ hoa lúc nào sẽ loại đạo này? Tại trong mộng của ta chính là chúa tể, vượt qua cổ kim, vượt qua thời không. Nữ hoa thanh âm một mực tường hòa, không mừng không giận không buồn bã. Thì tính sao? Hậu thổ sắc mặt như thường, hét lên một tiếng, nâng lên ngọc thủ tuyết trắng đè xuống, hậu đức tái bật, địa đạo vô tận vĩ lực ra thân, xuyên thấu qua mộng cảnh truyền lại mà đến. Nữ hoa bao phủ tại thánh huy bên trong, thấy không rõ chân dung, nàng ngón tay ngọc khẽ động, mộng cảnh biến hóa. Ở vào trong mộng cảnh vô số tồn tại, đống nhiên chấn động. Người người bên hai cũng nghe được cái kia vô số thanh âm, linh hoạt kỳ ảo, mênh mông, chấn động tâm linh, người người con mắt đều có thể nhìn thấy một bức cỡ nào trắng lệ, sáng lạ, sử thi bình thường hình ảnh. Tại trong hình ảnh, bọn hắn thấy được tương lai của mình cũng hoặc là đi qua. Toàn bộ sinh linh đều hoảng hốt, trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà không phân rõ đây là mộng cảnh hay là hiện thực. Bởi vì bọn hắn tình linh phát hiện, bọn hắn nhìn thấy quá khứ thân là chân thật tồn tại. Bọn hắn cả đời qua lại đều bị mộng cảnh diễn hóa mà ra, vui cười giận mắng, vinh hoa rách nát. Cái này sao có thể? Có người gào thét, muốn tránh thoát mộng cảnh trở về hiện thực, nhưng lại bất lực, thân ở mộng cảnh, tựa như phủ du, thân bất do kỷ, dù cho có được vô tận vĩ lực, nhưng như cũng nửa bước cũng khó rời đi. Tiểu đạo nhĩ, hậu thổ sắc mặt như thường, quát lạnh lên tiếng, mộng cảnh có thể ảnh hưởng đến những sinh linh khác, nhưng lại đối với nàng lại giảm bớt rất nhiều, dù cho nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng bằng cụ. Có đúng không? Nữ hoa hỏi, chợt trong tay xuất hiện một cái tu cầu, rất có hơn thước tất vùng, màu hồng nhạt. Toàn bộ tú cầu phía trên, anh lạc thủy châu, hoàn bội đinh đường, có khác một loại hào quang. Bảo vật này tên là hồng tú cầu, năm đó ở phân bảo nham bên trên còn sót lại, mấy vị nam thánh đối với loại pháp bảo này không có hứng thú, bị nữ hoa đoạt được. Bảo vật này mặc dù nhìn không ra sao, nhưng chính là thập đại cực phẩm tiên tiên linh bảo một trong, lại là nữ hoa công đức thánh khí, lập thiên địa nhân tam hôn, nhân duyên dị bảo, có thể chủ tam giới hôn nhân. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, tự có liên tục không ngừng chi công đức, uy năng cực lớn, thánh nhân phía dưới, mặc cho ngươi bao lớn pháp lực, không thể trốn đi đâu được, lại chúng vào liền chết. Nhục thân nguyên thần đều giữ lại không nổi. Hậu thổ hơi biến sắc mặt, hai con ngươi hiện lên vẻ hồng nghi. Tuy nói bảo vật này vẫn được, nhưng dùng để đánh nàng không khác gãi ngứa. Trong lúc đang suy tư, nữ hoa liền cầm trong tay tú cầu đập ra ngoài, chỉ gặp cái kia hồng tú cầu quay tròn chuyển, hướng về một phương hướng rơi xuống. Đây là hậu thổ sửng sốt một chút, thần mục sáng chói, xem xét mà đi. Chỉ gặp tại tú cầu bao phủ phía dưới, một mảnh mênh mông, rất nhiều mộng cảnh hình ảnh hiện hóa, tựa như hiện thực. Trong đó, một bóng người trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Mặt đất bao la phía trên, vô tận vu tộc bộ lạc, thân là thập nhị tổ vu nàng, đang đứng tại trung ương nhất. Đó là chính mình của quá khứ. Chẳng lẽ hậu thổ biến sắc, nô ra luân hồi chi thủ, bốn phương tám hướng chụp tới, toàn bộ mộng cảnh không gian đều bị chấn run lẩy bẩy. Thừa dịp này thời cơ, một bên nguyên phượng rốt cục xuất thủ, lên tay chính là thập vũ trụ, chấn thế đại thần thông chấn sát mà đi, ngăn cản hậu thổ phá hư. Bị nàng như thế chặn lại, trong chốc lát, hồng tú cầu liền rơi xuống. Oanh! Tựa như lưu tinh vẫn lạc, thái dương rơi xuống đất, tiếp lấy, một mảnh nồng đậm màu hồng phấn, đem cái gì đều che giấu, đâu còn thấy rõ nửa điểm những vật khác. Hậu thổ sắc mặt kỳ biến, mênh mông ở giữa, nàng thương tổn tới tâm thần, khí vận không thuận, quả thực là chịu nguyên vượng một thức thần thông. Đạo hữu, nhưng vẫn là tiểu đạo nhĩ. Nữ hoa đưa tay vẫy một cái, hồng tú cầu phóng lên tận trời, trở lại trong tay, đầy trời phấn hồng quang mang tiêu hết. Tự nhiên là, hậu thổ sắc mặt nghiêm nghị, trong thần mục hủy diệt chi khí cuồn cuộn, dù cho trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng vẫn như cũ không thua. Nữ hoa môn này mộng cảnh thần thông sát thực rất mạnh, trực tiếp thông qua đi qua, đối bản thể tạo thành tổn thương, nhưng cái này còn chưa đủ mà chống đỡ nàng tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Đến nàng cảnh giới cỡ này, đã không thể ước đoán, mặc cho ngươi có mọi loại thần thông, quỷ dị khó lường, nàng tự nhiên có thể hóa giải. Vậy ngươi lại nhìn. Nữ hoa không đội không buồn, tay ngọc một chỉ, mộng cảnh lại diễn hóa xuất hình ảnh, vẫn như cũng là mặt đất bao la, vu tộc bộ lạc. Thân là thập nhị tổ vu hậu thổ, xuất hiện tại trong bộ lạc. Lần này hình ảnh cùng vừa rồi cơ bản giống nhau, rất rõ ràng, đây là một cái thời gian đoạn hình ảnh, trước sau khả năng còn kém một tấm. Hậu thổ con ngươi co rụt lại, không hiểu cảm giác được một trận ngạt thở. Còn có thể dạng này, chiếu như thế tới, nàng chẳng phải là có vô số cái quá khứ thân. Hủy đi một cái khả năng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là hủy đi 1000 cái, 10, không 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 cái đâu. Vậy anh, niệm này, nàng mãnh liệt xuất thủ, hỗn hợp 6 đạo chi lực, để ép mộng cảnh không gian. Chợt, nàng bỏ xuống nguyên vượng, thẳng hướng nữ hoa mà đi. Đại chiến dây lắt lên, vô tận hỗn độn bên trong. Lao tử cùng Nguyên Thủy, gặp nữ hoa diễn hóa xuất như vậy tinh diệu mộng cảnh, một đầu dấu chấm hỏi. Nữ hoa lúc nào tu luyện mộng chi đại đạo? Quỷ dị như vậy cường đại mộng cảnh, liền xem như bọn hắn đi vào đều muốn chịu không nổi. Mộng chi nhất đạo không phải là tiếp dẫn độc quyền sao? Màn ảnh đi vào tiếp dẫn bên này. Lúc này, hắn cũng nghĩ như vậy. Nữ hoa lén lút, thế mà đem mộng chi nhất đạo tu luyện đến tình trạng như thế. Đây là muốn cùng hắn đoạt bát cơm sao? Mộng chi nhất đạo cuối cùng là cái gì? hóa hư vi thực, hóa thực vi hư. Bây giờ, nữ hoa chạy tới một bước này, tạo dựng mộng cảnh cùng hiện thực không khác nhau chút nào, không chỉ hiện thực, thậm chí cổ kim tương lai toàn bộ bao quát. Ở trong mộng cảnh, đánh giết đối thủ quá khứ thân, đối bản thể tạo thành tổn thương. Đây là hư bên trong chi hư, trong mộng chi mộng. Hoàn toàn đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Sư Minh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, bản lĩnh giữ nhà đều bị nữ hoa học được. Chuẩn Đề một mặt cay đắng, xóa mướp đắng còn khổ. Sư đệ, đừng muốn nói bậy, đại đạo chi pháp không thuộc về cá nhân, mặc dù hữu duyên, nhưng cũng không thể chiếm thành của mình. Tiếp dẫn sắc mặt thương xót nói, nhắc nhở sư đệ chú ý ngôn từ, cũng không thể loạn hữu duyên. Ta suy đoán, nữ hoa là từ Nguyên Phượng chủ nhân nơi đó có được. Có thể thấy được, vị người thần bí kia hiện tại bắt đầu kim ta. Chương 284, hậu thổ rút đi. Mười thế luân hồi chương 284, hậu thổ rút đi. Mười thế luân hồi tiếp dẫn trong hai con ngươi lấp lóe trí tuệ chi quang. Một trận phân tích. Từ lần trước con khỉ đại náo thiên cung liền có thể nhìn ra, người thần bí này trong bóng tối tính toán bọn hắn Phật môn. Bây giờ càng là tính toán đến trên người hắn. Hắn tạm thời còn suy tính không ra người thần bí này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thật sâu ác ý sư Minh phân tích có lý. Chuẩn Đề gật đầu, rất tán thành. Tiếp lấy, hắn còn nói thêm, nếu nữ hoa đều xuất thủ, chúng ta là không phải cũng có thể xuất thủ. Nếu là có thể, lục áp cái kia xuất sinh lông lá chính là chủ vị, bắt được Phật môn đến xem núi hộ viện. Chuẩn Đề sắc mặt đau khổ, nhưng là ngữ khí lãnh khốc, mặc dù mâu thuẫn, nhưng ở trên người hắn nhưng lại lộ ra như vậy tự nhiên mà thành. Tiếp dẫn niệm câu kinh văn, hơi trầm mặc, mở miệng nói ra, không đổi, trước nhìn xem nữ hoa mạo muội xuất thủ sẽ có hậu quả gì, nếu là vô sự, lại ra tay cũng không muộn. Hắn hay là quá chững chạc, có chim đầu đàn, còn muốn nhìn một chút chim đầu đàn có hậu quả gì không, mới quyết định. Thế nhưng là, nữ hoa đây là đang luật bản, cũng không phải là vô cớ tranh đấu. Chuẩn Đề phát ra linh hồn chất vấn. Tiếp dẫn nghe đều ngây ngẩn cả người, kinh văn cũng gây mất. Trầm mặc nửa ngày, mới nhàn nhạt mở miệng, giữa lời nói toát ra nhàn nhạt yêu thương chi ý, nàng đây là cưỡng từ đoạt lý, cố tình gây sự, chúng ta sao hiếu học nàng. Chuẩn Đề khẽ gật đầu một cái, lại nói nữ hoa ngược lại là nhắc nhở ta, nói như thế, lão sư không để cho chúng ta thánh nhân vô cơ tranh đấu, nhưng cái này tựa hồ chỉ giới hạn ở thánh nhân ở giữa. Chúng ta đối với những người khác xuất thủ, hẳn là sẽ không làm trái quy tắc. Thốt ra lời này xong, tiếp dẫn bỗng nhiên nhìn về phía sư đệ, rất có chủng kinh động như gặp tiên nhân ý tứ. Khoan hãy nói, lời này thật sự có để ý lão sư ý tứ có lẽ chính là dạng này. Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa không thể động thủ, nhưng là không có nghĩa là không có khả năng đối với những khác không phải thánh tồn tại xuất thủ a sư đệ, trước lánh tĩnh một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp dẫn để lại trong lòng rung động, cảm thấy vẫn là chờ một chút lại nói, mạo muội xuất thủ hay là rất nguy hiểm. Hắn kém chút bị sư đệ lừa gạt trong khe. Chuẩn Đề không có nói tiếp cái gì, ánh mắt bị Tam Thánh ở giữa chiến đấu hấp dẫn. Lúc này, Tam Thánh ở giữa chiến đấu tựa hồ có chút biến vị. Tự dưng đánh lẫn nhau cùng một chỗ, dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn kêu gọi đối phương. Mặc dù trong lúc giơ tay nhấc chân đều có diệt thế chi lực, nhưng thấy thế nào đều không có vậy cái kia bao lớn khí. Chuẩn Đề sắc mặt có chút khó coi, hắn nhớ tới hôm đó bị Nguyên Phượng chi phối sợ hãi. Cái kia bang rội cái tắt đến nay rõ mồn một trước mắt, trận trận tiếng vọng. Dư ba chiến đấu chấn luân hồi đều đang run rẩy, Oanh Minh tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Nguyên Phượng cùng nữ hoa liên thủ, một bên đánh nhau, một bên không quên đánh giết lấy hậu thổ quá khứ thân. Lại thêm mộng cảnh áp chế, hậu thổ hình như có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Tương đạo quá khứ thân bị hủy, dần dần ảnh hưởng đến bản thể. Dừng tay đi. Niệm này, hậu thổ đẩy lui Nguyên Phượng cùng nữ hoa, nhất niệm hành rời vô tận thời không. Hôm nay tha doanh chính một mạng, như vậy đình chiến đi, tái chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên Phượng cười lạnh một tiếng, nói không than người, nói vừa rồi bị phong đi đâu rồi. Ngữ khí ngạo nghễ, mang theo trào phúng. Hậu thổ ánh mắt sắc bén, hủy diệt chìm nổi, nói đừng tưởng rằng ta đánh không lại các ngươi, chỉ là như vậy đánh xuống không có chút ý nghĩa nào, lãng phí thời gian mà thôi. Nguyên Vượng còn muốn lên tiếng, lại bị nữ hoa vượt lên trước một bước. Đạo hữu lời ấy có lý, hôm nay luận bàn liền đến nơi này đi. Ngươi mặc dù không địch lại, nhưng chúng ta hai người liên thủ, chiếm tiện nghi, trận này luận bàn liền dùng bình thủ chấm dứt đi. Hậu thổ chán nản, nếu không phải thân ở trong luân hồi, sợ đem luân hồi đánh nát, hôm nay nói cái gì cũng phải làm cho Nguyên Vượng cùng nữ hoa để mắt. Ánh mắt bất thiện nhìn hai nữ một chút, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, nữ hoa cũng phá không rời đi, mặc dù nàng cùng Nguyên Phượng liên thủ, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng hai người không có một câu giao lưu, chiến đấu kết thúc xoay người rời đi. Đa tạ tiền bối biệt thủ. Gặp Nguyên Phượng muốn đi gấp, Doanh Chính chắp tay, nói cảm tạ. Mặc dù Nguyên Phượng là sư phụ hắn thị nữ bên người, nhưng hắn cũng không dám kinh thường. Nguyên Phượng nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, nàng trời sinh tính cao ngạo, nếu là thường nhân nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nguyên Phượng sau khi rời đi, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh trăng giảm đi, sắc trời dần dần trắng. Hai đồng liệt tiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thật tình không biết tại hắn ngủ say trong lúc đó, phát sinh cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt trôi qua, xuân khứ đông đến lại là mấy năm trôi qua. Một trận tuyết lớn liền tản mát đại địa, đem một vài vẫn lưu tại trên nhánh cây lá khô đông cứng, tuyết phong thổi, lá khô cùng đông tuyết cùng nhau hướng về đại địa. Như là thọ nguyên một dạng, cứ việc mọi loại không bỏ, cứ việc không cam lòng trở lại, nhưng khi cái kia tuyết phong thổi đến lúc, lại là không thể không theo gió mà đi. Mấy năm này, trong thôn có người chết đi, cũng có người sinh ra. Như là luân hồi, trong lúc vô tình vĩnh hằng chuyển động. Một năm này, Liệt Tiên đã trưởng thành, so sánh với hải tử cùng lứa bọn họ, hắn siêu quần bạc tụy, khí độ bất phàm. Đã từng tuyên bố phong làm tướng quân các bạn chơi cũng đều trưởng thành. Hắn thực hiện lời hứa, mang theo bọn hắn đi ra thôn trang, cầm phụ thân cho hắn thủ dụ, đi tới một cái tên là Tần Vương Triều, trở thành thái tử, kế thừa đại thống. Sau đó chiến loạn nổi lên bốn phía, Liệt Thiên Ngự giá thân trình, dùng trọn vẹn 18 năm mới bình định chiến loạn, thống nhất thiên hạ. Leo lên thiên hạ nhất thống trên vương tọa lúc, Liệt Thiên đã không còn trẻ nữa, khỏe mắt có nhăn, tóc dần dần trắng. Không bao lâu, cha mẹ của hắn cũng thọ hết chết già, buông tay nhân gian. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc qua hắn, đêm hôm đó lấy nước mắt rửa mặt. Cũng không lâu lắm, Liệt Thiên cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, quay đầu cả đời, hắn đã trải qua quá nhiều. Sinh tử thời khắc hấp hối, trong đầu của hắn nhiều hơn một chút chưa bao giờ có hình ảnh. Hắn không biết đây là ý gì, bởi vì hắn đã không có thời gian đi suy tư. Một thế luân hồi đi đến, nhưng chưa tỉnh mộng vẫn còn tiếp tục. Đời thứ hai, Liệt Thiên đổi một cái thân phận mới, qua hết ngắn ngủi cả đời, sinh tử lâm chung thời khắc, trong trí nhớ của hắn lại nhiều rất nhiều quen thuộc mà xa lạ hình ảnh. Cứ như vậy, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, mãi cho đến lần thứ 10 luân hồi, Liệt Thiên lấy 10 loại thân phận khác nhau qua hết cả đời. Có dài, có ngắn, có phun hoa, có bình thản. Cuối cùng một thế thời điểm, hắn trở thành hòa thượng, một cái thâm sơn lào miếu duy nhất hòa thượng. Lâm chung trước đó, hắn một thân một mình ngồi tại rơi đầy lá khô trong viện. Tóc hoa râm, khuôn mặt khô gầy, thân thể còn xuống, hắn túi thấp đầu, không có một tia khí lực, hắn quá già rồi, thậm chí ngay cả chớp mắt đều vô cùng cố hết sức. Tại sinh tử di lưu thời điểm, trong đầu của hắn lại hiện ra rất nhiều lạ lẫm mà quen thuộc ký ức, không gì sánh được mênh mông cùng khổng lồ. 10 thế ký ức dung hợp lại cùng nhau. Hắn thấy được quá nhiều hình ảnh, trong đầu phảng phất có thứ gì pha toái, một cái vàng nóng ánh hoàn chỉnh tiểu nhân đi ra. Ta nhớ ra rồi ta thế nhưng là... Liệt Thiên Thái tử A. Chương 285, Thái tử trở về. Long tộc Thượng Thiên chương 285, Thái tử trở về. Long tộc Thượng Thiên ta thế nhưng là... Liệt Thiên Thái tử A. Đạo này cao thanh âm, từ gián nuôi trong thân thể phát ra, tựa như tân sinh, phá kén mà ra. Thân thể của hắn, tại ánh nắng chiều bên dưới, thời gian dần qua từ gián mua, từ từ diễn biến, tóc không còn hoa râm, thời gian dần qua đen, còn xuống lưng quỏng, chậm rãi thẳng tắp. Dưới trời chiều, phá kén trùng sinh tuổi trẻ thân thể sừng sững mà lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đổ nghiêng, thế giới phá diệt, như là bình tĩnh mặt biển nhấc lên thao thiên ba lan, hóa thành to lớn vô biên vòng xoáy, thu nạp hết thảy. Liệt Thiên một bước phóng ra, hướng vòng xoáy đi đến, thế giới phảng phất biến thành nguyên điểm. 10 thế luân hồi, 10 thế mộng cảnh, cuối cùng thành thật. Liệt Thiên đi ra luân hồi mộng cảnh, cảnh tượng trước mắt biến hóa, hắn đi tới hoàng cung, đập vào mắt liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó nhìn lấy mình. Phu hoàng, mẫu hậu, ta trở về. Liệt Thiên đi tới gần, trung điệp cong xuống, cái trán dán thật chặt tại mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra, cuồn cuộn xuống. Nhìn lại quá khứ, không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể gặp nhau. Đứng lên đi, trở về liền tốt. Doanh Chính toát ra mỉm cười, thản nhiên nói. Câu này rất có lúc trước hắn phục sinh thời điểm, sư phụ đối với hắn nói mùi kia. Liệt Thiên lần nữa bái ba bái, mới đứng dậy. Vi phụ đã đem ngươi tái tạo nhục thân, ngươi kiếp trước căn cơ đã hỏng, một thế này liền bắt đầu lại từ đầu đi. Doanh Chính nói tiếp. Liệt Thiên nặng nề gật đầu, chính hợp ý hắn. Đời trước của hắn căn cơ tổn hại quá mức nghiêm trọng, đời này vừa vặn lại lần nữa trùng tu, siêu việt di vãng. Đi ra xem một chút đi, tuyên bố ta đại tần thái tử trở về. Lúc này, một bên Trịnh Vi ôn nhu nói. Lời vừa nói ra, Liệt Thiên sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Lúc đó, thân phận của hắn bại lộ, đã thuộc về mọi người đều biết hoàn cảnh. Đại tần người sẽ tiếp nhận hắn cái này đã từng Phật môn phản đồ làm thái tử sao? Đi thôi. Doanh Chính cũng cười nói ra. Liệt Tiên được sự cổ vũ, dứt khoát quyết nhiên đi ra hoàng cung. Huyên áo đế đô rộn rộn ràng ràng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Từ khi nhân hoàng trở về đằng sau, dân tâm sở hướng, khí vận tăng nhiều. Toàn bộ nhân tộc, đại tần đều đang phát sinh nhanh chóng thay biến. Tại đại tần phồn hoa nhất đế đô, càng thể hiện. Liệt Tiên đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin, gặp quỷ bình thường, tất cả đều ngừng trong tay động tác, kinh ngạc nhìn ngày xưa thái tử. Thần sắc biến hóa không chừng. Quả nhiên là như vậy phải không? Liệt Tiên trong lòng thầm than, gạt ra mỉm cười, đại tần cùng thần Phật ở giữa có sinh tử mối thù. Hắn từng vì Phật tổ nhị đệ tử, như thế thân phận, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận cũng rất bình thường. Niệm này, Liệt Tiên quay người rời đi, bóng lưng lộ ra có mấy phần cô đơn. Một màn này, bị hoàng cung trên khán đài Doanh Chính cùng Trịnh Phi thu hết vào mắt. Trịnh Phi đau lòng nhi tử, đang muốn nói cái gì, bị Doanh Chính đưa tay đánh gãy. Chớ tin tưởng ta đại tần đều là làm rõ sai trái người. Lời nói kiên định, bao hàm tự tin. Trải qua máu và lửa lịch luyện, hắn tin tưởng hết thảy không nên có ngu muội, nội đấu đều đã bị thanh trừ. Người người như rồng không chỉ muốn tại trên thân thể, càng phải ở trên tinh thần đạt tới một loại vĩ đại cảnh giới. Trịnh Phi nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục xem đi. Sau một khắc, trong đám người đột nhiên có một người bái xuống dưới, cao hô đạo, cung nên thái tử trở về. Túi đầu này sinh ra phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người bái xuống dưới, cung nên thái tử trở về, cung nên thái tử trở về. Từng đạo cao reo hò vang vọng tại đế đô phía trên, bay thẳng vân tiêu, rung động thiên địa. Bọn hắn không có quên, ngày xưa thái tử một thân một mình ngăn cản A-tu-la đại quân, vì bọn họ đem hắc ám ngăn tại đại tần bên ngoài. Nếu là không có thái tử, không biết phải có bao nhiêu ít người chết oan chết uổng, hải quốc không còn. Liệt Thiên trên khuôn mặt toát ra nụ cười sáng lạn ý, trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới lúc trước, bốn chỗ chinh chiến, khải hoàn lúc trở về thịnh cảnh. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế bị đám người hò hét kinh người khí thế kinh động đến. Hạo Thiên kính ném đi, hình ảnh xuất hiện, lập tức tê cả da đầu. Lại tới, lại tới. Nhân tộc bây giờ khí vận chưa từng có cường thịnh, cơ hồ siêu việt doanh chính phong nhân hoàng thời kỳ. Loan thoáng đã có ép không được tình thế. Không đối, không phải mơ hồ, là thật ép không được. Bây giờ thiên đình không ai, hắn đã lại chúng không hiểu yêu thuật, pháp lực ngày càng lụ bại. Hắn từng đi tìm Thái thượng lão quân tìm kiếm hóa giải chi pháp, nhưng Thái thượng lão quân biểu thị vô năng vô lực. Nên ăn một chút nên uống một chút, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Ngọc đế muốn mời lão gia xuất thủ, nhưng là lão gia chậm chạp không có hồi âm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chờ lấy. Hắn tu vi thâm hậu, trong thời gian ngắn còn có thể chịu nổi. Nếu như bình thường chuẩn thánh chúng chiêu này, có thể kiên trì 1 năm lời nói, như vậy hắn ít nhất có thể kiên trì 2 năm. Đây chính là thân là tam giới cộng chủ lực lượng. Vậy hạ, Long tộc đại quân tới. Ngay tại Ngọc Hoàng đại đế mặt ủ mày chau thời điểm, đột nhiên có tiên quan đến báo, cũng không phải là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Hai cái này thằng xui xẻo chết tại đại náo thiên cung, còn tại Phong Thần bảng bên trong chưa hề đi ra. Lời vừa nói ra, Ngọc Hoàng đại đế cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng một thời gian, hai con ngươi sáng lên. Công cụ rồng rốt cuộc đã đến. Lúc này, Nam Thiên môn bên ngoài, một đám đại quân mang lấy tường vân chậm rãi đến, một mảnh đen kịt, khí thế như hồng. Nhưng nhìn kỹ, đều là chút hình thù kỳ quái, lính tôm tướng cua, còn có các loại ngư tinh. Toàn bộ chính là một nồi hải sản món thập cẩm. Cầm đầu một tên nam tử, người mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang, hơi có chút vương bá chi khí, tại bên cạnh hắn là một cái nhìn chừng 30 tuổi, hai mắt lấp loé cơ trí chi quang nam tử. Tại bên cạnh hai người, một trái một phải, đều có một đầu nhan sắc không giống với ngư tinh. Một đầu đen kịt, một đầu trắng sữa, một mặt suy tướng, nhìn chẳng phải thông minh dáng vẻ. Nhưng nhìn hai cá chỗ đứng, địa vị hiển nhiên không thấp, bọn hắn địa vị quá đặc thù. Trừ xung làm tiên phong bên ngoài, còn có một cái khác nghề phụ, thí nghiệm thuốc sư. Dược sư phụ mỗi lần nghiên cứu ra đan dược mới, tránh không được bọn hắn muốn trước ăn một chút, thử một chút hiệu quả. Bởi vì dược sư phụ luyện đều là gia tăng tu vi, phụ trợ tu luyện đan dược, hai tên này từ ban sơ địa tiên, một đường thử đến kim tiên hậu kỳ, đều nhanh đột phá thái ớt kim tiên. Cái này khiến cái khác lính tôn tướng của hâm mộ tê cả da đầu, lúc trước bọn hắn một cái do dự, liền bị hai cái này giữ như hổ ngư tinh vượt lên trước. Bây giờ người ta kiểm tra xong kinh nghiệm tới, hiện tại bọn hắn chủ động muốn thử đều không có cơ hội. Vừa tới Nam Thiên môn, Thái Bạch Kim Tinh đã hầu lấy, làm phiền Bạch Long Vương cùng thuốc. Sư phụ theo ta đi gặp Ngọc Đế, những người khác ở đây tạm thời chờ đợi. Thái Bạch Kim Tinh một mặt ý cười tiến lên đón. Tam Thái tử Ngao Liệt cùng dược sư phụ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Phân phó vài câu, đi theo Thái Bạch Kim Tinh đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Dược sư phụ lần thứ nhất khoảng cách gần dò xét thiên đình không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng hắn lòng có khe rãnh, không có biểu hiện ra ngoài. Vừa mới đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, dược sư phụ một ngựa đi đầu, hô lớn, thần cứu giá chậm trễ, xin mời bệ hạ thứ tội. Hắn thậm chí đều không có nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào. Chương 286, nhân vật chính quang hoàn. Nói lời kinh người chương 286, nhân vật chính quang hoàn. Nói lời kinh người dược sư phụ đột nhiên tới này một tay, trực tiếp đem Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả tiên thần đều làm cho sửng sốt. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không ngoại lệ. Làm cái gì tới này là? Đây là từ chỗ nào đụng tới? Một chút thói quen định nọ tiên quan đều chuẩn bị đứng ra cứu giá, liền thấy một người vội vã bước vào, cũng còn không thấy rõ như thế nào, trực tiếp liền giả bộ một cái lớn bức, nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, dùng lấy ngươi tới cứu giá, coi chúng ta là không khí đâu. Dược sư phụ không biết là, lúc này mới vừa mới lộ diện, hắn mà đắc tội với hơn phân nửa tiên quan. Nhân vật chính đãi ngộ, tự mang cừu hận thể chất. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ vào dược sư phụ không hiểu hỏi. Cái này nhìn xem cũng không giống rồng a. Thái Bạch Kim Tinh chạy tới, sốt ruột bận bịu hoàng liền muốn mở miệng giải thích, lại bị dược sư phụ dừng lại, ra hiệu chính hắn đến. Bệ hạ, ta tên Dược Thần, chính là Long tộc thủ tịch luyện dược sư, thừa mông hậu ái, tất cả mọi người gọi ta một tiếng dược sư phụ. Dược sư phụ không kiêu ngạo không tự ti giới thiệu nói, trên thực tế Long tộc liền hắn một cái treo bảng tên luyện dược sư, nhưng tăng thêm thủ tịch hai chữ vậy liền không giống mới. Bệ hạ, ta tên Ngao Liệt, chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái tử, thừa mông hậu ái, tất cả mọi người gọi ta một tiếng Bạch Long Vương. Tam Thái tử Ngao Liệt tiến lên một bước, cùng dược sư phụ sánh vai, hữu mô hữu dạng giới thiệu nói. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế đều có chút ngộng, bao lâu không có chú ý, Long tộc hiện tại biến hóa lớn như vậy sao? Hoa dạng cũng quá là nhiều. Hơi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng, nói hai vị ái khanh hành cổ. Đúng rồi, vị này thuốc. Đại sư mới vừa nói cứu giá là có ý gì? Lời nói này quá đường đột, không biết còn tưởng rằng hắn sắp không được, đơn giản cùng nguyền rủa hắn bình thường. Mặc dù xác thực như vậy. Vậy hạ, thần mắt thấy ta thiên đình liên tục gặp kẻ xấu phá hư, chuyên tới để bài ưu giải nạn, cũng không phải cứu giá sao? Dược sư phụ bình thản ung dung nói, khí độ phi thường trầm ổn. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng khẽ động, hắn còn tưởng rằng vị này dược sư phụ nhìn ra thân thể của hắn ẩn tận. Được chưa, mặc dù nói ly kỳ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đối phó đi qua. Ngọc Hoàng Đại Đế coi là cứ như vậy, nhưng dược sư phụ lời kế tiếp, có thể nói là nói lời kinh người. Bệ hạ, thần xem bệ hạ trời thân thể tựa hồ có việc gì, nếu không kịp thời cứu chữa, sợ là sẽ phải có vấn đề lớn. Dược sư phụ tự tin nói. Lời vừa nói ra, không chỉ người khác ngộng, liền ngay cả người mình Tiểu Bạch Long cũng choáng váng. Dược sư phụ đột nhiên làm một màn này, quá đột nhiên. Hắn giờ phút này rất giống thần thư bên trong, không sợ trời không sợ đất, ỷ vào chính mình có nhân vật chính quang hoàn, điên cuồng tìm đường chết nhân vật chính. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn không nên mới là nhân vật chính sao? Lời này phải do hắn tới nói á huy. Tiểu Bạch Long Ngao Liệt có chút hoài nghi nhân sinh. Làm cản, lấy ở đâu yêu nghiệt, dám nguyền rủa bệ hạ. Hồ ngôn loạn ngữ, loại người, còn có vấn đề lớn, ta nhìn ngươi mới có vấn đề lớn, chúng ta bệ hạ thân thể tốt đây. Hạ giới tới, chính là không biết trời cao đất rộng, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Tới tới tới, ngươi đến xem bần đạo thân thể có hay không việc gì. Đạo thanh âm này càng vang dội, dược sư phụ nhìn thoáng qua người nói chuyện, thản nhiên nói: "Ngươi ngũ hành thiếu nước." "Thật? Có ý tứ gì?" Người kia sửng sốt một chút, không tự chủ được hỏi: "Thận chủ thủy, ngươi thiếu nước, thận hư." "Hô trướng, ngươi không có chứng cứ không nên nói lung tung a." Đưa ra chất vấn vị kia tiên quan lập tức nổi giận đứng lên. Dược sư phụ cười không nói, ý vị thâm trường: "Mặc dù nói đều thành tiên, sẽ không có thận hư chuyện này, nhưng ngươi muốn nhìn đối thủ là ai? Tiên nhân đối thủ đó cũng là tiên nhân." "Đủ." Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, thần mục như điện xẹt qua Lăng Tiêu bảo điện, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trong này rất nhiều tiên quan đều là vừa gọi đến, trừ vớt mông ngựa trước mắt còn chưa phát hiện khác năng thiếu. Giờ phút này, Ngọc Hoàng Đại Đế liền rất hoài niệm trước kia cái đám kia tiên quan. Có đôi khi, một vị thuận theo hắn cũng không phải là rất ưa thích. A dừng lại chúng tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế mới nhìn hướng dược sư phụ, nói: "Chấm thân thể một mực rất tốt, ngươi nhìn hoa mắt. Ngươi không biết không tội, chấm liền tha thứ ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Ánh mắt của hắn rất là ý vị thâm trường. Trước mắt mà nói, đây là cái bí mật, trừ Thái Thượng Lão Quân, không ai biết tu vi của hắn tại không cầm được gửi lại. Theo lý mà nói, phát hiện bí mật này đều phải chết. Nhưng là hắn nghĩ lại, cái này chưa từng không phải một cơ hội. Có thể một chút phát hiện thân thể của hắn tình huống, cái này bất chính mang ý nghĩa người này tiên thuật cao siêu sao? Dược sư phụ cũng là nhân tình, tự nhiên biết thâm ý trong đó, lúc này liền chắp tay, một mặt hổ thẹn nói: "Thần nhất thời hoa mắt, xin mời bệ hạ thứ tội. Tu tiên vật này, tu thế nhưng là đạo lý đối nhân xử thế." Hắn thật sự có bản sự nhìn ra Ngọc Hoàng Đại Đế ẩn tật sao? Không, hắn chỉ là trùng hợp nhận ra Ngọc Hoàng Đại Đế chúng cái gì bí pháp, bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ ra gãy tiên chú. Vẹn vẹn trong nháy mắt, dược sư phụ trong lòng lập trường liền rõ ràng đứng lên. Không cần phải nói, đây là một vị người trong đồng đạo làm. Tam thái tử Ngao Liệt một mặt bội phục, hắn vừa mới nói cái gì tới? Nhân vật chính quang hoàn, bất kể thế nào tìm đường chết, chính là có thể biến nguy thành an, nhân vật phản diện cùng chúng ta một dạng, trí thông minh trực tiếp hạ tuyến. Hắn bây giờ muốn minh bạch, hắn cùng dược sư phụ hỗ trợ lẫn nhau, cùng hưởng nhân vật chính quang hoàn, đều là giống nhau nhân vật chính đãi ngộ. Hôm nay triều hội liền đến nơi này, tất cả giải tán đi. Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản không có tâm tư vào triều, tùy ý nói vài câu, liền vất tay quên lui chúng tiên quan. Tâm tư linh hoạt tiên quan người được không tầm thường, cũng đã nhận ra cái gì, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia mới tới thổi như bức không có chút nào đi ý tứ. Đây là muốn đơn độc cùng Ngọc Đế va vào a? Ngọc Đế đây là thật có bị bệnh. Nhớ tới hôm đó thiên đạo đột nhiên giáng lâm tiên đỉnh, bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì, trong này nhất định có điều bí ẩn. Ngao Liệt, ngươi đi xuống trước đi, ta có lời cùng Dược Đại Sư nói. Ngọc Hoàng Đại Đế gặp Tiểu Bạch Long còn một mực sự ở chỗ này, không có ánh mắt, khoát tay áo nói ra, lời nói phía sau dính đến tư ẩn, không làm cho người thứ ba biết. Không nghĩ tới Dược Sư Phụ trực tiếp mở miệng nói, vậy hạ, không sao, Ngao Liệt là người một nhà, thần biết đến hắn cũng biết. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, liền rất ngập bức. Làm sao lại người mình? Nói bọn hắn giống như một đội bình thường. Bất đắc dĩ, hắn không nói thêm gì, hai người này quan hệ so với hắn nghĩ muốn tốt nhiều lắm, đơn giản tốt đến quan hệ mật thiết. Dược Đại Sư, chấm liền nói thẳng, ngươi thật sự có nắm chắc chữa cho tốt chấm bận tật? Ngọc Hoàng Đại Đế đi thẳng vào vấn đề, căn bản không muốn thừa nước đục thả câu. Đây là trong lòng hắn một cây gai, càng sớm rút càng tốt, đâu còn có tâm tư lằng nhà lằng nhằng. Ngọc Hoàng Đại Đế rất gấp, nhưng là Dược Sư Phụ không đổi, hắn yên lặng cười một tiếng, hiển thị rõ cao nhân phong phạm, chậm rãi nói đến: "Bẩm bệ hạ, thần không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng là có thể thử một lần." Hắn đâu chỉ không có hoàn toàn nắm chắc, hắn ngay cả một phần bạn nắm chắc đều không có. Cho dù có cũng không có khả năng cho hắn chữa cho tốt. Chương 287, Dược Sư dự định. Thiên đỉnh tìm thuốc chương 287, Dược Sư dự định. Thiên đỉnh tìm thuốc Dược Sư phụ tâm tư thông minh, dù cho không hề có một chút niềm tin, nhưng cũng không chút nào hoảng. Bởi vì hắn có thể ngăn chặn. Ngọc Hoàng Đại Đế bên trong là gãy tiên chú, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng tệ, đến lúc đó phát hiện hắn đang lừa dối, cũng không làm gì được hắn. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Dược Sư phụ dáng vẻ tự tin, để Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác đều có chút không chân thật, hắn hơi có vẻ bức thiết mà hỏi: "Dược Đại Sư, ngươi chuẩn bị như thế nào trị liệu chấm ẩn tật đâu?" Dược Sư phụ không hiểu cười một tiếng, gạt ra hai chữ: "Đan dược." Đây là hắn lớn nhất tự tin, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đây đều là trên người hắn sáng nhất điểm nhấp nháy. Át chủ bài, lấy ra chính là vương tạc. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế lại không nghĩ như vậy, ngay cả tam giới bát hoang đệ nhất luyện đan sư Thái Thượng Lão Quân đều không có chuyện, ngươi chạy nơi này nói với ta đan dược có tác dụng, chẳng lẽ một cái thần côn đi? Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Dược Sư phụ, ngựa khí cứng nhắc đứng lên: "Dược Đại Sư, ngươi có biết tam thập tam trọng tiên phía trên ở ai? Nếu không phải người này có thể nhìn ra hắn ẩn tật, đã sớm để cho người ta xin đi ra. Toàn bộ liền một thần côn đều không có giống như vậy." Dược Sư phụ sắc mặt như thường, chậm rãi nói ra: "Bệ hạ, thuật nghiệp hữu chuyên công, ai cũng có sở trường riêng, luyện đan nhất đạo cũng có chia nhỏ. Hắn biết thần không nhất định sẽ, nhưng là thần biết, hắn cũng không nhất định sẽ. Hắn không có quá mức khinh thường, nói phi thường hàm xúc. Dù sao còn không có chân chính cùng bị kia đọ sức qua, Dược Sư phụ cũng không biết đối phương mạnh bao nhiêu." Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha ha, hơi có chút trào phúng nói: "Từ ấy năm tới nay như vậy, ngươi là người thứ nhất dám ở trên luyện đan chi đạo, tự xưng là có thể cùng Thái Thượng Lão Quân sánh vai." Dược Sư phụ cũng không nhiều bước, đưa tay vẫy một cái, như ý cựu đỉnh thần đan đạo hiện hiện. Tương tôn thần đỉnh hư ảnh bờn quanh thân xuất hiện, cẩn thận như vậy khẽ đếm, hết thể có 7 tôn thần đỉnh. Thần này công tu luyện tới đại thành hết thể có thể ngưng tụ ra 9 vị thần đỉnh, cửu đỉnh phát động, hấp thu thế gian hết thảy. Không chỉ có thể luyện đan, còn có thể cung cấp tự năng, một chiêu một thức ở giữa, không đâu địch nổi. Ngưng. Dược sư phụ chỉ dùng một tay khác cong lên, toàn bộ thiên đỉnh khí lưu đều đang cuộn trào, điên cuồng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện hội tụ, tràn vào dược sư phụ trong tay. Một đạo điểm sáng màu vàng nóng ngay tại phóng đại, dần dần chướng mắt cuối cùng tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Vậy hạ, xin mời nhóm nháp. Dược sư phụ thu thần thông, lòng bàn tay xuất hiện một viên vàng nóng ánh đang dược, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí bồng bền. Lần này như ý kim đan rõ ràng so với lần trước lớn rất nhiều, nói rõ dược sư phụ công lực tiến nhanh. Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc nhìn dược sư phụ đan dược trong tay, thần mục lộ ra kinh dị sắc thái. Chống rông tạo vật, đan lại như thế luyện sao? Không cần đan lô còn chưa tính, ngay cả thảo dược đều không cần. Cái gì cũng không cần, cứ như vậy cứng rắn tạo. Làm sao? Bệ hạ không dám ăn sao? Dược sư phụ gặp Ngọc Đế chậm chạp bất động, không khỏi hỏi, tiếp lấy, hắn đem như ý kim đan một phân thành hai, một nửa để vào trong miệng mình. Ngọc Hoàng Đại Đế ở đâu là không dám ăn, hắn đều như vậy, còn có cái gì không dám ăn? Hắn thuần túy là bị dược sư phụ luyện đan thủ đoạn kinh hãi. Nhớ tới Thái Thượng lão quân khi luyện đan, động một chút lại cầm ba tiêu phiến ngồi xổm nơi đó phiến, động một chút thì là 7740 cửu thiên. Như vậy so sánh, Thái Thượng lão quân vậy liền lộ ra quá mọ a. Chợt, hắn đưa tay một chỉ, nửa hạt kim đan quay tròn xoay tròn, bay vào trong miệng. Ân, thật là thơm. Ngọc Hoàng Đại Đế hai con ngươi sáng lên, trong lòng cảm thán. Loại này hương không phải quấn tại miệng mũi phía trên hương, mà là phát ra từ tại nhục thể cùng trên linh hồn. Sau khi ăn xong, cả người đều có lực. Mặc dù không bằng Thái Thượng lão quân luyện cựu chuyển kim đan, nhưng dược đại sư nhưng mà cái gì đều vô dụng, chống rông tạo ra mà đến. Bằng vào điểm này, dược đại sư đã thắng nhiều lắm. Ngay tại dược sư phụ khi luyện đan, tam thập tam trọng thiên phía trên đầu xuất cung. Thái Thượng lão quân lòng có cảm giác, từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thâm thúy hai con ngươi nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Bảo phương hướng, dừng một chút, lại nhắm mắt lại. Ngọc Hoàng Đại Đế ăn xong đan dược đằng sau, cảm giác không hiểu sảng khoái. Đan dược này xác thực không phải tầm thường, có một phong vị khác. Dược đại sư có như thế thủ đoạn, châm tâm rất ăn a. Ngọc Hoàng Đại Đế toát ra một tia nhẹ nhàng thoải mái dáng tươi cười. Có lẽ vị này dược đại sư thật có biện pháp giải quyết hắn gần tật cũng có nói. Không nghĩ tới Long tộc lại có đại tài như thế, thực sự có chút phung phí của trời. Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ, đến nghĩ biện pháp lấy tới thiên đình đến. Đặt ở Long tộc đơn giản lãng phí. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía dược sư phụ ánh mắt tràn đầy thưởng thức, đem người sau nhìn đều có chút không được tự nhiên. Khởi bẩm bệ hạ, như muốn triệt để chữa cho tốt bệ hạ ở tận, phải cần rất nhiều tiên dược, cái này dược sư phụ hàm xúc nói, ý tứ rất rõ ràng. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, cao giọng nói ra, chấm sẽ cho người tìm khắp tam giới bát hoang, thu thập tiên dược, dược sư phụ cứ việc luyện đan, dược thảo phương diện, cam đoan bao no. Liên quan đến tự thân an nguy, Ngọc Hoàng Đại Đế đó là vô cùng hào sảng. Hắn chuẩn bị đem cung ứng lao quân bộ phận kia tiên dược rút lại. Cựu truyền kim đan hắn đều ăn miễn dịch, không có gì dùng. Dược sư phụ trên mặt toát ra vừa đúng ý cười. Như ý kim đan tuy tốt, nhưng là không có khả năng một mực luyện, sẽ làm bị thương thân, mà lại nó dược hiệu tương đối đơn nhất. Hắn muốn luyện ra một bộ hoàn chỉnh đan dược hệ thống, đối ứng từng cái cảnh giới, đủ loại đan dược. Cái này cần đại lượng thảo dược đến cung ứng. Vừa vặn có thể mượn cho Ngọc Đế luyện dược thời cơ, trắng trợn hao một thanh lông cừu. Một bên Ngao Liệt Âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn đoán được dược sư phụ tâm tư. Dù sao dược sư phụ thế nhưng là một mực lập chí trở thành đệ nhất luyện đan sư. Một cái cường đại luyện đan sư đều là dùng vô số thảo dược cho ăn đi ra. Đây là dược sư phụ chính miệng nói qua. Hết thể đã định, chỉ là vừa đối mặt, dược sư phụ liền cầm xuống thiên đỉnh thảo dược quyền sử dụng, trở thành thiên đỉnh cái thứ hai là Ngọc Hoàng Đại Đế luyện dược tồn tại. Mũi lao liếm máu, mở ra tìm đường chết chi lộ. Tiếp lấy, Ngọc Hoàng Đại Đế ban bố pháp chỉ, tìm kiếm tiên dược. Thiên đỉnh đại quân lập tức xuất động, không làm đánh trận, liền vì tìm khắp nơi tiên dược, tìm càng nhiều, công lao càng lớn. Nguyên bản thiên đỉnh tiên quan đều phủ, phong cách vẽ biến quá nhanh, làm sao trong lúc bất chợt liền cùng sắp bị điên rồi, không đánh nhau, khắp nơi đi tìm tiên dược. Nhưng bọn hắn cũng không tốt hỏi, đành phải làm theo. Từ trên trời tìm tới dưới mặt đất, đặc biến tam giới bát hoang. Ngay từ đầu đều vẫn là thành thành thật thật tìm, nhưng rất nhanh một chút tiên quan liền ỷ vào thiên đình danh nghĩa, bắt đầu từ một chút tán tiên trong tay đoạn. Đánh thắng được liền trực tiếp đoạn, đánh không lại liền uy hiếp. Trong lúc nhất thời, tam giới bát hoang trướng khí mù mịt, gió nổi mây phun. Khắp nơi đều là thiên đình nhanh bước, gặp người liền hỏi có hay không thuốc, nhưng cũng có đá trúng thiết bản thời điểm. Một ngày này, một đám tiên quan giáng lâm đến Bắc Cầu Lư Châu, cũng còn không có đứng vững gót chân, liền bị đánh thần hình câu diện. Lục Áp triệt để lộ ra răng nanh, không tại ẩn giấu, chuẩn bị khôi phục ngày xưa yêu đỉnh vinh quang. Chương 288, Phục Hưng yêu tộc. Mời xem màn hình lớn chương 288, Phục Hưng yêu tộc. Mời xem màn hình lớn Lục Áp cường thế xuất thủ, chấn sát một đám tìm đến thuốc tiên quan, tuyên bố yêu tộc quật khởi chi lộ đã mở ra. Hắn đứng tại yêu sư cung phía trên, bắt đầu dạy bảo. Tại hắn ra tay, đứng đấy một tên lão giả khô gầy, chính là Đa Hoa Phật là yêu nhân đăng. Phía dưới đứng ở phía trước một loạt đều là yêu tộc tân tấn quật khởi yêu tài, bị Lục Áp trộm tới Kim Mao Hống, Lý Ngư Tinh cũng bị Ngao Liệt đánh cho lăn lộn ngoài đời không nổi cựu đầu trùng. Trừ mấy cái này khuôn mặt cũ bên ngoài, còn có ở tại Linh Sơn dưới chân bị cùng một chỗ trộm tới chuột tinh hoàng phong trách. Đứng tại trung tâm nhất chính là một vị thân hình cao lớn, mọc ra 9 cái đầu sư tử đại yêu. Yêu này tên là Cựu Linh Nguyên Thánh, vốn là Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ, nhưng từ khi Thanh Hoa Đại Đế bị Tam Hoàng đánh nổ đằng sau, nó liền thành vật vô chủ, len lén từ Thanh Hoa vui vẻ lâu dài giới bên trong chuẩn ra, nghe nói Lục Gáp tại mời chào yêu tài, phàm là gia nhập người, đều là ban thưởng một viên 9,0005 bản đảo. Hắn có chút tâm động, vốn là muốn đến trộn lẫn khỏa bản đảo, kết quả sau khi đến, còn muốn chạy liền không có dễ dàng như vậy, trực tiếp bị xấu bụng Lục Gáp để mắt tới. Từng mấy lần nghĩ đến chạy trốn, kết quả đều bị Lục Gáp bắt lấy bảo đánh, 9 cái đầu đều kém chút bị đánh rơi. Nhất thao đạn chính là, cái gọi là 9,0005 bản đảo liền một phổ thông linh đảo, đơn giản chính là mất cả chỉ lẫn trải. Cựu đầu sư tử là trừ Lục Gáp cùng Nhiên Đăng tu vi cao nhất, đã đạt đến đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Bị Lục Gáp phong làm thập đại yêu thần đứng đầu, địa vị cao thượng. Trước mắt thuộc về yêu tộc đỉnh cấp chiến lực. Nhưng cựu đầu sư tử vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, thời khắc không quên chạy đi. Thanh Hoa đại đế thật vất vả treo, hắn khôi phục thân tự do, cho ngươi ở đây làm cổ lực. Ai mà thèm cái này yêu thần a? Lục Gáp dã tâm cực lớn, muốn khôi phục ngày xưa yêu đỉnh vinh quang, đây quả thực là muốn chết. Nếu là hắn lưu tại nơi này khi yêu thần, sớm muộn cũng là chết, chỉ là một trước một sau mà thôi. Hôm nay ta yêu tộc chính thức mở ra phục hưng chi lộ. Ngày xưa, ta yêu tộc cực điểm huy hoàng, tại hồng hoang thời kỳ, phách tuyệt thiên địa, là cường đại nhất chủng tộc. Nhưng trời không theo ý người, chúng ta xuống dốc, từ đỉnh phong ngã vào thung lũng, huy hoàng không tại. Từ đây, ta yêu tộc được bị đại nạn, chịu đủ ức hiếp, đồ sát, thậm chí còn biến thành tọa kỵ trong nhà hộ viện. Bất quá, kể từ hôm nay, loại này cảnh ngộ sẽ cải biến. Ta đem dẫn đầu các ngươi tìm về ngày xưa địa vị, cầm lại nguyên bản là thuộc về đồ đạc của chúng ta. Lục Gáp khí vũ hiên ngang, thanh âm vang dội, sinh động như thật, bao hàm cảm xúc. Đoạn văn này đúng là phát ra từ nội tâm. Hắn tử yêu đình phá diện, cậu thả cho tới bây giờ, mắt thấy yêu tộc gặp bi thảm tao ngộ, khắc trong tâm hàm. Cho nên những lời này cũng không tồn tại kích động, không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Phía dưới lít nha lít nhít yêu tộc cũng dần dần thu hồi cả lơ phất phơ dáng vẻ, sắc mặt dần dần nghiêm túc, bị những lời này nói trúng nội tâm. Trong bọn họ có rất nhiều đều cho thần Phật làm qua tọa kỵ, phi thường lý giải Lục Gáp nói lời. Bình thường yêu không có ưa thích làm tọa kỵ, trừ phi là biến thái. Nhưng cũng có đại bộ phận kẻ già đời bất vi sở động, tuế nguyệt đã sớm để bọn hắn tâm như bàn thạch, không phải một hai câu liền có thể mềm hóa. Ta yêu tộc quật khởi bước đầu tiên, xương bá tứ đại bộ châu. Từ giờ trở đi, chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất chiếm đoạt cái khác ba châu. Lục Gáp sớm có dự định, đều đâu vào đấy nói ra. Dứt lời, có yêu tộc hự hự mở miệng. Bệ hạ, cái kia Nam Chiêm bộ châu nhân tộc, chúng ta giống như đánh không lại đi. Một đám yêu tộc sắc mặt có chút giới ý, vừa rồi dâng lên hùng tầm tráng trí đột nhiên liền đánh tan hơn phân nửa, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Sương bá không có vấn đề, nhưng là sương bá Nam Chiêm bộ châu liền có vấn đề, mà lại rất lớn. Nơi đó nhân tộc đống nhiên rối tinh rối mù, nhân hoàng càng là hùng thao vũ lược, cứng rắn thiên đỉnh cùng Phật môn tồn tại, để bọn hắn đi đánh, đây không phải muốn chết sao? Lục Áp sắc mặt trầm xuống, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, những tộc nhân này cũng dần dần đã mất đi huyết tính, cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền manh động thoái ý yêu tộc quật khởi đường phải đi còn rất dài. Lục Áp thầm than một tiếng, chỉnh ngay ngắn thần sắc nói: Nam Chiêm bộ châu tạm thời không cần đi quản, trước từ cái khác hai đại bộ châu bắt đầu, lấy chiến dưỡng chiến, các loại tích xúc đầy đủ lực lượng, tại đi chinh phục Nam Chiêm bộ châu. Dưới đây yêu tộc hơi chấn định một chút, xen lẫn trong yêu tộc hậu phương Phật môn đệ tử thì là âm thầm kinh thường, khóe miệng đều nhanh thiết đến sau thai. Ngay cả Phật môn cùng Thiên Đình đều không có đem nhân tộc ma diệt, chỉ bằng các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn, đáng mỗ hợp. Đơn giản thiên phương giả đàm. Lục Áp đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Doanh chính cùng đại tần dựa vào cái gì quật khởi, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn có, yêu tộc cũng có. Song phương ở vào trên cùng một hàng bắt đầu. Lấy yêu tộc theo hầu, dù nói thế nào cũng so hậu thiên nhân tộc mạnh. Hiện tại, hắn đã tụ tập đầy đủ thành viên tổ chức, như vậy thì là thống nhất huấn luyện thời điểm. Lục Áp trong lòng sớm có dự định, chờ hắn có đầy đủ nhiều thủ hạ, như vậy thì tập trung đến cùng một chỗ, dùng hắn đặc thủ phương pháp bắt đầu huấn luyện học tập. Liên vô cùng chó. Hắn biết sớm muộn có một ngày, những này thần thư sẽ trải rộng thiên hạ, nhưng bây giờ thừa dịp còn không có phổ cập, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Thân là yêu, Lục Áp biết yêu tộc trời sinh tính kiệt não, không tốt quản giáo, cho nên thần thư hay là có cần phải quản khống một chút. Vật hiếm thì quý, các loại tất cả mọi người đều có thời điểm, vậy liền không đáng giá. Vất quá, thừa dịp hiện tại, đánh một cái thời gian kém, nhiều vất điểm chỗ tốt. Sau đó, Lục Áp bày ra một cái trận pháp, đem một đám yêu tộc bao phủ đi vào, Phật môn người bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong trận pháp, một đám yêu tộc một mặt đứng bước, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mời xem màn hình lớn. Lục Áp thanh âm vang vọng tại trong trận pháp, tựa như thiên âm. Dứt lời, một cái cự đại màn ánh sáng sáng lên, tựa như một cái 18,000 tấc màn hình, tiếp lấy, cái này màn sáng lấp lóe, bắt đầu chiếu rọi trong sách nội dung xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây hết thảy đều là Lục Gáp đang thao túng, phát ra tạm dừng, đều dùng thần thông đi thực hiện. Phương pháp này hắn suy nghĩ thật lâu, cũng khảo nghiệm qua, là hữu dụng. Khả năng không có trực quan đọc sách tới tốt lắm, nhưng cũng là có hiệu quả. Không có cách nào, yêu tộc số lượng quá nhiều, vì có thể tốt hơn quản khống, chỉ có thể làm như vậy. Tô Huyền nếu là biết Lục Gáp cử động lần này, đoán chừng người đều muốn choáng váng. Cái này thật là biết sinh hoạt. Cũng giống như dạng này, hắn sinh ý còn thế nào làm? Kết quả là, hơn bạn danh yêu tộc đều sửng sốt một chút nhìn xem màn sáng. Ở trong đó, có tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là không biết chữ, chỉ có thể sững sờ đi theo nhìn, cũng không biết đây là đang làm gì. Chẳng lẽ là bởi vì đại vương biết bọn hắn sắp ra ngoài chinh chiến, cho nên muốn làm điểm tiết mục giải trí cho bọn hắn buông lòng xuống? Không phải, coi như làm cũng muốn làm bức họa nha, văn tự ai nhìn hiểu a? Bọn hắn không hiểu, nhưng là cũng không dám hỏi. Một chút đằng sau, ngoa tào, thứ quỷ gì? yêu nghiệt phương nào? Nhanh từ ta trong đầu lăn ra ngoài. Một vị tiểu yêu đột nhiên hét lên, một mặt kinh hoàng. Chương 289, cửu đầu sư tử. Diện cụ thần công chương 289, cửu đầu sư tử. Diện cụ thần công tiểu yêu kia đột nhiên hét lên, đem tất cả yêu quái giật nảy mình. Gào cái quỷ gì? Chính ngươi không phải liền là yêu? Tiểu kinh tiểu quái, ra đều bị ngươi sợ tè ra quần. Ngươi biết chữ sao? Làm giống ngươi xem hiểu một dạng, ta. Ngoa tạo. Ta trong đầu cũng có cái gì? Tương đạo này lên khoác nằm tiếng kêu sợ hãi băng lên, từ từ, bọn hắn rốt cục phát hiện, giống như nhìn cái đồ chơi này có thể nhìn ra đồ vật, bởi vì bọn hắn nhìn ra đồ vật, giống như đều là màn sáng này bên trong. Chân kinh. Còn có thể dạng này. Cầm đầu mấy vị yêu thần đều đã choáng váng. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Mấy người các ngươi cùng ta tới. Lục Áp chào hỏi mấy vị yêu thần ra trận pháp, đi vào cung điện. Hắn chuẩn bị đơn độc bồi dưỡng một chút mấy vị nòng cốt yêu tài. Tin tưởng các ngươi đã thấy, có chút bí mật là thời điểm nói cho các ngươi biết. Đi vào cung điện, Lục Áp chắp hai tay sau lưng, về sau có gặp người, thanh âm trầm thấp nói ra. Cửu đầu sư tử, cửu đầu trùng, kim ma hống, Lý Ngư Tinh, Hoàng Phong Tinh lập tức sắc mặt khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Phía ngoài pho tượng đều thấy được đi. Có phải hay không cũng kỳ quái, vì cái gì cùng đại tần một dạng? Kỳ yêu không nói gì, nhưng đều yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn vừa đến đã phát hiện cái này, chỉ là một mực không hỏi ra miệng, lấy Lục Áp không coi trọng là người, bọn hắn cảm thấy đây là đang bắt chước bữa, học người ta đại tần trang bước. Hiện tại đột nhiên nghe Lục Áp nói đến đây sự tình, bọn hắn bắt đầu cảm giác, hẳn không có đơn giản như vậy. Chính như các ngươi nhìn thấy như thế, vị tồn tại thần bí kia, sớm tại Hồng Hoang thời kỳ, liền từng xuất hiện, cùng ta Kim Ô nhất tộc có rất sâu gặp nhau. Chúng ta yêu tộc hai vị chí thánh, cũng chính là phụ thân của ta cùng thúc thúc, đều chiếm được qua vị đại nhân này trợ giúp. Đến mức về sau, chúng ta yêu tộc trở thành giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc. Lục Áp không đội không chậm, làm như có thật nói. Nói này, hắn xoay người lại, trong thần mục hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Mấy vị yêu thần nghe được sửng sốt một chút. Thế mà còn có bực này bí ẩn. Thật hay giả? Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, bản hoàng tại sao muốn nói cái này? Bởi vì, vị đại nhân này hiện tại đứng ở sau lưng ta, các ngươi vừa rồi nhìn thấy thủ đoạn, chính là vị đại nhân này ban cho. Vị đại nhân này cảm thấy chúng ta yêu tộc không nên rơi xuống đến nông nỗi này, cho nên lần nữa rời núi, trợ giúp chúng ta yêu tộc lại lần nữa phục hưng. Hắn nhìn chúng thiên phú của ta, muốn nhận ta làm đệ tử thân truyền, ta còn tại trong cân nhắc, cái này ta cũng liền xách đời miệng. Các ngươi cũng nhìn thấy, đại tần vì cái gì có vị đại nhân kia pho tượng, đây hết thể chẳng qua là hắn bố trí cục diện, che giấu hai mắt người, để nhân tộc cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực mà thôi. Tóm lại, các ngươi yên tâm cùng ta làm, chúng ta yêu tộc chắc chắn quật khởi, thiên mệnh sở quy, không có bất kỳ sự tình gì vẫn có thể ngăn cản. Lục Áp đều đâu vào đấy nói ra, thần sát trang nghiêm. Mấy cái đại yêu đều nghe choáng váng. Đây cũng quá huyền đi. Bọn hắn coi là Lục Áp chỉ là đầu nào nóng lên, muốn phục hưng yêu tộc, trùng kiến yêu đỉnh. Không nghĩ tới phía sau lại có đại nhân vật duy trì, các loại tính toán, bà quất bất quỷ. Lục Áp đem mấy vị đại yêu phản ứng nhìn ở trong mắt, âm thầm cười một tiếng. Muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn muốn từ trên tinh thần đem mấy vị đại yêu trấn trụ, để bọn hắn đánh đáy lòng phục hắn, dạng này mới có thể tốt hơn cho hắn làm việc. Vì yêu tộc phục hưng, hắn thật sự là thao nát tâm. Mấy quyển sách này chính là vị đại nhân kia thủ đoạn, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần lật xem liền có cơ hội cảm ngộ đồ vật bên trong. Lục Áp xuất ra vài cuốn sách, đấu bái thương khung rất tự nhiên bị hắn bỏ đi. Kỳ yêu nhân thủ một bản, cảm giác giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Loại thao tác này chưa từng nghe thấy. Mặt khác, nói cho các ngươi biết một cái tiểu kỹ xảo. Lục Áp là người từng trải, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Mấy vị đại yêu lập tức giữ vững tinh thần, vẻn hai cẩn thận lắng nghe. Đúng phải ưa thích đồ vật có thể mắng bên trên một mắng, sẽ lại càng dễ cảm ngộ. Lục Áp mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra. Dù sao hắn thật là cho là như vậy. Mấy vị đại yêu sau khi nghe xong một mặt rung động, lần nữa đổi mới tam quan. Tiếp lấy, bọn hắn bán tín bán nghi bắt đầu nhìn lên sách. Cựu đầu sư tử phân đến hoàn mỹ vũ trụ đây là Lục Áp cố ý mà làm chi? Trong quyển sách này cũng có cái cựu đầu sư tử. Có lẽ bọn hắn có thể cọ sát ra không giống với hỏa hoa. Sau nửa ngày, cựu đầu sư tử thấy được cựu đầu sư tử ra sân độ dài, lập tức liền kinh ngạc. Cái này đồng dạng có cựu đầu sư tử tên là vô ý sư tử. Mới ra trận thời điểm đống nhiên rối tinh rối mù, còn kém đem vô địch viết lên mặt. Kết quả càng về sau càng không được bình thường. Ở giữa tức thì bị hùng hải tử kia chém xuống một cái đầu, làm thành đầu sư tử ăn. Cựu linh nguyên thánh tâm tính có chút ít băng, hắn có chút cảm động lây. Vị này đồng bào cũng quá thảm rồi. Bất quá vị này đồng bào thần thông cũng không tệ, như hắn có thể linh ngộ, chắc chắn viễn siêu di vãng. Đồng dạng thần thông khác biệt sư tử dùng, uy lực tuyệt đối không giống với. Nghĩ đến đây, cựu linh nguyên thánh trái xem phải xem, phát hiện không ai chú ý hắn, nhỏ giọng mở miệng ra, thử mắng một câu. Nhỏ, tiểu lạc kê thần thông, ta mới không muốn đâu, hắn thật không quá biết mắng người, mắng xong đằng sau không hiểu cảm giác được một loại xấu hổ cảm giác. Thế nào, chẳng biết lúc nào, Lục Áp bu lại, một mặt ý cười hỏi. Ai cựu linh nguyên thánh nghẹn lời, xấu hổ vô cùng, hắn làm sao lại như vậy ngây thơ a? Lục Áp cười cười đi ra, giống một cái lao sư tuần hành tại trong lớp học. Cựu linh nguyên thánh không đang xoắn xuýt cái này, tiếp tục nhìn xuống đi. Hắn phát hiện trong sách thần thông nhiều lắm, vừa so sánh này, hắn sư tử huynh đệ thần thông liền có vẻ hơi kéo. Khi hắn nhìn thấy hùng hải tử đem 10 cái động tiên hợp thành một cái, biến thành một cái càng lợi hại hơn duy nhất động tiên. Một cái cổ quái suy nghĩ đột nhiên dâng lên. Nếu là đem 9 cái đầu hợp thành một cái, có phải hay không cũng sẽ trở nên lợi hại hơn đâu? Cựu đầu sư tử nghĩ như vậy đến, kích động. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu cảm ngộ tràn vào não hải. Cựu đầu sư tử tiếp nhận xong sau, trực tiếp mắt trợn tròn. Cỗ này cảm ngộ chính là dạy hắn làm sao dung hợp 9 cái đầu. Ngoa tạo, cái này đều được sao? Cựu Linh Nguyên Thánh trong lòng kinh hô, một mặt khó có thể tin. Sau đó, hắn sách cũng không nhìn, trực giác nói cho hắn biết, nếu có thể đem 9 cái đầu dung hợp thành một cái, nói không chừng có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Ngay tại cựu đầu sư tử thử hợp đầu thời điểm, một bên khác cựu đầu trùng cũng có thu hoạch. Hắn phân đến chính là Thánh Vương chi vương 9 cái đầu cùng một chỗ nhìn, gấp 9 công hiệu, hắn nhìn một lần, tương đương với người khác nhìn 9 lần. Như vậy phía dưới, cựu đầu trùng lĩnh ngộ trong sách một môn phi thường cường đại công pháp. Diện cụ thần công công này chính là trong sách 36 vị vô thượng vương giả, tham dò không không cấp tinh thần ý chí chỗ diễn hóa vô số cảm xúc sáng tạo, có thể diễn hóa mặt nạ diện mạo bên ngoài, tổng cộng có 36 cỗ, đối ứng vô thượng vương giả số lượng. Một khi thi triển, 36 số cảm xúc mặt nạ quay trùng quanh tự thân, diễn hóa vô tận cảm xúc hiện tượng, làm cho người mê mang, hoang mang lo sợ. Tu luyện đến cảnh giới nhất định thậm chí có thể khiến xâm nhập viễn cảnh người phân biệt không ra thật giả, vĩnh thế đắm chìm ở ảo ảnh. 9 cái đầu cựu đầu trùng dùng càng là được trời ưu ái. Chương 290, Tà thần chân kinh. Tìm kiếm khổng tuyên chương 290, Tà thần chân kinh. Tìm kiếm khổng tuyên thi triển mặt nạ thần công, có thể hóa vô tình tướng mạo xuất hiện ở trên mặt, vô hỉ vô bi, không có ngũ quan, hết thảy đều là hư vô, không không trong vát. Ta có 9 đầu, trên lý luận tới nói, có thể hóa 9 cái mặt nạ. Cựu đầu trùng thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu tiếp nhận công pháp cảm ngộ. Chờ hắn nắm giữ môn bí pháp này, liền tìm thời gian trở về tìm Tiểu Bạch Long giáp rưỡi kia báo thủ. Hắn nhớ mãi không quên, báo thủ chi tâm phi thường cường liệt. Chư cựu đầu trùng bên ngoài, còn lại vài yêu cũng đều có cảm ngộ. Lục Áp mắt thấy vài yêu đâu có thu hoạch riêng, ngầm hạ nhẹ gật đầu. Bình thường tới nói, lần thứ nhất đọc sách là có khả năng nhất cảm ngộ đồ tốt, trừ phi mặt đặc biệt đen. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, sách trả lại cho ta đi. Ngay tại vài yêu nhìn không thể tự thoát ra được thời điểm, Lục Áp như ma quỷ thanh âm vang lên, vô cùng đột ngột. Tại người ta nhìn đặc biệt hăng hái thời điểm, vài yêu lập tức chính là một bộ táo bón dáng vẻ, có loại không kéo không thích cảm giác cũng nhanh tới, đột nhiên liền cắt đứt, khó chịu. Lục Áp cười không nói. Tốt, lần sau lại nhìn đi, chỉ cần các ngươi cố gắng biểu hiện, về sau nhiều cơ hội chính là. Hắn an ủi cổ vũ nói. Yêu hoàng bệ hạ, ta nguyện vì thiên phong, dẫn đầu đại quân vì ta yêu tộc khai cương thác thổ. Lục Áp giọng điệu cứng rắn nói xong, cựu đầu sư tử rất biết giải quyết, mang một chút một gối quỳ xuống, chủ động xin đi dễ dàng, một mặt vẻ kiên định. Cái khác vài yêu âm thầm dậm chân, phản ứng chậm một nhịp, bị người đoạt trước một bước. Không hổ là cựu đầu sư tử, 9 cái đầu góc phản ứng chính là nhanh. Lúc này, bọn hắn cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao chủ động xin đi giết giặc đứng lên. Bệ hạ, ta có thể đánh, để cho ta đi. Bệ hạ, ta am hiểu mang binh, để cho ta đi, cam đoan một đường giết lung tung. Đều đừng cái cọ các vị huynh đệ, ta là thập đại yêu thần đứng đầu, lẽ ra phải do ta đi trước. Cựu Linh Nguyên Thánh bày ra thân phận. Lục Áp yên lặng cười một tiếng, trầm giọng nói ra, thứ nhất yêu thần, ta yêu tộc phục hưng trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi. Càn Khôn độc đoán, không thể nghi ngờ. Cựu Linh Nguyên Thánh là yêu thần bên trong thực lực cao nhất, trận chiến này giao cho hắn ổn thỏa nhất. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Cựu Linh Nguyên Thánh đại hỉ, cao giọng đáp. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, cái này thập đại yêu thần đứng đầu thân phận thật thơm quá. Mấy vị khác yêu thần hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không dám nhe răng trợn mắt, Cựu Linh Nguyên Thánh thực lực bọn hắn là biết đến, cũng không phải dễ chơi. Ngay tại yêu tộc vận sức chờ phát động, chuẩn bị trắng trận khuyết trương thời điểm. Sư Đà Lĩnh, Hạ Vũ, Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm bốn người vây quanh Ngộ Đạo Thụ mà ngồi, chăm chú tu luyện. Từ lần trước tìm đến tiên sư, đến bây giờ bọn hắn cũng còn không có trở về. Không có cách nào, nơi này tu luyện rất thư thái, muốn cái gì có cái gì, linh khí nồng nặc kia đơn giản lấy không hết, dùng mãi không cạn. Trong đó Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm đều đột phá đến thái ớt kim tiên, đây là hàng thật giá thật tu vi, không phải trước kia quan chức gia chỉ lên đi tu vi. Trừ tu vi đột phá bên ngoài, mỗi người cũng đều lĩnh ngộ thích hợp bản thân bí pháp. Trong khoảng thời gian này cái gì đều không có làm, liền ôm sách ngồi tại Ngộ Đạo Thụ nhìn xuống. Người khoan hay nói, tựa hồ thật có hiệu quả. Lý Tư cảm ngộ Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong một môn tuyệt cường thần thông. Vạn cổ thiên thu sử sách đại đạo dấu công này là tại trong dòng sông lịch sử thu thập văn minh hư vô chi mảnh vỡ, rèn luyện thành vạn cổ thiên thu sử sách chân khí. Một khi luyện thành, gần như không đâu địch nổi. Vương Tiễn cảm ngộ chính là hoàn mỹ vũ trụ bên trong 10 hung một trong đả thần thạch. Cái này hắn biểu thị phi thường quen, lúc đó liền cho đả thần thạch đặt tên là Vương Bá Thiên cũng không có quản nó có đồng ý hay không. Mông Điểm cảm ngộ chính là Thánh Vương Chi Vương bên trong 72 tổ vương một trong Dã Man Vương tuyệt học. Dã Man Vương quyền thuần túy lấy lực lượng chứ danh thần thông. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, Hạ Vũ càng là lĩnh ngộ Thánh Vương Chi Vương bên trong, danh xưng có thể địch nổi thần tượng chấn ngục kình cùng chân ma vạn kiếp bất diệt thể đỉnh cấp công pháp. Trung cực tà thần truyền thuyết trải qua pháp này chính là thượng cổ tà thần trung cực tụ tập thần giới bên trong vô số tà thần cộng đồng biên soạn, tụ tà thần toàn diệu chi chân kinh. Kinh này tu thành lúc thi triển, chân khí đen thảm, bước lên tại không, hóa thành một vòng hấp nhật, chiếu rọi vạn thế, chúng sinh cho bụi. Tại trong đại nhật ương tụ tập trong kinh kể ra kinh văn, lấy kinh văn hóa tà thần ngồi ngay ngắn hấp nhật trung ương, trình bày trung cực chi đạo. Vang vào công này, Hạ Vũ bước vào đại la kim tiên chi cảnh, hòa khai thập phẩm. Hiện tại, ngươi không tốn mở thập phẩm, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Tới thời gian cũng không ngắn, Hạ Vũ mấy người cũng rốt cục nhớ lại đại tần. Bốn người tới tiệm sách cửa ra bảo, đồng loạt cong xuống, hành đệ tử chi lễ. Quang Vũ hạ xuống, Tô Huyền Pháp thân chiếu dọi mà ra, nhẹ nhàng khoát tay áo, thần mục tại Hạ Vũ trên thân dừng lại một chút. Khi hắn lần thứ nhất biết Hạng Vũ thân phận lúc, trong lòng vẫn là có chút cổ quái cùng chấn động. Sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở đây là kiếp trước màu lam tinh lịch sử tiến trình. Bất quá Tây Du thế giới hiển nhiên cùng màu lam tinh không giống với. Nói nhảm, đều tu tiên, đâu còn có thể giống nhau. Hạng Vũ bốn người vừa mới đi, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại nhào tới. "Tiên sư, ta muốn xin phép nghỉ đi ra ngoài một chuyến." Bỏ túi hình thái Kim Sĩ Đại Bằng đối với Tô Huyền dập đầu, nhìn như cứng ngắc ngắn nhỏ chim cái cổ lại vô cùng linh hoạt. "Có chuyện gì không?" Tô Huyền dở khóc dở cười hỏi, "Xin phép nghỉ cái này từ đều cho chỉnh ra tới." Kim Sĩ Đại Bằng dương lên cánh, nói, "Ta muốn đi tìm bên dưới Khổng Tuyên huynh trưởng, hắn chạy đến hỗn độn, đến nay không có tin tức, cũng không biết có phải hay không bị người bị nấu Khổng Tuyên." Tô Huyền ánh mắt khẽ động, hắn từng nghe Dương Tiễn nói qua, tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, đánh nát cực lạc thế giới. Khổng Tuyên bởi vậy thoát đi, xông vào hỗn độn bên trong. Chắc hẳn đây là muốn tránh né Tây Phương Nhị Thánh, tránh cho lần nữa bị độ hóa về đi. Đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, thậm chí đều không có sau khi thấy tới Nguyên Phượng xuất thủ. Niệm này, Tô Huyền khẽ bước cằm, nói, "Để Dương Tiễn cùng các ngươi cùng đi chứ?" Ngay tại nơi xa tính tọa Dương Tiễn nghe vậy, trèo lên vừa đưa ra đến phụ cận, thi lễ một cái, cao giọng nói ra, "Đệ tử lĩnh mệnh." Nghe được đi hỗn độn bên trong, hắn lập tức liền đến kỉnh. Vừa vặn đi hỗn độn bên trong tìm một cái côn bằng, lấy báo lên thứ hai thủ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đại hỉ, có Dương Tiễn cùng đi, hắn lực lượng có thể quá đủ. Tô Huyền đưa tay một chỉ, thanh đồng cổ quan xuất hiện, "Mang lên nó đi." Kim Sĩ Đại Bằng kích động thẳng gật đầu. Tiên sư thật sự là quá thương hắn, tựa như là một cái lao phụ thân bình thường. Nếu như tiên sư thật cùng mẫu thân phi phi, ta sao có thể nghĩ như vậy? Cái này chẳng phải là bán mẹ cầu đinh. Kim Sĩ Đại Bằng suy nghĩ miên man. Tô Huyền kỳ quái nhìn hắn một cái, không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy hắn hướng một bên trông mong thanh sư cùng Bạch Tượng. "Các ngươi cũng cùng đi chứ?" "Dạ tiên sư." Thanh sư Bạch Tượng kích động kêu to. Sau đó, Dương Tiễn, Tam Yêu chuẩn bị xuất phát. "Chờ một chút." Tô Huyền đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói ra, "Lưu ý một chút hỗn độn bên trong có biến hóa gì hay không?" Chương 291, yêu tộc xuất động. Đại tần nên chiến chương 291, yêu tộc xuất động. Đại tần nên chiến hỗn độn bên trong biến hóa. Dương Tiễn cùng Tam Yêu sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Hỗn độn không phải liền là hỗn độn, có thể có thay đổi gì? Vô tận hỗn độn, danh xưng vô tận, liền ngay cả thánh nhân cũng khó có thể đều tìm kiếm. Có quá nhiều không biết cùng thần bí, không ai có thể tìm tòi hư thực. Bất quá, tiên sư nếu hỏi, bọn hắn làm theo liền tốt. Tiên sư suy tính sự tình, không phải bọn hắn có thể ước đoán. Dương Tiễn cùng Tam Yêu lĩnh mệnh mà đi. Một bên khác, Hạng Vũ bọn người rốt cục chạy về lại tần. "Bệ hạ, chúng ta trở về." Vương Tiễn là cái giọng nói lớn, tại hắn đầu vai còn nằm một khối tảng đá kỳ dị, chính là Đả Thần Thạch Vương Bá Thiên. "Vương Tiễn, nhanh tìm cho ta điểm kỳ thạch ăn một chút, ta nhanh chết đói." Trên đầu vai Đả Thần Thạch nằm ở nơi đó, một bộ sắp chết bộ dáng nói ra. Đả Thần Thạch thân là 10 hung một trong, có thể thông qua thôn vệ kỳ thạch đến tiến giai. Về phần đói là không tồn tại. "Thành thật một chút, các loại gặp xong bệ hạ ta liền dẫn ngươi đi tìm tảng đá ăn." Vương Tiễn nhỏ giọng a chỉ đạo. Tiếp lấy, bốn người tiến lên chào, đều thổn thức cảm thán, trải qua gặp chắc trở, bọn hắn đại tần rốt cục gắng gượng qua tới. Doanh Chính giơ tay lên một cái, nói, "Trở về với bạn, chấm cho các ngươi giới thiệu một người." Dứt lời, hắn chỉ một bên thiếu niên Bạch Khởi, đơn giản giới thiệu hai câu. "Các ngươi cũng có thể gọi ta cậu thẳng thiếu niên Bạch Khởi," ngượng ngùng nói. Đối mặt đại tần mấy vị đại nhân vật, hắn cũng không dám tự xưng là Bạch Khởi, vẫn là gọi cậu thẳng để tâm hắn an một chút. Hạng Vũ bọn người sau khi nghe xong, một mặt cổ quái. Trước mặt cái này nhìn có chút nhát gan thiếu niên thế mà gọi Bạch Khởi. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra chút gì, cũng đại khái có thể đoán được là thế nào một chuyện. Bất quá, nếu có hướng một ngày, Bạch Khởi đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, biết mình còn có cái tên gọi cậu thẳng sẽ là biểu tình gì. "Sát thần, cậu thẳng, không hợp thói thường, quá bất hợp lý." Hạng Vũ mấy người giới gật đầu cười, có người thậm chí đều muốn dùng thần thông khắc lục xuống một màn này. Ngày khác, các loại Bạch Khởi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đằng sau, đưa cho hắn nhìn, ngẫm lại liền kích thích. "Vậy hạ, thái tử hắn thế nào?" Biết nhau đằng sau, Lý Tư quan tâm hỏi. Lời vừa nói ra, mấy người khác cũng đều toát ra thần sắc quan tâm. Sau khi đi chuyện phát sinh bọn hắn đã biết được, chỉ hiểu rõ đến thái tử được cứu trở về, nhưng không biết tình huống cụ thể. "Đã vô sự, thái tử đang lúc bế quan tu luyện." Doanh Chính vừa cười vừa nói, "Tái tạo nhục thân liệt tiền, đã không có một tia tu vi, bất quá, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, tu luyện tất nhiên sẽ xuôi gió xuôi nước, không bao lâu liền có thể khôi phục lại lúc đầu cảnh giới." "Báo, khởi bẩm bệ hạ, yêu tộc đại quân xuất động, đã giáng lâm đến Tây Như Hà Châu." Đúng lúc này, có thị vệ đến báo, hắn là phụ trách thị sát nhân gian đại địa động tĩnh nhân viên. Hạng Vũ bọn người toát ra dị sắc, bọn hắn quá lâu không có tiếp xúc ngoại giới, nghe được tin tức này không khỏi hơi kinh ngạc. Ngược lại là Doanh Chính không có chút nào ngoài ý muốn, hai mắt như điện, lấp lóe tinh mang. Yêu tộc rốt cục không nhẫn mại được, hắn thấp giọng ngôn ngữ một tiếng, chậm rãi từ đế vị phía trên đứng lên. "Bệ hạ, yêu tộc mưu đồ không nhỏ a." Lý Tư sắc mặt nghiêm nghị nói ra. "Làm liền xong việc, không thể bỏ mặc yêu tộc chiếm đoạt Tây Như Hạ Châu." Vương Tiễn nghiêm nghị a đạo, hắn vừa bước vào Thái Ức Kim Tiên, đang lo không có địa phương thi triển đâu. "Làm liền xong việc, đầu vai Đả Thần Thạch ổn nào?" Doanh Chính thần mục sáng chói, trầm mặc một chút, lãng nhiên mở miệng. "Chinh chiến, ta nhân tộc đại quân chắc chắn đạt biến tam giới bát hoang." "Hạng Vũ, chấm mệnh danh dẫn đầu đại quân, thống nhất toàn bộ nhân gian giới, liền từ Tây Như Hạ Châu bắt đầu." Âm vang lời nói nói năng có khí phách. Lần này trở về, không còn có bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản hắn nhân tộc vượt khởi bước chân. Yêu tộc đã lộ ra nanh vuốt, như vậy trận chiến này không thể tránh né, sớm muộn đều sẽ gặp gỡ. Đã như vậy thì đem Tây Nhu Hạ Châu làm trận chiến đầu tiên căn cứ. Hạng Vũ lĩnh mệnh. Hạng Vũ cao giọng đáp, khí thế như hồng, cả người đều tràn ra màu tím bừng sáng, đó là trong cơ thể hắn bá huyết đang sôi trào. Vương Tiễn, Mông Điểm, Bạch Khởi, người ba người làm phó tướng, cùng nhau xuất chinh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vương Tiễn cùng Mông Điểm đáp. Ngược lại là thiếu niên Bạch Khởi có chút một bức, hắn năm nay mới 15 tuổi, đừng nói phó tướng, liền ngay cả tiểu binh đều không có làm qua. Cái này lần thứ nhất đánh trận trực tiếp liền từ phó tướng làm lên, hắn có tài đức gì a? Hắn một mặt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh. Doanh Chính đem Bạch Khởi biểu hiện nhìn ở trong mắt, không có biểu thị. Một đời sát thần, là cần máu và lửa đến rèn luyện. Sau đó, Hạng Vũ điểm binh, dẫn đầu 300.000 đại quân, giá tường vân hướng Tây Nhu Hạ Châu tiến đến. Đen nghịt một mảnh, ngưng tụ cùng một chỗ khí thế, chấn động thiên vũ. Cái này 300.000 đại tần tướng sĩ đã quá lâu không có động thủ, đã sớm kìm nén một cỗ kinh đâu. Giờ khắc này, yên lặng thật lâu tam giới lại một lần nữa sôi trào. Bất quá lần này nhân vật chính cũng không có Thiên Đình, hoặc là phân môn, mà là do nhân tộc cùng yêu tộc phát khởi. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế nhận được tin tức, trực tiếp vung ra Hạo Thiên Kính, bắt đầu xem kịch. Trong tay hắn bưng một cái bát vàng, bên trong để đó mấy quả đèn xì dược hoàn, bóp một viên thả trong miệng, đặc ý viên thuốc này chính là dược sư phụ gần nhất kế tác, nhằm vào Ngọc Hoàng Đại Đế bệnh tình luyện chế đan dược. Đan dược vào miệng, hóa thành dòng nước ấm, dung nhập toàn thân. Một mực lùi lại tu vi lập tức liền đã ngừng lại không ít, thậm chí đều nhanh đình chỉ. Ngọc Đế trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười. Song Hỉ Lâm Môn, hắn đang chuẩn bị thu thập lục các đâu, chưa từng nghĩ đại tần trước hết độc thủ. Đây quả thực là chó cắn chó. Mặc kệ phương nào bị đánh, với hắn mà nói đều là tin tức vô cùng tốt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, hết thể chết hết. Lời như vậy, hắn đều không cần độc thủ, liền trừ bỏ hai cái đại họa trong đầu. Nghĩ đến đây, hắn đều kém chút cười ra tiếng. Cao hứng lại cầm bốc lên một viên dược hoàn để vào trong miệng. Dưới đáy tiên quan một mặt cổ quái. Vậy hạ bình thường ăn không đều là màu vàng cựu chuyển kim đan sao? Hôm nay làm sao đổi nhan sắc? Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Hạo Thiên Kính bên trong xuất hiện hình ảnh, lập tức liền đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. Tây Nhu Hạ Châu một phương khu vực, một mảnh đen kịt, vô số yêu tộc đại quân ngay tại một đường quét ngang, trùng trùng điệp điệp chiếm lĩnh địa bàn. Một bộ phận khí tức cường đại yêu quân còn cưỡi toa kỵ, cái này bọn hắn quen, chính là Thiên Đình mất đi 100.000 thiên mã. Tại trong đại quân, còn pha tạp lấy từng cái đầu trọc, đều là bị nhiên đăng kiếp đi Phật môn đệ tử. Một đám đầu trọc, sắc mặt tà bón, cùng chung quanh kêu đánh kêu giết yêu quân không hợp nhau. Một màn này làm cho người buồn cười. Phật môn đệ tử thế mà bị cưỡng ép lôi kéo, đi tiến đánh Tây Nhu Hạ Châu. Phải biết, Tây Nhu Hạ Châu có thể luôn luôn đều là Phật môn địa bàn. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi, để Phật môn đệ tử đi tiến đánh Tây Nhu Hạ Châu. Không sợ bọn họ lâm thời phản bội sao? Chương 292, các phương phản ứng. Cửu Linh khoe vai chương 292, các phương phản ứng. Cửu Linh khoe vai đối với cái này, Lục Áp đương nhiên không sợ. Hắn nếu dám phái bọn này Phật môn đệ tử ra ngoài, tự nhiên có khống chế thủ đoạn. Hạo Thiên Kính hình ảnh nhất truyện. Đại tần 300.000 đại quân một mảnh đen kịt, khí thế bàng bạc tại hướng Tây Nhu Hạ Châu tiến đến. Nhìn đến đây, chúng tiên có lời nói. Như vậy xem ra, yêu tộc một phương thực lực muốn so đại tần mạnh quá nhiều. Không sai, chỉ là những này Phật môn đệ tử liền đủ bọn hắn uống một bầu, điều kiện tiên quyết là bọn hòa thượng này không phản bội. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, trong lúc bất chi bất giác, Lục Áp đã tích xúc cường đại như thế một thế lực. Chúng tiên quan chỉ điểm Giang Sơn, soi mói, nói phi thường có đạo lý. Phật môn đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng là thực lực phi thường cường hãn. Bên trong không thiếu cao tăng, la hán, thậm chí còn có kim cương. Những người này, tùy tiện một cái đều là huyền tiên cấp bậc, kim tiên bình thường, thậm chí còn có vài tôn thái ớt kim tiên. Kỳ thật, cái này còn không phải toàn bộ Phật môn đệ tử. Còn có vài tôn Bồ Tát bị Lục Áp giữ lại, không có phái ra. Trái lại đại tần bên này, 300.000 tướng sĩ phần lớn đều là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên đều rất ít. Cầm đầu mấy người thực lực cũng là hiếm thấy, hai tôn thái ớt kim tiên, một tốt giống ngay cả thiên tiên đều không có tiểu tử trai trai. Còn có một cái vóc người nam tử khôi ngô, bọn hắn nhìn không ra thực lực, bất quá nghĩ đến cũng cao không đến đi đâu. Như vậy vừa so sánh, đại tần một phương sắc thực yếu đi rất nhiều. Bất quá, cũng có tiên quan cầm ý kiến phản đối. Không dám gật bừa, các ngươi quên sao? Đại tần tướng sĩ thế nhưng là biết bảy đưa trận pháp đó a. Cái kia thần tượng trận pháp vừa ra, ai dám tranh phong? Ngay cả chuẩn thánh đều có thể giết. Vị này tiên quan nói có chút không ngừng được, không có chút nào chú ý, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đều nhanh lên lại. Cái kia bị giết chuẩn thánh, không phải liền là Thiên Đình thần? Ngươi là ám chỉ ai đây? Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua, sau đó đem Hạo Thiên Kính màn ảnh chuyển tới Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Hắn lại thấy được người thần bí kia pho tượng. Lần này đuổi theo một lần ý nghĩ lại phát sinh khác biệt. Có lẽ người thần bí kia thay đổi quân cờ, Doanh Chính bị hắn từ bỏ, quay đầu bồi dưỡng Lục Áp. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Bất quá từ yêu tộc cùng nhân tộc sắp đến chiến đấu đến xem, khả năng này phi thường lớn. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế lại bóp một cái dược hoàn thả trong miệng, càng ăn càng nghĩ ăn. Tâm tình của hắn tốt đẹp. Lần này chiến trường tại Tây Nhu Hạ Châu, Phật môn trên địa bàn đánh, không biết Phật môn lại nên làm thế nào cho phải. Bây giờ Phật môn trung hạ tầng đệ tử chết thì chết, đi thì đi. Sau khi chiến đấu trùng kiến Linh Sơn đều không có người nào. Các ngươi nói, Tây Nhu Hạ Châu nếu là bị bọn hắn một phương chiếm lĩnh, tiếp theo Châu có phải hay không liền đến phiên Đông Thắng Thần Châu? đây không phải nói nhảm, còn có cái thứ năm châu cho bọn hắn đánh sao? Có tiên quan nhỏ giọng thảo luận. Lời này rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trong tai, trong nháy mắt liền không giống với lúc trước. Đông Thắng Thần Châu có rất nhiều huyền môn đạo thống, cho thiên đỉnh cung ứng tiên thần, phàm là Đông Thắng Thần Châu thành tiên, đều sẽ đến thiên đỉnh đến. Cái này châu nếu như bị chiếm lĩnh, vậy liền không tốt lắm. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ như vậy đến, bất quá rất nhanh liền quan tâm không ít. Tây Như Hạ Châu bọn hắn đều không nhất định ăn được, càng đừng đề cập Đông Thắng Thần Châu. Như thế nào đi nữa, cũng có Phật môn ở phía trước đỉnh lấy. Nhân tộc cùng yêu tộc sắp đến đại chiến kinh động đến tam giới, rất nhiều nhàn nhức cả chứng đại năng đều chú ý rất nhanh. Bọn hắn cũng nhao nhao phát hiện yêu quốc bên trong, đứng thẳng lấy cùng đại tần giống nhau pho tượng. Lập tức, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Người thần bí này có phải hay không có cái gì ác thú vị a? Cố ý bồi dưỡng lên hai tộc, xem bọn hắn nội đấu. Có lẽ vị tồn tại thần bí này thực sự quá nhàm chán, đem hai tộc làm quân cờ chơi đùa. Xuyệt. Nói cẩn thận, coi chừng bị hắn biết. Bản nhân trịnh trọng tuyên bố, không hiểu kể trên chủ đề hàng nghĩa, càng không có cùng chủ đề người tham dự có tự mình tiếp xúc. Do đó tuyên bố, phân rõ giới hạn. Phương Tây, lẻ loi chơi trọi Linh Sơn, lẻ loi chơi trọi Đại Lôi Âm Tự. Phật Tổ ngồi ngay ngắn liên đài, đứng trước mặt một vị cầm trong tay dương liếu chi Bồ Tát. Sư tôn, đệ tử trở về. Này Bồ Tát, chính là Quan Thế Âm. Bởi vì nàng thân kiêm chức trách lớn, tác dụng cực lớn. Tây Phương Nhị Thánh không tiếc hao phí cái giá cực lớn, đem nó phục sinh. Cũng may mà nàng hôm đó không hề chết hết, bằng không mà nói, muốn phục sinh sẽ không có dễ dàng như vậy, trừ phi kinh lịch đầu thai chuyển thế. Thiện hai Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng gật đầu, Quan Thế Âm có thể trở về hắn thật cao hứng. Không có nàng, những này cục diện rối rắm lại được chính mình thu thập. Sau đó, hai người dùng thần thông nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc tình huống. Phật Tổ, cái này hai tộc tại ta Tây Như Hạ Châu khoe mai, dạ tâm mừng mừng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ sao? Quan Thế Âm vừa về đến, nghiệp vụ liền quen thuộc. Như Lai Phật Tổ mỉm cười, Phật mục bên trong lấp loé quan mang, nói tùy ý bọn hắn đi đánh đi, đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm, tránh không được để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Phật môn lợi hại. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là song phương lẫn nhau tiêu hao, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nơi này không có người ngoài, Như Lai Phật Tổ nói chuyện không có chút nào tỉ ý. Quan Thế Âm nghe chút, nhẹ gật đầu, Phật Tổ lời ấy rất có đạo lý, nhân tộc cùng yêu tộc mặc kệ phương nào bị đánh không có, đều là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Trong vạn chúng chú mục, Hạ Vũ dẫn theo đại quân rốt cục đuổi tới. 300.000 đại quân đen nghịt đứng tại Tây Như Hạ Châu trên không, khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, ngập trời chi uy. Yêu tộc đại quân tất cả đều dừng tay, đều sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời đối thủ. Đại tần đại quân rốt cục vẫn là tới. So với bọn hắn tưởng tượng nhanh nhiều, vốn cho là đang tấn công Nam Chiêm Bộ Châu thời điểm mới có thể gặp, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, một đám yêu tộc còn có chút hoảng nhỏ, dù sao đây chính là trải qua máu và lửa đại tần quân. Mà bọn hắn, thế nhưng là ngay cả một trận ra dáng cầm cũng còn không có đánh qua. Trên khí thế, tự dưng liền rơi xuống tầm thường. Ngược lại là bọn hắn dưới mông tiên mã, từng cái hùng chiếu chiếu khí phách hiên ngang, diều võ dương ai. Thở dài có yêu tộc ca đuổi sao động bất an tiên mã. Thở phì phò thanh âm liên tiếp. Yên lặng. Đúng lúc này, yêu tộc bên trong vang lên hét lớn một tiếng, chấn động tiên địa, cẩn thận nghe chút, tựa như sương hống, có uy thế lớn lao. Một mực cần nút đứng lên, bất hiển sơn bất lộ thủy cửu linh nguyên thánh rốt cục vào sân. Hắn một bước phóng ra, hiện ra diện mục thật sự, thân thể cao lớn, tựa như thần ma thân thể, mấy quả như là thần kim đúc kim loại đầu sư tử cực kỳ doa người, phảng phất có thể thôn tiên đạo này. Cựu Linh Nguyên Thánh đột nhiên xuất hiện, không chỉ đại tần tướng sĩ ngây ngẩn cả người. Tam giới chư thiên tiên thần càng là không hiểu, một mặt đỡ bức. Cái này, đây là Cựu Linh Nguyên Thánh. Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ. Là, giống như cũng không phải. Không đối. Cựu Linh Nguyên Thánh không phải có 9 cái đầu sao. Một chút đại năng phát hiện trọng điểm, đầu sư tử này giống như không thích hợp A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ngoa tạo. Này làm sao chỉ có 8 cái đầu? Một cái khác đầu đi đâu? Chương 293, Hắc Y Lìa Đạo Nhân. Liệt Thiên Phá Cảnh chương 293, Hắc Y Lìa Đạo Nhân. Liệt Thiên Phá Cảnh Cựu Linh Nguyên Thánh ngẩng cao lên đầu lâu, khí thế bằng bạc. Chư thần một bước, đến tới đếm lui cũng chỉ có 8 cái đầu. Cựu Linh Nguyên Thánh bản thể không phải cựu đầu sư từ sao? Vì cái gì thiếu một cái cỡ? Đi đâu rồi? Giống. Cựu Linh Nguyên Thánh phát ra hét dài một tiếng, chấn động đại địa, làm cho người thần hồn đều muốn xuất hiếu. Tây Như Hạ Châu toàn bộ sinh linh đều cấp tốc tránh xa, né tránh cái này đáng sợ chiến trường. Chiến trường cách đó không xa, một tòa nhân gian thành trì đã sớm vắng vẻ một mảnh, tất cả sinh linh đều chạy ra thành. Tránh né cái này sắp đến tai nạn. Trong thành một cái trong quán rượu nhỏ, lại có một người mặc hắc bào đạo nhân tại một mình uống rượu, không coi ai ra gì, tựa hồ căn bản không có phát hiện khí tức kinh người kia. Hắn tự rót tự uống, như mặc tóc đen tùy ý buộc lên, như tơ như sợi, khuôn mặt tựa hồ cực kỳ anh tuấn, lại tựa hồ không chút nào thu hút, để cho người ta xem qua liền quên, nhớ chi không rõ. Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, hai con mắt của hắn mới hướng nơi xa nhìn lại. Suy cho cùng, Hắc Y Lìa đạo nhân khẽ miệng nổi lên một vòng cười, giống như là tự giễu, lại như là khinh thường. Sau đó tiếp tục tự rót tự uống. Cái kia không lớn bầu rượu phảng phất động không đáy bình thường, căn bản đổ chi không hết. Cựu Linh Nguyên Thánh khí tức tứ tán ra, cực kỳ mênh mông cùng hùng vĩ, trải rộng toàn bộ thiên địa. Tứ đại châu sinh linh đều cảm nhận được cỗ uy áp này. Đại tần, Liệt Thiên Cung. Liệt Thiên lặng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân nhộn nhạo một loại tưởng hòa thành tinh khí tức. Hắn phản phát quy chân, giờ phút này cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Trên thực tế hắn hiện tại đúng là phàm nhân, không có một tia tu vi, trong khoảng thời gian gần nhất này hắn một mực tại cảm ngộ, tìm tòi, rèn luyện tự thân. Ở trước mặt của hắn để đó vài cuốn sách, đã bị hắn lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần. Nhục thân tái tạo, hắn chắc chắn tự thân tiềm năng khai phát đến cực hạn. Hắn lĩnh hội âm dương ngũ hành, thái cực chi đạo, chỉ là phân tích, cảm ngộ, cũng không có thử đi tu hành. Trừ cái đó ra, hắn tại vài cuốn sách bên trong cảm ngộ một chút bí pháp, trong đó có một môn lợi hại nhất, xuất từ Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong. Võ thần bá đạo cột chống trời công này có thể ngưng tụ một cây năng lượng trụ, danh thông thiên vũ trụ, thiên giới địa ngục, cùng trời cuối đất, thanh minh thái hư, một khi tu thành, giống như đỉnh thiên lập địa vô thượng võ thần, vạn pháp bất xâm, quyền phá vạn công. Cùng thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế thần công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có liên động địa phương. Hắn lĩnh hội cái này hai môn vô thượng bí pháp, cái khác một chút tiểu thuật cũng tương tự có đọc lướt qua. Có thể nói là tập bách gia chi trường, cả người tựa như một cái đại trí giả. Không sai biệt lắm. Liệt Thiên ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia tinh quang. Sau đó, phản phất có thứ gì phá toái bình thường, thể nội gông xiềng triệt để bị giải khai. Giờ khắc này, linh khí trong thiên địa phản phất đều tại bạo động, điên cuồng tại hướng hắn dũng mãnh lao tới. Sương mù bành trướng, ánh sáng xen lẫn, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Từng cái lớn nhỏ cảnh giới, không có chút nào trở ngại, một đường hát vang, một đường tiến mạnh. Liệt Thiên hai tay tẩy động, nhẹ nhàng vạch một cái, kết xuất một cái huyền diệu thủ ấn, nắm giữ âm dương. Tại chỗ mi tâm của hắn, tựa như một cái đạo đài, tiên quang bật lên. Thân thể của hắn như là lỗ đen, vĩnh viễn không có điểm dừng thôn vệ lấy linh khí, lớn mạnh tự thân. Nhân loại, Tây Mưu Hạ Châu là chúng ta yêu tộc, nhanh chóng tối lui. Cựu Linh Nguyên Thánh uy phong qua đi, bên trong một cái đầu sư tử phát ra cao lạnh thanh âm, trực tiếp phân rõ địa giới, muốn a lui lại tận quân. Phải hay không phải, đánh qua mới biết được. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng quát, huyết dịch cả người đang sôi trào, tràn ngập ra một cỗ phách tuyệt thiên địa chiến ý, chủng tộc ở giữa đấu tranh không phân đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Và ngươi sợ là không đủ, để cho các ngươi nhân hoàng tới đi. Cựu Linh Nguyên Thánh tám cái đầu sư tử đều toát ra một tiếng ngạo nghễ. Hắn xuất sinh cổ lão, mặc dù từng cho người làm qua tọa kỵ, nhưng cũng không phải một kẻ nhân loại mao đầu tiểu tử có thể sánh vai. Mà lại, hắn cảm nộ cựu đầu hợp nhất chi pháp, hợp một cái đầu đằng sau, so trước đó càng cường đại hơn, cố gắng tiến lên một bước. Không chút nào khoa trương, chuẩn thánh phía dưới đều vô địch. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta tộc nhân hoàng xuất thủ. Trước qua ta một cửa này rồi nói sau. Hạ Vũ hét dài một tiếng, huyết khí màu tím sông mây rót ngày, tựa như vạn trượng núi lửa toàn lực bộc phát bình thường, đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành màu tím. Đại La Kim Tiên, Cựu Linh Nguyên Thánh bên trong một cái đầu, toát ra một tia ngoài ý muốn, còn sót lại mấy cái đầu sư tử, đều có phản ứng, thiên biến vạn hóa. Sợ sao? Hạ Vũ thanh âm hùng vĩ, tựa như trống trời. Ngươi không được, một bàn tay đủ để ép ngươi. Cựu Linh Nguyên Thánh thanh âm đạm mạc nói, con ngươi giống như là ma quang bình thường, áp bách người thần hồn. Một cỗ cường đại khí tức như đại dương mênh mông vỡ đê, giống như tinh hà nổ tung, nhanh chóng lao tới, hư không sụp đổ, nứt thành bốn mảnh ma mở, lao thẳng tới tất cả mọi người. Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, từng sợi màu tím vượng dương huyết khí rủ xuống, ngăn cách cố khí tức kia. Đại tần tướng sĩ sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Đối diện cái này sư tử tinh ngoại phóng ra khí tức cũng làm người ta sợ hãi, như động thủ lại đều sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Đứng ở trước đám người Phương Thiếu Niên Bạch Khởi nhất có cảm xúc, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, đối mặt cố khí tức này, cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong lá khô bình thường. Thật là đáng sợ. Cho đến tận này, hắn ngay cả gà cũng còn không có giết qua, đối mặt như vậy hung sát chi khí, đầu đều nhanh đường ngắn. Gương mặt non nớt đều có chút hứa tái nhợt. Tuyệt thế sát cơ bành trướng, tinh không xuất hiện vết dạng, đây là một loại chấn nhiếp. Trong tam giới quan chiến chư thần lập tức hiểu rõ. Không sai, Thạch Trụ Y chính là Cựu Linh Nguyên Thánh. Mặc dù thiếu một kích cỡ, nhưng cường đại như thế sư tử yêu, giữa thiên địa không có cái thứ hai. Giết! Hạng Vũ giống to một tiếng, khí thôn sơn hà, thiên vũ theo hắn mà run rẩy, hắn tựa như tuyệt thế thần linh, chuyển động nhật nguyệt, đáng sợ đến cực hạn, giống như là một viên ma tinh khổng lồ va chạm mà đi. Thật can đảm. Cựu Linh Nguyên Thánh cùng kêu lên hét lớn, đối mặt hắn như vậy hung uy, tên nhân loại này thế mà không có bị sợ mất mật, còn chủ động xuất thủ hướng hắn đánh tới. Cái này nếu không phải đối với mình mù quáng tự tin, đó chính là sống đủ rồi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bọn hắn xê dịch đến trong hư không, vừa mới giao thủ liền đem hư không đánh nát, trực tiếp nổ tung, phát sinh đại sụp đổ. Cựu Linh Nguyên Thánh có chút ngoài ý muốn, nhân loại này có chút bản sự, trên lệch cảnh giới bên dưới, thế mà không có bị hắn trong nháy mắt đánh tan. Hắn xem thường. Bất quá, trong lòng của hắn đã có như vậy một tia chuẩn bị, lúc gặp cùng bọn hắn nói qua, nhân tộc phía sau cũng có vị đại nhân kia tồn tại. Như vậy nói cách khác, một chút nhân tộc nói không chừng cũng nhìn qua thần thư. Bao quát trước mặt tiểu tử này, cũng liền Cựu Linh Nguyên Thánh còn không có nhìn nhất Diệp Già Thiên bằng không thì cũng không đến mức không nhận ra Hạng Vũ thể chất. Ngay cả như vậy, Cựu Linh Nguyên Thánh cũng không chút nào hoảng, đồng dạng hàng bắt đầu, chẳng lẽ bọn hắn yêu tộc còn không sánh bằng hậu thiên nhân tộc? Phổ thông yêu tộc liền không nói, hắn loại này theo hầu cường đại đỉnh cấp yêu tài, còn không đem nhân tộc bỏ rơi đèn sau đều nhìn không thấy. Chương 294, Tà thần áo nghĩa. Hóa đầu đại pháp chương 294, Tà thần áo nghĩa. Hóa đầu đại pháp ầm ầm thiên vũ tại phá toái, tứ đại bộ châu đang run rẩy, Hạng Vũ cùng Cựu Linh Nguyên Thánh ở giữa thần quang đại thịnh, sát khí ngập trời. Quét sạch tam giới bát hoang, hỗn độn khí tràn ngập, chiến ý xuyên qua vũ trụ tinh không. Trong lúc đó, Cựu Linh Nguyên Thánh một mực thành thạo điêu luyện, hắn chính là Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn thánh. Mà Hạng Vũ mới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, kém nhiều lắm. Cựu Linh Nguyên Thánh hét dài một tiếng, tám cái đầu lâu đồng loạt gào thét, có thể thấy rõ ràng bát cổ hoàng kim thần văn bật lên, giống như tám đạo ngân hà thất luyện bình thường, chấn thiên địa vang minh. Thần văn này không gì không phá, thịt nát thân, diệt thần hồn. Trong đó một đạo tựa như thiên đao vắt ngang, bổ xuống. Bang! Một chuôi rất dài huyết dịch màu tím bay lên, tràn ra rất xa, thần tính hào quang lập lòe. Hạng Vũ ngực chảy máu, toát ra bạch cốt âm u, tử huyết dâng trào. Từng sợi thần hà tại thể nội tàn phá bừa bãi, thân thể của hắn một tiếng ầm vang tiếng vang, phát ra vô lượng tử quang, rung động tinh không, lần nữa cất bước hướng về phía trước đánh tới. Can đảm lắm! Cựu Linh Nguyên Thánh tám cái đầu đồng loạt lắc lắc, sau đó lần nữa cùng kêu lên gào thét, một chiêu này là hàng thật giá thật sư hung công, tám cái đầu cùng kêu lên gào thét uy lực, có thể thổi tan hết thảy, tận hóa cho bụi. Đơn giản muốn chết. Gặp Hạng Vũ lao xuống mà đến, không có chút nào phòng bị, Cựu Linh Nguyên Thánh quát lạnh một tiếng. Đúng lúc này, người khoác thần hà màu tím Hạng Vũ trên không trung dừng lại, vận chuyển pháp lực, phát ra một đạo gợn sóng. Tà thần châm thứ ma âm trung cực tà thần truyền thuyết trong kinh chô ghi lại mấy đại thần thông một trong, đồng dạng là âm luật chi đạo thần thông. Ma âm hình thành thực chất, từng kia như châm, có thể đâm xuyên thần hồn, làm hao mòn hết thảy. Hét dài một tiếng, từng đạo ma âm tựa như biển động bình thường, đánh tới, sóng lớn vô bờ. Trực tiếp đem Cựu Linh Nguyên Thánh phát ra tám đạo ngân hà thất luyện cắt đứt. Khắp thiên hoa mưa, ước bạn cây kim đâm ma âm chớp mắt đã tới, chính cũng không thể tránh. Cựu Linh Nguyên Thánh dùng mình, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, chuẩn bị lông tóc dựng đứng, kim hoa sáng chói. Hắn toàn bộ thân hình phảng phất dắt lên một tầng không hỏng thần kim, nhưng vẫn như cũ ngăn không được ma âm kim châm, trong chốc lát liền bị đâm thành con nhím bình thường. Giống. Cựu Linh Nguyên Thánh cuồng hống, tức giận không thôi, vừa rồi hắn thật cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, quá không chân thật. Tên nhân loại này dùng chính là cái gì sóng âm thần thông, thế mà so với hắn sư hống còn muốn lợi hại hơn. Cái nào bản thần thư bên trong? Quan chiến chư thần trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh ngạc. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ nam tử nhân loại, thế mà có thể tổn thương đến Cựu Linh Nguyên Thánh. Ta nhớ ra rồi, đây là nhân tộc bá thể. Tại Đại Tần cùng Thiên Đình một trận chiến bên trong, giết địch vô số, không hề nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, hắn vậy mà phát triển đến một bước này. Có thần tiên nhận ra Hạng Vũ thân phận, kinh ngạc nói: "Nhân tộc bá thể quả thật bá đạo." Cựu Linh Nguyên Thánh quá kéo, so nhân tộc bá thể cao nhiều như vậy cảnh giới cũng không thể chấn áp. Bạch Trường nhiều như vậy đầu. Ngu xuẩn. Nhược Chân coi là Cựu Linh Nguyên Thánh cứ như vậy, vậy liền mười phần sai. Có Hiểu Ca cười lạnh nói, cực kỳ tự tin. Nhưng sau một khắc, hắn có chút trợn tròn mắt. Hạng Vũ thừa thắng xông lên, toàn bộ phảng phất bao phủ tại một vòng hắc nhật bên trong, đây là trung cực tà thần truyền thuyết trải qua áo nghĩa. Hai tay thiêu đốt hai đoàn đen bên trong mang tím hỏa diễm, cả người tựa như từ trong địa ngục đi ra, khí tức cuồng bạo phô thiên cái địa. Hắc nhật tà thần trảo trung cực tà thần truyền thuyết trong kinh thần thông một trong. Hắn một cái không gian nhảy vọt, đại nhật màu đen rơi xuống, đi vào Cựu Linh Nguyên Thánh phụ cận. Cuồng vọng. Cựu Linh Nguyên Thánh gầm thét, quanh thân pháp lực bành trướng mà ra, mênh mông băng ác, chí cường to lớn. Hắn cảnh giới dẫn trước, không có lý do gì sẽ đánh bất quá cái này nhân tộc tiểu tử. Vâng. Lại là một lần va chạm mạnh, Cựu Linh Nguyên Thánh trong lúc giơ tay nhấc chân, thần lực chập trùng như đại dương mênh mông, phô thiên cái địa ép tới. Nhưng Hạng Vũ bất vi sở động, hai tay không gì không phá, đánh nát hết thảy. Chiến thanh như sấm, pháp lực bành trướng, thần huy tràn ngập, khí tức kinh thiên, hào quang chói sáng che mất giữa thiên địa, toàn bộ nhân gian giới sinh linh đều cảm nhận được khí tức khủng bố này. Nhất là Hạng Vũ tản ra tà thần chi lực, quá mức cổ lão cùng thần bí, làm cho người sợ hãi, run run rẩy rẩy. Giống một đạo thần huyết bật lên, nhuộm đỏ hư không, Cựu Linh Nguyên Thánh một cái đầu sư tử đều bị Hạng Vũ xé xuống. Tại hắc nhật tà thần trảo phía dưới, biến thành một mịn. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Cựu Linh Nguyên Thánh giận không kềm được, chỗ cổ máu tươi chảy cuồn cuộn, huyết nhục núc ních, trong nháy mắt vết thương liền khép lại. Nhưng kỳ quái là, cũng không có mọc ra mới đầu, mà là tại tiến hành một loại thuế biến nào đó. Chỉ là trong khi hô hấp, nguyên bản 8 cái đầu liền thành 7 cái, hắn toàn bộ thân hình đều đang lóe lên thần hạ, vàng nóng ánh không thể nhìn thẳng. Khí tức của hắn lại mạnh mẽ mấy phần. Hạng Vũ nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Còn có loại thao tác này, một màn này đồng dạng đem chư thần thấy choáng. Bọn hắn xem như minh bạch, vì sao Cựu Linh Nguyên Thánh vừa ra trận chỉ có 8 cái đầu? Hắn giống như lĩnh ngộ cái gì kỳ bài bí pháp, hóa đi dư thừa đầu lâu, gia tăng tu vi. Một chút thần tiên âm thầm suy nghĩ, chính mình nếu là cũng có dư thừa đầu liền tốt, học hóa đi thử một chút có thể hay không tăng cao tu vi. Đáng tiếc bọn hắn không có dư thừa đầu a, có cái khác dư thừa khí quan cũng tốt a. Tiếc nối đập đùi. Ông, quanh 7 cái đầu Cựu Linh Nguyên Thánh hét dài một tiếng, chấn động hoàn vũ. Hắn trực tiếp hiện ra bản thể, biến thành một cái quanh thân bao phủ thần mang vàng nóng cự sư, to lớn vô cùng, như là một tòa thái cổ thần sơn bình thường bắt ngang tại hư không, tựa như một vòng thái dương màu vàng. 7 cái đầu thú gào thét chư thiên, tinh hà phun trào, thiên địa biến sắc. Yêu tộc cùng đại tần toàn bộ sinh linh đều rung động nhìn xem che khuất bầu trời tuyệt thế hung thú, chỉ là tản ra khí tức liền khiến người sợ hãi. Hỏng. Hạng Vũ sợ là không chống nổi. Vương Tiễn sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Vô ý sư tử, bộ tộc này mặc dù so ra kém mười hùng, nhưng nó tổ tiên cũng xuất hiện qua vô thượng tồn tại. Bất quá, vẫn như cũ không bằng chúng ta đả thần thạch bộ tộc." Đầu vai đả thần thạch ngạo kiều nói. Vương Tiễn trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi là từ đâu nhìn ra hắn là vô ý sư tử? Căn bản cũng không phải là một thế giới đồ vật, đều có thể đi lên cứng rắn kéo. Ngươi đừng quản, dù sao dáng dấp giống là được rồi." Đả thần thạch biểu thị hết thảy quyền giải thích tại hắn. "Xin mời bệ hạ ra tay đi, cảm giác chuẩn thánh phía dưới, không có người nào có thể làm sao con sư tử này." Mông Điểm cũng sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Đối mặt đầu này tuyệt thế hung thú, hắn dã man vương quyền căn bản dã man không nổi. trên lệch quá xa. Tại bên cạnh hai người thiếu niên Bạch Khởi đã thấy choáng, sững sờ ngẩn người, lùi lại. Đúng lúc này, tại phía xa trên hư không Hạng Vũ cao giọng quát, ra hiệu đại tần tướng sĩ tránh xa một chút. Vương Tiễn biến sắc, nghĩ tới điều gì, lo lắng hét lớn, "Hạng Vũ, ngươi sẽ không cần tự bảo đi." "Nhanh!" Hạng Vũ sắc mặt tối sầm, lần nữa quát. Mắt thấy Cựu Linh Nguyên Thánh liền muốn va chạm mà đến, tại mi tâm của hắn chỗ, có điểm sáng sáng chói đang ngưng tụ.